Chương 1090, Thiên đạo công đức, hối đoái danh sách chương 1090, Thiên đạo công đức, hối đoái danh sách Trần Cảnh An triệu tập 8 vị chính quả người nắm giữ đến đây. Hắn y theo đám người công lao, còn có bọn hắn dưới đáy tu sĩ biểu hiện, lấy Thiên đạo công đức xem như cơ sở tính toán đơn vị. 8 người khiêng mặt trời cùng thái âm, Trần Cảnh An đem nó tính là 2 phần Thiên đạo công đức. Còn lại bộ phận, lại lấy giết chết địch quân phản hư là hạch toán khu ở giữa. Chính quả có thể thông qua hấp thu đối phương thánh pháp, đạt tới tiến một bước cường hóa mục đích. Xét thấy trước mắt phiên bản, phản hư tu sĩ vẫn như cũng là chính quả lớn chất dinh dưỡng, hơn nữa võ thiên phá hư cường giả số lượng đối lập có hạn. Trần Cảnh An hạ thấp đối với đánh giết tiêu chuẩn số lượng yêu cầu. Mỗi giết chết 2 vị phá hư, liền lại có thể tính toán thành 1 phần thiên đạo công đức. Lần này, giết địch nhiều nhất thuộc về Quảng Trí Hòa Thượng. Chết ở trong tay hắn bị ương giới phản hư, khoảng chừng 3 vị nhiều, mà Quảng Văn cũng giết 1 người. Cứ tính toán như thế đến, Phật môn một phương tổng cộng thu hoạch 6 phần thiên đạo công đức ở đứng đầu bảng. Còn lại mấy người khác, số lượng nhiều nhất chính là ma chủ cùng sơn quân. Thực lực của bọn hắn cũng là gần với Quảng Trí. 2 người riêng phần mình giết 2 vị phản hư, đều có 3 phần thiên đạo công đức. Những người còn lại, hoặc là không có giết, hoặc là chỉ giết 1 cái. Trần Cảnh An ở trước mặt tuyên bố xong mỗi cá nhân trên người thiên đạo công đức số lượng, sau đó công bố chính mình cung cấp hối đoái danh sách. Hải ngoại 3 tiên chính quả, chỉ định 1 người 3 phần thiên đạo công đức thiên đạo truyền đạo, phá hư, 3 phần thiên đạo công đức phá hư quán đỉnh, 2 phần thiên đạo công đức trong thai chi mê, 2 phần thiên đạo công đức thiên bi võ luật, lĩnh hội cơ hội, 1 phần công đức, có thể chọn phái 10 người lĩnh hội thiên tài địa bảo tự do, võ thiên 1 phần công đức, có thể tự chọn 1 cái. Trần Cảnh An cực kỳ chi kỷ, chuẩn bị hơn 20 hạng hối đoái chuyên mục. Trong này không ngừng liên quan đến bảo vật, chính quả, còn có không ít hắn đem thiên đạo quyền hành tiến hành tiền mặt. Trần Cảnh An ở phương diện này rất là khai sáng. Chỉ cần không liên quan đến quyền sở hữu chuyện gì, hắn không ngại nhường thuộc hạ thông qua vì hắn hiệu lực, thu hoạch được lợi dụng thiên đạo quyền hành cơ hội. Làm danh sách này công bố một máy mắt, bát đại chính quả người nắm giữ trận cả mắt lên. Thiên đạo lúc này là thật đại xuất huyết, thậm chí ngay cả mới chính quả đều phóng xuất để cho người ta tiến cử. Bất quá, mọi người tại trong lòng mơ hồ đạt thành một cái chung nhận thức. Vậy chính là có khả năng lựa chọn cái này, cũng chỉ có Phật môn 2 vị. Những người khác không có sư thừa. Cho dù thật tiến cử một cái chính quả, cũng chưa chắc có thể khiến cho chính quả người nắm giữ đối bọn hắn mang ơn, cái này ý nghĩa không lớn. So sánh dưới, thiên đạo truyền đạo lực hấp dẫn rõ ràng càng lớn. Đây là do thiên đạo hướng bọn hắn quán thâu phá hư chi đạo. Nếu coi là thật có ngộ tính, nói không chừng trực tiếp liên tiếp đột phá tốt mấy cảnh giới, trực tiếp đuổi ngang cùng tiền nhân chênh lệch. Ma chủ cùng sơn quân nhìn nhau, đều biểu lộ ra ý động vẻ mặt. Dù sao, bọn hắn vừa vặn liền có 3 phần thiên đạo công đức hoàn toàn xuất ra nổi khoản này tốn hao. Nhưng bây giờ không đổi mà làm ra lựa chọn. Giá trị 3 phần thiên đạo công đức tạm thời chỉ có 2 hạng. Xuống chút nữa, đập vào mi mắt là phá hư quán đỉnh mặt chứa ý nghĩa chính là trực tiếp cử đi một vị phá hư. Chuyện này đối với đám người lực hấp dẫn không lớn. Trong tay bọn họ tạm thời cũng không có dư thừa thiên đạo công đức cho người ta làm thiện duyên. Cho dù được công nhận người tốt bụng Hà Bá đồng dạng trực tiếp nhảy qua cái này tuyển hạng. So với cái trước, trong thai chi mê càng có thể gây nên chú ý, dù sao cái này dường như cùng luân hồi có quan hệ, nhưng cụ thể tác dụng còn có chờ thiên đạo giảng giải. Trần Cảnh An nghe vậy nhìn về phía đám người, vừa cười vừa nói, chư vị xem như chính quả người nắm giữ, đều là bản giới xương cánh tay. Cho dù một ngày kia mệnh vẫn từ chính quả phía trên rơi xuống, cũng có thể nhận luân hồi bảo hộ. Cái này tạm thời tính là lưu lại một chút hy vọng sống, bất quá có thể hay không nắm chặt sinh cơ, nhân tố càng tại người. Ta cho mỗi người lưu lại cửu thế cơ hội, mỗi người đều có thể tại cửu thế bên trong, tại lục đạo bên trong ngẫu nhiên chuyển sinh. Nếu có một thế có thể đánh phá trong thai chi mê, vậy thì có cơ hội khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nhu cầu lại lần nữa khôi phục chính quả cơ hội. Mà cái này trong thai chi mê chính là ta sẽ ở chư vị trên thân lưu lại ấn ký, tương lai các ngươi nếu là lâm vào lục đạo luân hồi, có thể lựa chọn ở trong đó một đạo chuyển thế thời điểm, từ ta phụ trách đem người điểm tỉnh. Nghe nói như thế, ở đây chính quả người nắm giữ nhau nhau mặt lộ vẻ ý động chi sắc. Dù sao, ai cũng không có cách nào cam đoan, chính mình có thể vĩnh viễn ỷ lại cái này chính quả phía trên. Nếu coi là thật rơi xuống luân hồi, cửu thế bất tỉnh. Vậy đời này chính là ngơ ngơ ngác ngác chết. Nhưng là, có cái này trong thai chi mê dùng để lật tẩy, vậy bọn hắn liền có ngóc đầu trở lại cơ hội. Nhưng thứ này giá bán 2 phần thiên đạo công đức đối với bất kỳ người nào tới nói đều không phải là số lượng nhỏ. Lựa chọn trong thai chi mê liền không có cách nào đổi vật gì khác. Trần Cảnh An có lẽ là nhìn ra đám người xoắn xuýt. Hắn ung dung thản nhiên mở miệng nói, kỳ thật, các ngươi lần này cũng mang theo người tiến về, bọn hắn chiến quả cũng có thể bị coi là thiên đạo công đức. Ta sau đó liền sẽ hạ xuống phúc trạch, phù hộ có công gia. Về phần bọn hắn thiên đạo công đức, các ngươi có thể thay mặt quản lý. Lời này biến tướng cũng là đem nhân quả cho điểm ra ngoài. Tương lai nếu là sinh ra khác nhau, Trần Cảnh An xem như thiên đạo cũng không cần lo lắng sẽ bị người nói hắn bất công, bởi vì làm ra quyết định là chính quả người nắm giữ. Ở đây đều là nhân tinh, tự nhiên nhìn ra được Trần Cảnh An cái này vung tay trưởng quỹ tâm lý. Nhưng vấn đề là, này thiên đạo công đức là thật hương. Nếu còn có dư lượng, vậy bọn hắn có thể cơ hội lựa chọn liền có thêm. Thế là, Trần Cảnh An lần lượt cho đám người công bố thuộc hạ thiên đạo công đức. Đây là dựa theo trận doanh tính toán. Ai bộ hạ dũng mãnh, tích lũy thiên đạo công đức tự nhiên là nhiều. Trong đó, cao nhất một phe là ma chủ. Hắn dưới đáy giang bắc ma minh tu sĩ, vậy mà một hơi làm ra 3 phần thiên đạo công đức trực tiếp đuổi ngang ma chủ chính mình. Cái khác mấy phương, nhiều có thể có 2 phần thiên đạo công đức thiếu cũng chỉ có 1 phần. Ma chủ bây giờ trong tay xa xỉ. Hắn bung tay lên, trực tiếp đem thiên đạo truyền đạo cùng trong thai chi mê toàn bộ cầm xuống. Trong tay vẫn còn dư lại 1 phần thiên đạo công đức. ma chủ lựa chọn đem nó đổi thành thiên bi võ luật đốn ngộ cơ hội. Đây là thiên đạo lập hạ một tôn võ đạo bi văn, trong đó ẩn chứa vô số võ đạo chí lý. Nếu như vận khí tốt, võ tổ cảnh người thậm chí có cơ hội thông qua lĩnh hội bi văn, trực tiếp đột phá tới phá hư cảnh. Thứ này, một phần thiên đạo công đức có thể đổi 10 cái cơ hội. Rõ ràng chính là thiên đạo cho bọn họ thu mua lòng người. Đây là một loại khác trên ý nghĩa nội quyền. Những người khác chính mình ăn thịt, còn cho thuộc hạ uống canh, nếu chính mình tướng ăn quá khó nhìn, đây nhất định không tránh khỏi muốn bị người chỉ điểm điểm. Một cái vô hình bao phục như vậy đặt ở trên thân mọi người. Bất quá, bọn hắn hiện tại cũng học cơ trí. Giang Đông thừa tướng Vương Hạc trước tiên mở miệng, xin hỏi thiên đạo, không biết chúng ta có thể giấu giếm hối đoái tuyển hạng. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, tự nhiên có thể. Chương 1091, Hải Ngoại Phật Tông, Doanh Châu Vương Công. Chương 1091, Hải Ngoại Phật Tông, Doanh Châu Vương Công. Vương Hạc đề nghị, khiến cho trận này vừa mới ấp ủ mà thành nội quyền lần nữa trừ khử ở vô hình. Trần Cảnh An cũng không ngăn cản. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn cùng vị Ương Thiên Đạo kỳ thật đều đang làm cùng một loại chuyện. Đối phương lợi dụng truyền quốc ngọc tỷ lựa chọn quốc quân, mượn nhờ nhiều đời quốc quân kinh doanh, duy trì liên tục vận dưỡng truyền quốc ngọc tỷ. Trần Cảnh An chính quả cũng làm ra tương tự tác dụng. Những này chính quả trên thực tế cũng thuộc sở hữu của hắn. Bất quá, hắn so vị Ương Thiên Đạo vẫn là lương tâm không ít. Ít ra chính mình dưới đáy chính quả người nắm giữ, nếu như từ bỏ chính quả, chỉ có thể mất đi chính quả mang tới các loại tăng thêm hiệu quả. Nhưng tu vi của bọn hắn vẫn thuộc về mình, có thể bị mang đi. Chỉ có tử vong về sau, mới có tu vi lưu trở lại võ thiên bên trong. Cái này nhìn giống như cũng có mượn tu vi ý tứ, nhưng ở khi còn sống có thể không hạn chế điều động pháp lực của mình, cái này đã có quyền sở hữu đa số thuộc tính, duy chỉ có không có cách nào bị kế thừa mà thôi. Trần Cảnh An xem như thiên đạo, tại xác định không người nào có thể uy hiếp được hắn tình huống hạ, hắn là không ngại cái này bát đại chính quả nhanh chóng phát triển. Nếu không, chính mình cũng không cần đem chính quả phía dưới thiên đạo công đức cũng giao cho bọn hắn phân phối. Cuối cùng, bát đại chính quả người nắm giữ lần lượt làm ra quyết định. Trần Cảnh An lập tức đem bọn hắn tách ra. Với hắn mà nói, những phần thưởng này bên trong chỉ có thiên đạo truyền đạo cần hạ xuống hóa thân, cái khác đều có thể trong nháy mắt bên trong hoàn thành. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phật môn sư huynh muội lựa chọn chỉ định một tôn chính quả. Trần Cảnh An đem nó xem như ban thưởng, này vốn chính là hướng về phía bọn hắn đi. Sự thật chứng minh, hai người này trời sinh Phật căn đúng là có chút đồ vật, vậy mà lại tướng đạo thống đặt tự thân trên lợi ích. Trần Cảnh An luôn cảm thấy đây không phải bình thường tu sĩ đường lối. Hơn nữa, liên tưởng đến lúc trước Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát đem mấy cái tiểu thế giới tặng cho chính mình sự tình. Đây hết thảy khẳng định không phải không hồi báo. Chỉ là, lấy Trần Cảnh An trước mắt trình độ vẫn không có cách nào rõ ràng trong đó khớp nối. Nếu như chỉ dựa vào trực giác, vậy hắn càng có khuynh hướng những ngày võ thiên Phật môn tiên hiển, khả năng một ngày kia sẽ giống lúc trước thích lệ như thế được đi. Kể từ đó, thứ ở trên người bọn hắn cũng sẽ bị cùng nhau mang đi. Trần Cảnh An vừa nghĩ như thế, lập tức cảnh giác. Hắn không cảm thấy đối phương sẽ vì mấy cái này nhỏ nhỏ phá hư tu sĩ liền đại động can qua. Hơn nữa cái này đối chính mình cũng không đau không ngứa. Nhưng là, nếu có thể tiện thể lấy đem chính quả cho con đi, cái kia chính là thật từ trên người hắn cắt thịt. Nếu thật đến một bước này, chính mình vốn là thiếu Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát nhân quả, hắn còn không đánh lại người ta, cũng chỉ có thể trơ mắt thấy. Vừa nghĩ như thế, Trần Cảnh An lập tức đối Phật môn chê lên. Hắn hạ quyết tâm, ba tôn chính quả, đây chính là Phật môn tại võ thiên chính quả số lượng thượng hạng. Nếu như bọn hắn còn muốn càng nhiều, vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách ăn chính mình bánh bánh. Đây cũng là chính mình tại trong phạm vi nhất định đánh trả. Thiên đạo lúc đầu không nên có lập trường, nhưng cái này còn có một cái tiền đề, cái kia chính là những này chính quả toàn bộ vì hắn tất cả. Nhưng là Phật môn chính quả tồn tại đổi chủ khả năng, cái này đừng trách hắn khác nhau đối đãi. Thân sinh cùng gửi nuôi, hai cái này khẳng định không giống. Bất quá hắn hiện tại đã đáp ứng muốn để ra một tôn chính quả, tự nhiên không thể nuốt lời. Nhưng mình có thể sẽ kéo một cái chân sau. Cái kia chính là nhường tôn này Phật môn đạo thứ ba chính quả, có đôi lớn chính quả hình thành uy hiếp khả năng. Cuối cùng, Trần Cảnh An chọn lựa trong đó Phương Trượng xem như mới Phật môn chính quả. Hắn đem chính quả ném hải ngoại chi địa. Cùng một thời gian, Quảng Trí cùng Quảng Văn liền cảm ứng được chính quả tồn tại. Bọn hắn theo lẽ thường thì từ trời sinh Phật căn bên trong tuyển một cái lập trường kiên định đưa qua. Người này đã trải qua sàng chọn. Có ma chủ ví dụ phía trước, bọn hắn cũng không thể lại để cho nhà mình xuất hiện một cái phản đồ đến. Cái kia được tuyển chọn tăng nhân lập tức hai mắt tỏa sáng. Chính quả thứ này, một bước lên trời, ai không mong muốn. Quảng Trí Hòa Thượng nhìn xem vị này bị tuyển ra tới tăng nhân, mở miệng nói, ngươi chính quả tại hải ngoại, coi như làm ngã Phật ra biển một cái điểm tựa, hôm nay ta thay thầy chi mệnh, chặt ngươi vì bản giáo vị thứ ba rộng chữ lót tăng nhân. Ngày hôm nay trở đi, ngươi liền gọi của mình, chính là hải ngoại Phật tông đứng đầu. Sứ mệnh của ngươi chính là toàn lực hiệp trợ bản giáo tại hải ngoại đặt chân, chiếm cứ tiên cơ. Quảng Minh Hòa Thượng lúc này chắp tay trước ngực hành lễ, sư đệ Quảng Minh, cẩn tuân Quảng Trí sư minh chi lệnh. Hắn nói xong trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà đồng dạng trả giá thật lớn Quảng Văn, vốn còn nghĩ chính mình rốt cục thoát khỏi hạng chót vị trí, chuẩn bị qua một thanh làm sư tỷ nghiệm nhi. Kết quả, cái này Quảng Minh căn bản không lên nói. Phải biết, mua sắm chính quả quyền ưu tiên thiên đạo công đức bên trong, có một phần cũng là thuộc về nàng. Nhưng bây giờ lại nghĩ thay người đã muộn. Chỉ mong Quảng Minh chỉ là kẻ lỗ mãng, mà không phải chân chính tâm cơ thâm trầm. Nếu không đây cũng là bánh bao thịt đánh chó. Bây giờ Phương Trượng có rơi vào, còn lại Đồng Lai cùng Doanh Châu cũng muốn chọn chủ. Trần Cảnh An trực tiếp buông ra hạn chế, chỉ cần võ thiên sinh linh, mặc kệ đến từ bản thổ hoặc là vị ương, đều có cơ hội thu hoạch được chính quả tán thành. Theo cái này hai tôn chính quả rơi vào hải ngoại, một chỗ hòn đảo bên trên có tiểu nhi phái rơi xuống đất, tiếng khóc to rõ. đứa nhỏ này không phải người khác, chính là mới vừa ở trong luân hồi đi một chuyến Hán Vương. Hắn có thể nhanh như vậy liền đi ra luân hồi, tự nhiên không thiếu được đặc sự đặc bạn nhân tố. Dù sao, trước kia tại cùng vị Ương Đế quân đối kháng bên trong, Hán Vương không có lựa chọn trợ trụ Vi Ngược, mà là chủ động nhảy vào Diêm La Đại Đế sinh tử không rời. Nơi này có mong muốn trả thù vị Ương Đế quân tâm tư tại. Nhưng Trần Cảnh An luận công hành thượng thời điểm, từ trước đến nay là luận việc làm không luận tâm. Trần Cảnh An trợ hắn phá vỡ trong thai chi mê, chỉ cần tất cả thuận lợi, Hán Vương thậm chí có thể nhanh chóng tìm về lực lượng của hắn. Thoáng chớp mắt, Võ Thiên đi qua 30 năm. Hán Vương rốt cục đem tự thân vốn có vị Ương hệ thống cùng hiện tại Võ Thiên hệ thống hỗn hợp hoàn tất, nhường tu vi của hắn đạt đến phá hư cảnh cấp độ. Hải ngoại ba tôn chính quả một trong, Doanh Châu trực tiếp hướng hắn bay tới, trực tiếp giữa trời hóa thành một bộ hắc kim áo mãng bảo, đầu đội đỏ chót mũ miệng. Đại lượng tin tức từ chính quả hướng chạy trong đầu của hắn, cái này khiến Hán Vương minh bạch chính quả toàn bộ xương. Doanh Châu Vương công cái này vương công, chính là hải ngoại phương tiên đứng đầu. Hán chính quả có khả năng phóng xạ khu vực, cũng là hải ngoại nhân khẩu chủ mật nhất khu vực. Đi qua 30 năm bên trong, Võ Thiên đại lục duy trì liên tục hướng ra phía ngoài di chuyển nhân khẩu, nhưng nơi này chủ lưu vẫn như cũng là vị Ương giới di dân. Hán Vương xem như ngày xưa vị Ương giới hai đại quốc quân một trong. Từ hắn phụ trách chi phối Doanh Châu, cũng có thể đưa đến thu nạp lòng người tác dụng. Hán Vương hoàn toàn tiêu hóa xong chính quả nội dung. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tả Hữu. Trong đó, bên trái tượng trưng cho phương trượng khu vực, kỳ cảnh bên trong đã sáng lập không ít trên biển Phật tự, có khắc tăng nhân kiến tạo trên nước con âm. Tổng thể phong cách thượng thừa tập Giang Tây Phật môn chế độ cũ, thế nhưng là lại có đặt chân hải ngoại điều kiện nhập ra tùy tụ. Hai cái này kết hợp, cấu trúc ra một bức kỳ lạ cảnh quan. Chương 1092, Đồng Lai quý vị, Thánh Triều rời đi chương 1092, Đồng Lai quý vị, Thánh Triều rời đi so sánh dưới, bên phải Đồng Lai phương hướng thì đối lập thanh tĩnh. Bởi vì chính quả người nắm giữ chưa quý vị. Hán Vương lợi dụng chính mình chính quả, không chỉ có thể đem hải ngoại chi địa các loại biến hóa thu hết vào mắt, ánh mắt cũng có thể bắn ra đến đại lục. Kia tám vị có từ lâu chính quả người nắm giữ, lẫn nhau ở giữa trận doanh, tính toán chờ một chút. Đây đều là hắn sau này trọng điểm nghiên cứu đối tượng. Chỉ là dưới mắt, có khả năng nhất đoạt lấy Bồng Lai chi vị, căn cứ Hán Vương quan sát là Giang Bắc Tiên Minh. Giang Bắc Tiên Minh bản thân là từ hai đại chi nhánh cộng đồng tạo thành. Tức Nho Sinh cùng Đạo Sĩ. Bộ này tổ hợp nói rất dài dòng. Lúc đầu, Nho Sinh cùng Tăng Nhân cộng đồng tạo thành Giang Tây Thiền Viện, bọn hắn cộng đồng đầu nguồn đều là sớm đã phá giới phi thăng thích lễ. Càng về sau, Đạo Sĩ ngắn ngủi gia nhập cái này tổ hợp. Thế nhưng là theo Quảng Trí Sư Minh Muội nhập chủ Giang Tây, bọn hắn trực tiếp đem Nho Sinh cùng Đạo Sĩ từ Thiền Viện bên trong đá ra đi. Cái này hai nhóm người đành phải báo đoàn sưởi ấm, cùng nhau tới Giang Bắc, tiếp quản nguyên lai đã hiện lộ ra xu hướng suy tàn Giang Bắc Tiên Minh. Trong đó, lúc đó Nho Sinh đứng đầu thu được tiên chủ chính quả tán thành. Đây chính là đương nhiệm tiên chủ, Hạo Nhiên Thư Sinh. Tiên chủ bây giờ tình cảnh không tốt, bởi vì hắn chính quả cùng Giang Bắc Ma chủ tồn tại cạnh tranh quan hệ. Hết đợt này đến đợt khác, người mạnh ta yếu. Trừ phi có trời giáng cơ duyên tham gia, nếu không cường đại một phương đều đem thông qua chính quả, đối yếu thế một phương tiến hành áp chế, từ đó chậm lại tốc độ phát triển. Tiên chủ từng một lần chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là bởi vì không biết tên nguyên nhân bị ma chủ lại vượt qua. Hơn nữa, ma chủ còn tìm tới Giang Nam Sơn quân xem như đồng minh. Hai người này tại trinh phạt vị Ương giới quá trình bên trong thu hoạch lớn nhất, cũng không làm chút gì, tiên chủ cùng ma chủ chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Bởi vậy, hắn đem lực chú ý đặt ở hải ngoại. Tiên chủ toàn lực ủng hộ đạo sĩ một mạch tranh thủ Đồng Lai vị trí. Ma chủ biết được ý đồ của hắn, nhưng là không có ngăn cản. Hán Vương có thể lý giải ý nghĩ của hắn. Trình độ nào đó, một người tại thu hoạch được chính quả trước, cùng hắn thu hoạch được chính quả sau, cái này cần tách đi ra nhìn. Cái trước còn ở vào leo lên quá trình, mà cái sau, bản thân liền là leo lên cái này khâu bên trong một bộ phận. Tạm thời không đề cập tới đạo sĩ một mạch có thể hay không đẩy ra một vị đủ để chinh phục Đồng Lai thiên tài. Cho dù thành, vị này tân tân chính quả người nắm giữ cũng biết ưu tiên cân nhắc tự thân lợi ích. Đến mức lúc trước tất cả trợ giúp, cái này chỉ có thể coi là ân tình, mà không thể xem như bất kỳ phụ thuộc bằng chứng. Hán Vương trong lòng nghĩ như vậy. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Đồng Lai trên không có một đạo hào quang màu tím xẹt qua chân trời. Vô số hào quang phân hóa, tạo thành một tòa lên trời chi giai. Có một vị thân mang đạo bào màu tím, khí chất anh táp nữ quan, dọc theo cái này dài giai đi đến thiên đi. Đồng Lai chính quả người nắm giữ ra đời. Hán Vương có chút kinh ngạc. Nay thời gian cùng hắn ngay tại trước sau, chẳng lẽ từ nơi sâu xa tự có định số. Lần này, Đồng Lai là đi bái kiến thiên đạo. Hắn không có hưởng thụ đãi ngộ này. Hán Vương chính mình cũng có thể nghĩ rõ ràng, bởi vì hắn đã sớm thấy qua. Lúc trước đem chính mình bắt lại người thần bí, chính là cái này võ thiên thế giới thiên đạo. Hán Vương kiến thức thủ đoạn của đối phương, vừa mới trực quan cảm nhận được, một cái có độc lập ý thức thiên đạo cảm giác các bách. Thiên giai phía trên, Trần Cảnh An đánh giá vị này Đồng Lai. Nàng là võ thiên trước mắt 11 tôn chính quả bên trong, vị thứ hai nữ tính chính quả người nắm giữ. Tại nàng trước đó, chính quả bên trong chỉ có nữ tử vẫn là Nico. Đồng Lai chưa lên đỉnh trước, đạo hiệu của nàng gọi tử vận là đạo sĩ một mạch thiên tiêu. Bất quá, căn cứ Trần Cảnh An quan sát, đạo sĩ một mạch cùng nàng thiên phú tương đối đệ tử không ngừng một vị. Hắn ra ngoài cân bằng cân nhắc, chỉ là làm ra hướng vào đạo sĩ khuynh hướng, tại giới tính bên trên không có thiết hạ. Bây giờ cái này chính quả đã sinh ra, nghĩ đến đây cũng là duyên phận một bộ phận. Trần Cảnh An suy tư về sau, thuận tay đem chân trời hào quang thu nạp, hội tụ đến tới hắn lòng bàn tay thời điểm, chỉ còn lại có một điều nhỏ khe danh giống như đường vân. Hắn nhìn xem Đồng Lai, hỏi: "Ngươi mong muốn một cái dạng gì bảo vật?" Đồng Lai chần chờ một chút, thận trọng nói: "Hồi bẩm thiên đạo, ta đã có bản mệnh bội kiếm, còn muốn một cái phòng ngự bảo bối." "Tốt." Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, lập tức đem lòng bàn tay khép lại, tùy ý kia một đầu khe danh tại lòng bàn tay đi khắp. Cho đến hắn cảm thấy hỏa hầu đủ, Trần Cảnh An đưa tay đem nó thả ra. Chỉ thấy, một đầu tử sắc chân long toàn thân mang lửa, phá không ngao du, vòng quanh hắn cùng đồng lai chuyển 9981 vòng. Sau đó bay vào đồng lai trên tay, hóa thành một đầu tử sắc phi lăng. Cái này phi lăng cùng đạo bào của nàng nhan sắc tôn lên lẫn nhau, nguyên bản còn có vẻ hơi trung tính đạo bào, có cái này phi lăng tô điểm giống như tiên nữ Vũ Y ở đồng lai thoạt nhìn là tương đối hài lòng. Nàng lần nữa không ngời, đa tạ thiên đạo ban thưởng bảo. Đi xuống đi. Trần Cảnh An đem người đổi đi. Hắn lúc này lại lần nữa mở ra bàn tay, có một gốc trái cây hiện ra màu gạo trắng cây nhỏ loại, lơ lửng tại hắn lòng bàn tay. Đây chính là bản tôn lấy thiên công ma phương chi pháp, lại lợi dụng đại xuân huyết bồi dưỡng ra được cỡ nhỏ lớn xuân cây. Lớn xuân cây đối với thẩm thấu thế giới khác tác dụng không cần nói cũng biết. Với bạn, dưới mắt bọn hắn liền có một cái cơ hội. Giới hà nơi đó, Trần Cảnh An lần lượt đem hắn hứa hẹn cho thánh triều người ban thưởng cấp cho hoàn tất, bước kế tiếp chính là đem người đưa đến thế giới mới đi. Hắn đem mấy cái dự bị hạng cung cấp cho Cố Thánh Tử. Cuối cùng, Cố Thánh Tử lựa chọn một cái tên là Cắt Vàng giới địa phương. Nơi này tựa như tên của nó như thế, khắp nơi trên đất cắt vàng, hơn nữa đa số là lưu sa, sinh tồn điều kiện tương đối gian khổ. Bất quá cắt vàng giới cũng có ưu điểm. Đầu tiên, chỗ này ngũ hành phân bố tương đối cân đối, không tồn tại cực đoan tình huống. Tiếp theo, cắt vàng giới giống loài tính đa dạng có cam đoan. Nơi này linh thực cùng linh thú đều có thể thích ứng lưu sa hoàn cảnh. Cái này từ một góc độ khác đến xem, thánh triều xem như ngoại lai nhân tố, bọn hắn có đánh vỡ cắt vàng giới sinh thái tuần hoàn khả năng. Đây là chỗ xấu. Nhưng từ chỗ tốt đến xem, cái kia chính là thánh triều người chiếm cứ quyền chủ động lại càng dễ từ cắt vàng giới bản thổ quật khởi tài nguyên. Đứng tại Cố Thánh Tử trên lập trường, hắn tất nhiên muốn cân nhắc lâu dài, nhưng là nếu như không giải quyết được ngay lúc này vấn đề, kia cũng không có sau đó. Cố Thánh Tử nhìn chúng cắt vàng giới lúc đầu có tiền lãi kỳ, có thể khiến cho thánh triều tầng dưới chót tu sĩ lại càng dễ thu hoạch tài nguyên cắm dễ. Đợi đến bọn hắn hoàn toàn đặt chân, tiếp xuống suy nghĩ thêm quản lý công việc. Thế là, tới dự định thời gian, thánh triều binh tướng toàn bộ leo lên rời đi giới Hà Phi Chu, Trần Minh Viễn tự mình đem người đưa đến giới ngoại. Hắn đưa mắt nhìn thánh triều người đi xa, có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đối giới Hà lực khống chế lại lần nữa đề cao. Kết quả như vậy, đối đại gia tới nói đều là chuyện tốt. Thánh triều rời đi về sau lưu lại địa bàn. Trần Minh Viễn dựa theo kế hoạch đã định, đem nó rời đến vị ương đại lục bên cạnh, dự định ở chỗ này sáng tạo một cái giảm sóc khu vực, đồng thời thiết lập tổng học một chỗ phân hiệu. Giới Hà cùng vị ương sinh linh ở đây giao lưu, bù đắp nhau. Thời gian dài, cái này lưỡng giới tự nhiên cũng liền có thể dung hợp. Chương 1093, Hoa Thần Di Chỉ, Thiên Đạo Phúc Trạch. Chương 1093, Hoa Thần Di Chỉ, Thiên Đạo Phúc Trạch. Trần Cảnh An sớm đã tại thiên ngoại chờ. Hắn giáng lâm cắt vàng giới, mở ra cắt vàng giới bình chướng, thánh triều binh mã một mạch tuân đi vào. Cố Thánh Tử thì mục tiêu rõ ràng, hắn hướng thẳng đến cắt vàng giới chỗ sâu chạy đi, kia là thiên đạo nơi ở. Trần Cảnh An thì tại bên cạnh vây xem. So với chính mình lúc trước kinh nghiệm thế giới khác, cắt vàng giới còn ở vào nảy sinh giai đoạn. Nơi này thiên đạo thậm chí không có một chỗ độc lập không gian. Thiên đạo bản thân cũng là cắt vàng sinh linh, kia là một cái hình thể tráng kiện con rết, thân thể có thể tại lưu xa ở giữa ghé qua tự nhiên. Cố Thánh Tử phí hết không nhỏ khí lực đem nó bắt lấy. Sau đó, hắn phát động tự thân đại xuân huyết mạch, cả người trực tiếp hóa thành chất lỏng phun tung tóe tới cắt vàng thiên đạo trên thân, đem đối phương huyết đục trực tiếp hụ thực, lộ ra dưới đáy sừng sững xương cốt. Xương kia biên giới, thậm chí còn mọc ra không ít xuân cây hình dạng trái cây, số lượng này càng tụ càng nhiều, mà cắt vàng thiên đạo ánh mắt cũng hoàn toàn ảm đạm. Trần Cảnh An vây xem toàn bộ quá trình, đối với lớn xuân cơ lý vận hành cũng coi là nắm chắc rồi. Cái này đối chính mình kế hoạch tiếp theo có chỗ trợ giúp. Hắn dự định lợi dụng đại xuân huyết đem chính mình hóa thân đưa đến thế giới khác du học. Cái này cắt vàng giới, Trần Cảnh An tạm thời cũng cắm cái mắt. Hắn không quên chuẩn bị một khoản vật tư cho mình hóa thân, lập tức rời đi nơi đây. Từ giờ khắc này, chính thức tuyên cáo Đại Vũ Thần Triều kết thúc. Một bên khác, thú thần vực biên cương. Vừa mới đại báo có Lộc An thao thiết thần quân, bây giờ cuối cùng góp nhặt đầy đủ lực lượng, có thể thi triển không gian phiêu dược. Bọn hắn vừa vặn nhờ vào đó hất ra thú thần vực truy tra nhân viên. Thao thiết thần quân tuyển định phương vị, thẳng đến ngày xưa ba thần tộc địa bàn. Trần Thanh Vân vừa mới rơi xuống đất, cả người liền bị một hồi đột nhiên xuất hiện loạn lưu cuốn lên, mắt thấy liền phải đối diện đụng vào trước người thiên thạch. Hắn lúc này vung lên thần kiếm, một kiếm đem nó bổ ra. Bành, kia thiên thạch tại chỗ nổ tung, hóa thành vô số càng thêm rải rác đá vụn trôi hướng xung quanh. Lúc này, Trần Thanh Vân bên tai truyền đến một trận gió âm thanh. Kia là có người tại ở gần. Hắn một mặt cảnh giác xoay người sang chỗ khác, trong tay thao thiết thần kiếm làm xong tùy thời chém xuống dự định. Người kia thấy thế, lập tức đưa tay tỏ thiện ý, ta cũng vô ác ý, đạo hữu ngươi đã cũng có thể tìm tới Hoa Thần tộc địa bàn bên trên, chắc hẳn cùng chúng ta cũng là bạn cùng đường. Trần Thanh Vân khẽ nhíu mày, suy nghĩ lời này ý tứ, cũng là thao thiết thần quân dây hiểu. Hắn một cái nhìn ra trên người đối phương mang theo còn sót lại thiên đạo phúc trạch, bất quá có vẻ hơi mỏng manh. Cho nên, người trước mặt này tổ tiên tỷ lệ lớn chính là thế giới phá hủy về sau, đưa ra ngoài chúa cứu thế. Thế giới của bọn hắn bị hủy bởi ba thần tộc chi thủ, mà chúa cứu thế sinh tiền không thể hoàn thành báo thủ tâm nguyện. Thế là, bọn hắn sau khi chết trên người thiên đạo phúc trạch liền chuyển cho hậu nhân. Trần Thanh Vân nghe được như thế một trận giải thích, mới chợt hiểu ra. Thời gian kế tiếp, người kia giới thiệu chính mình, hắn gọi Đường Lục, đến từ phương Nam yêu đỉnh chỉ hạ một chỗ yêu thần vực. Theo đối thoại xâm nhập, Đường Lục đem chủ đề dẫn đạo tới Trần Thanh Vân trên thân kiếm. Hắn một mặt sợ hãi thán phục, ta không nhìn lầm, đạo hữu kiếm này cùng thao thiết thần thú có quan hệ. Theo ta được biết, năm đó hoa thần đã từng cầm nã một đầu thần quân cấp bậc thao thiết, đem nó chấn áp tại tòa yêu tháp phía dưới. Trần Thanh Vân lông mày nhíu lại, không nghĩ tới thao thiết thần quân tại thiên ngoại còn nổi danh như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng là, dù sao hắn là duy nhất bị hoa thần chấn áp thần quân. Thao thiết thần quân có thể cảm giác được Trần Thanh Vân ý nghĩ, bất mãn nói, tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì ta đều nghe đâu. Ngươi người này trước mặt không thành thật. Hắn có thể một cái phân biệt ra được ta cái này thao thiết kiếm khí, tuyệt đối không ít cùng hung thú liên hệ, thiên ngoại hung thú nhiều nhất là Bắc Minh, mà không phải yêu đỉnh. Trần Thanh Vân nghe xong lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác. Đường Lục thì y nguyên còn tại đếm thử thu hoạch tín nhiệm của hắn. Nếu là đạo hữu tư ẩn, không nói cũng được. Đạo hữu hôm nay đã tới Hoa Thần vực di chỉ, khả năng không thể bỏ qua nơi này cơ duyên. Ngày xưa Hoa Thần tộc chiếm đoạt hơn 10 vạn cái tiểu thế giới. Cuối cùng, theo Hoa Thần tộc hủy diệt, những thế giới này hải cốt cũng bị tách ra, trong đó càng là không thiếu sáng thế chi bảo cùng các loại ẩn dấu bí cảnh. Đây đều là duyên phận, đạo hữu có thể thử thời vận. Trần Thanh Vân nghe được bí cảnh hai chữ, bản thân có chút nóng máu sôi trào, mà trước mặt hắn Đường Lục thì là cười lạnh. Hắn lần nữa xác định, tiểu tử này là Lăng Đầu Thanh. Chỉ sợ không ngừng là lần đầu tiên đến Hoa Thần vực di chỉ, thậm chí có thể là mới từ cái nào đó tiểu thế giới đi ra lịch luyện. Nếu không, hắn cũng không đến nỗi như vậy không biết trời cao đất rộng. Đường Lục đã đem xem như dê béo. Tiểu tử này trên thân lại có một vị nào đó thao thiết thần quân kiếm khí, hơn nữa còn như vậy trùng hợp đi vào bà thần tộc. Hắn có lý do hoài nghi, đối phương cố này kiếm khí chính là đến từ tòa yêu tháp vị kia thao thiết. Nếu là dạng này tìm hiểu nguồn gốc xuống dưới, chính mình nói không được có cơ hội tìm tới tòa yêu tháp bản thể. Đây chính là một cái có thể trấn áp yêu thánh, đem nó thuần hóa làm nô tài dị bảo. Hoa thần tộc hủy diệt về sau, tìm kiếm tòa yêu tháp người không phải số ít. Thật muốn tìm tới, dựa vào món này bảo vật, đều có thể tại thần vực nội bộ sáng tạo lên một cái nhất lưu thánh cấp thế lực. Cái này có thể so sánh lần nữa khôi phục thế giới phải có tiền đồ nhiều. Nếu vận khí của mình cho dù tốt chút, có thể tìm tới vị kia thao thiết thần quân tin tức tương quan, thậm chí có thể tới thao thiết thần tộc linh tường đi. Thao thiết thần tộc có nhiều vị thần quân tọa trấn, chỉ cần thu hoạch được bọn hắn nhân tình, chính mình tại thần quân phía dưới liền có thể đi ngang. Tâm niệm đến tận đây, Đường Lục đã đem Trần Thanh Vân xem như con mồi. Hắn tùy thời làm tốt động thủ chuẩn bị. Thật tình không biết, đây hết thể cũng tận tại Trần Thanh Vân trong lòng bàn tay. Hắn cùng nhau đi tới, không ít đụng phải ngấp nghé chính mình bảo vật người. Cho dù không có thao thiết thần quân nhắc nhở, chính mình cũng sẽ không dễ dàng buông lòng cảnh giác. Bây giờ nhờ vào thao thiết thần quân cung cấp tin tức, Trần Thanh Vân giết lên đối phương càng không có cố kỵ, thậm chí còn có thể có đại thu hoạch, có thể cướp đoạt trên người đối phương thiên đạo phúc trạch để cao tự thân phúc vận. Thiên đạo phúc trạch là thế giới phá hủy lúc, do thiên đạo ban cho chúa cứu thế một phần khí vận cam đoan. Chỉ cần đối phương không tìm đường chết, đạo này phúc trạch có thể hộ cả đời bình an. Nhưng khi chúa cứu thế sau khi chết, phúc trạch chuyển rời đến tử tôn trên thân, liền sẽ chụp đại giảm phân nửa. Ba đời qua đi, như vẫn không thể khôi phục thế giới, phúc trạch hoàn toàn biến mất. Trong quá trình này, đời thứ hai cùng đời thứ ba thiên đạo phúc trạch cũng có thể bị người bên ngoài cướp đoạt. Nhưng cái này còn có một cái tiền đề, cái kia chính là cướp đoạt người không được cùng bản giới phá hủy tồn tại nhân quả. Trần Thanh Vân vừa lúc phù hợp những điều kiện này, hắn đang tính toán như thế nào đem Đường Lục cho thu thập, cả người trong lúc lơ đãng đi tới một chỗ thế giới di tích trước đó. Một giây sau, một cái tượng trưng cho bí cảnh lối vào vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Thanh Vân tập mãi thành thói quen, thế nhưng là Đường Lục nhìn thấy một màn này không khỏi trừng to mắt. Phải biết, hắn đều tại khối khu vực này chờ đợi hơn ngàn năm. Hơn nữa trên người mình cũng có được đến từ tổ phụ thiên đạo phúc trạch. Cứ việc hiệu quả chỉ có ban đầu 1/4, nhưng vận khí của hắn cũng viễn siêu thường nhân. Trần Thanh Vân hôm nay chỗ đặt chân, hắn có tới không 10 lần cũng có 8 lần, nhưng là từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại là đời thứ nhất chúa cứu thế, trên người có hoàn chỉnh thiên đạo phúc trạch. Đường Lục trong mắt sát ý tỏa ra, như hại đối phương lý do lại thêm một cái. Nhưng Trần Thanh Vân thanh âm lúc này truyền vào trong lỗ tai của hắn. "Đường huynh, lúc trước may mắn mà có ngươi chỉ được ta, không bằng cái này bí cảnh ngươi trước vào." Chương 1094, Hoa Thần Di Dân, Thần Quân huynh muội chương 1094, Hoa Thần Di Dân, Thần Quân huynh muội Đường Lục nghe vậy, đáy mắt hiện lên mấy phần khó có thể tin. Hắn đây là đụng tới thật ngốc tử rồi. Tại không rõ ràng một cái bí cảnh có thể đi vào nhiều ít người dưới tình huống, liền dám đem cơ duyên chắp tay mừng cho. Tiểu tử này thật đem nơi này làm nhà mình. Đường Lục xem chừng, cho dù Trần Thanh Vân trên người có phúc trạch gia trì, nhưng hắn gặp phải mỗi một cái cơ duyên, bản thân đều sẽ tiêu hao vận may như thế này. Trần Thanh Vân đống nhiên phạm xuẩn, có thể là tiểu tử này phúc vận tới đấy. Vậy mình còn muốn hay không hiện tại giết hắn? Đường Lục xoắn xuýt một chút, chung quy là đối với bí cảnh oán niệm chiếm cứ thượng phong. Ngược lại cái này Lăng Đầu Thanh chạy không thoát, chờ mình thắng lợi trở về, lại giết hắn làm thêm đầu. Thế là Đường Lục làm ra cảm kích bộ dáng, trước một bước đi vào cái này trong bí cảnh. Trần Thanh Vân liền đứng tại chỗ nhìn hắn. Không bao lâu, một đạo khí lưu vô hình tung bay trở về. Đây là Đường Lục trên người thiên đạo phúc trạch. Hắn thiên đạo phúc trạch thoát ly tốt chủ, mang ý nghĩa Đường Lục đã bỏ mình. Kết hợp hắn đi vào thời gian, loại tình huống này có thể dùng miểu sát để hình dung. Trần Thanh Vân tự nhiên không phải thần tiên, không cách nào sớm dự đoán được bí cảnh cắt hung. Nhưng hắn tại môn này nghề bên trên đã là lão thủ. Trần Thanh Vân sớm liền qua lại bởi vì đụng phải bí cảnh mà mừng như điên giai đoạn. Dạng này bình tĩnh, có thể khiến cho hắn lý tính suy nghĩ bí cảnh điều kiện khách quan, cùng tồn tại nguy hiểm. Hắn bây giờ thân ở Hoa Thần tộc di chỉ, nơi này tiểu thế giới đều từng bị Hoa Thần tộc chiếm đoạt qua, bây giờ Hoa Thần tộc ở bề ngoài đã diệt vong. Có thể hết lần này tới lần khác lại có bí cảnh tạo ra. Cái này không phải là trống rỗng xuất hiện. Trần Thanh Vân tổng kết một chút, không có gì hơn là hai loại khả năng. Thứ nhất, hoa thần tộc người không hề chết hết. Thứ hai, lúc trước tiểu thế giới người không chết. Bất luận là loại nào, hắn xem như kẻ ngoại lai đều không phải là được hoan nghênh tồn tại. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị đi vào, hậu quả có thể thấy được lốm đốm. Trần Thanh Vân sẽ không phạm giống nhau sai lầm. Hắn sớm tại chuẩn bị thăm dò hoa thần tộc di chỉ thời điểm, cũng đã nghĩ đến qua loại khả năng này. Thông qua cha hắn, Trần Thanh Vân biết mình cựu đệ thê tử có hoa thần tộc hậu nhân huyết mạch. Cháu gái của hắn cùng cháu gái, một cái so một cái càng phản tổ. Trần Thanh Vân thế là dùng đồ vật đổi lấy dự bị huyết dịch cùng tín vật. Trong đó một cái là thánh cô lân thiến. Trần Thanh Vân đem nó đưa đến Dược Vương bảo thụ trước mặt, rất nhanh bảo thụ phiến lá liền kết thành một chương giường nhỏ, đẩy một khối suối bên trên đồng bền tảng đá xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là tượng trưng cho thủy linh căn thạch trung chi tiểu. Trần Thanh Vân đem lân phiến để lên, tùy ý chậm chạp chìm xuống. Một giây sau, khí tức của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa, liên đối Trần Thanh Vân hạ thân hai chân cũng bắt đầu khép lại. Cho đến, Trần Thanh Vân cả người biến thành nửa người nửa rắn bộ dáng. Tầm mắt của hắn cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Nguyên bản nhìn vô cùng thê lương hoa thần tộc di chỉ, giờ phút này lại xuất hiện mấy cái vòng xoáy. Chỉ có điều, cái này đều cần người mang hoa thần tộc huyết mạch mới có thể nhìn thấy. Đến mức lúc trước lối đi kia thế nào đống nhiên xuất hiện, Trần Thanh Vân không có cách nào giải thích, chỉ có thể đem nó quy tội là vận khí của mình. Như vậy xem ra, hoa thần tộc cũng không hủy diệt, mà là co rút lại phạm vi thế lực. Bọn hắn cùng ngoại giới ngăn cách, đường lục như thế một cái không có đủ hoa thần huyết mạch người bỗng nhiên xuất hiện, hạ chẳng có thể nghĩ. Trần Thanh Vân không hề giống tình hắn tao ngộ. Người này không chết ở bí cảnh, hắn cũng sẽ tại tiến vào bí cảnh trước đem người đưa tiễn. Bây giờ giải quyết tai họa ngầm lớn nhất, Trần Thanh Vân cũng trực tiếp chui vào. Trước mặt hắn lập tức xuất hiện các loại không gian trận pháp trồng chất thông đạo, Trần Thanh Vân một đường đi đến cuối cùng. Hắn giẫm chân vừa mới rơi xuống đất, liền một cặp ba đầu xiên trực tiếp chống đỡ cổ của hắn. Trần Thanh Vân theo phương hướng nhìn lại, phát hiện là hai cái đầu người thân rắn nữ tử, dáng người thức tha mà sung mãn, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo. Lúc này, một cái thân trên hất lên khôi giáp tóc lam xả nữ đi tới, nàng đem đầu xích lại gần, trong miệng lưỡi rắn phát ra roi giống như giòn vang. Trần Thanh Vân nghe được thanh âm, lại là thánh cô khí tức. Chẳng lẽ ngươi là tộc ta lưu lạc bên ngoài thần tử? Nữ tử tóc lam nói một mình, không đúng, cô khí tức này là phụ trách thủ hộ thần nữ. Nhưng ngươi tiểu tử này rõ ràng là nam, đây là có chuyện gì? Trần Thanh Vân biết đối phương trong miệng thần nữ chính là nhà mình đại đệ nữ, nhưng vấn đề này thật đúng là không tốt giải thích. Hắn cũng không thể cưỡng ép giả mạo, cái này không khỏi quá xem thường bực này hợp thể thần tộc năng lực. Trần Thanh Vân thận trọng nói, tộc ta là thần tộc bản chi, thu được thánh cô phù hộ chính là cháu gái ta. Nghe vậy, nữ tử tóc lam bừng tỉnh hiểu ra, đưa tay nhường hai người triệt bỏ cảnh giới. Nàng trên dưới quét mắt Trần Thanh Vân một vòng. Tiểu tử này huyết mạch ngược lại tính không lên cỡ nào ưu tú, chỉ có thể xếp tại trung đẳng trình độ, tuyệt đối không đụng tới thần tử cùng thần nữ kiêm ngăn. Bất quá, hắn nhìn qua cũng là rất vừa mắt. Bây giờ dựa vào chính mình tìm về trong tộc, vấn đề này cũng không dễ dàng. Nữ tử tóc lam chủ động giới thiệu, ta gọi Tự Nhiễm, bây giờ đảm nhiệm phòng giữ đội trưởng. Lúc trước thuộc hạ của ta tạo thành một chút hiểu lầm, lấy đó ấy nấy, tiếp xuống ta có thể làm người trở về tộc quần dẫn đường. Trần Thanh Vân không có cự tuyệt, trực tiếp báo lên chính mình bản danh. Hắn mới đến, cũng không có mai danh nhận tích tất yếu, đem lời nói dối giấu vào nói thật bên trong, cái này có thể nhường thân phận của mình càng trải qua được cân nhắc. Tự Nhiễm không để cho hắn chờ quá lâu, cùng cái khác xả nữ bàn giao vài câu về sau, liền ra hiệu Trần Thanh Vân hướng trong đó một cái phương hướng đi. Trên đường đi, Tự Nhiễm giới thiệu với hắn lên bây giờ bà thần tộc tình huống. Cho đến ngày nay, tộc ta trong tay còn có 36 cái tiểu thế giới, đều là hy thần đại nhân ra tay bảo toàn nguyên nhân. Hiện tại, phụ trách thống lĩnh chúng ta là huyền nữ nương nương. Nàng bên này nói, thao thiết thần quân thì cho Trần Thanh Vân tiến một bước bổ sung tin tức. Hy thần là ba thần huynh trưởng, hai vị này nghe nói là trời sinh đồng thể, bọn hắn dạo chơi thời điểm gặp đạo tổ một bộ hóa thân, ra tay thay huynh muội tách rời. Cuối cùng, cái này hai huynh muội song song đi vào hợp thể, còn trở thành một đoạn giai thoại. Vấn đề này nghe vào không có tâm bệnh. Thế nhưng là từ thao thiết thần quân trong miệng nói ra, khó tránh khỏi có chút cắn răng nghiến lợi ý vị. Trần Thanh Vân đại khái đoán được chân tướng, chỉ sợ hắn thẳng xui xẻo này bị giam vào tòa yêu tháp vị kia hy thần đồng dạng xuất lực không ít. Như vậy xem ra, hoa thần tộc là hủy diệt, thế nhưng là cùng nó đồng khí liên chi hy thần vẫn êm đẹp còn sống. Thao thiết thần quân vòng qua cái đề tài này, ngược lại giới thiệu huyền nữ. Huyền nữ là hoa thần bốn cái đệ tử một trong, còn lại ba người theo thứ tự là tổ nữ, quảng hàn cùng thái nguyên. Bốn người này, hai người chấp trưởng thiên địa, hai người chấp trưởng âm dương. Bất quá theo ta được biết, vị kia chấp trưởng thái âm lực quảng hàn, cuối cùng mang theo hoa thần tộc ra sản trực tiếp chuyển đầu thái âm đạo thống. Trần Thanh Vân kết hợp hắn bổ sung, lại đi tiêu hóa Tự Nhiệm giới thiệu nội dung, lập tức liền tốt lý giải hơn nhiều. Hai người lại đàm luận lại đi, bất chi bất giác liền đi tới một cây đại thụ dưới đáy. Cái này đại thụ dáng dấp vô cùng có đặc điểm. Trần Thanh Vân không phải là chưa từng thấy qua cao lớn cây cối, nhưng là những cái kia cây đa số nhìn, chính là đem bình thường cây nhỏ các bộ điểm trở tỷ lệ phóng đại. Chỉ cần cây lớn, như vậy lá cây cũng lớn. Trước mặt cây này thì có chỗ khác biệt. Cùng nó dùng lớn hình chữ cho, chẳng bằng một cái mật chữ tới chuẩn xác. Chương 1095, dưới khổ tình thụ. Chính khí người chương 1095, dưới khổ tình thụ, chính khí người mảnh khảnh trên cành cây, treo vô số đồng dạng mảnh khảnh cành cùng phía lá. Trần Thanh Vân cái này liếc nhìn lại, cành phân nhánh căn bản đến cũng hết, đồng thời như vậy hướng ra phía ngoài cùng hướng lên kéo dài, tạo thành một bức cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng. Tự Nhiễm mở miệng nói, đây là khổ tình thụ, hoa thần nương nương tự tay trồng, chỉ có chúng ta hoa thần huyết mạch tộc nhân có thể sử dụng. Trần Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ tò mò, không biết cái này khổ tình thụ có tác dụng gì. có thể tước đoạt tình dục. Tự Nhiễm chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ, tâm vô bằng bụng, tiên đạo tự thành, đây là hy thần đại nhân nói. Hoa thần nương nương dưới đây, lập xuống cái này quả khổ tình thụ. Chúng ta có thể đối với khổ tình thụ nguyện, thông qua lịch kiếp hoàn toàn tước đoạt tự thân loại nào đó tình dục. Trần Thanh Vân còn là lần đầu tiên nghe được dạng này tu luyện pháp, không biết hiệu quả như thế nào. Rất tốt. Tự Nhiễm hơi nhíu mày, tình dục bản thân liền là tâm thần kéo dài, cần tiêu hao tự thân pháp lực tiến hành duy trì. Mỗi tước đoạt một loại cảm xúc thì tương đương với là thu về chính mình từ tu hành mới bắt đầu liền bắt đầu tích lũy một phần thể dấu. Huyền nữ nương nương rất sớm trước đó đã là phản hư viên mãn, nhưng nàng thông qua khổ tình thụ, lần lượt tước đoạt tự thân nhiều loại tình dục, một thân thực lực hoàn toàn nghiền ép cùng cảnh. Nói đến đây, Tự Nhiễm cổ động nói, ngươi đã có thể tìm tới ba thần tộc đến, giải thích rõ bản thân cũng là một cái tiến tới người, cần phải thử một chút tước đoạt những cái kia tạp niệm. Trần Thanh Vân không do dự, trực tiếp cự tuyệt. Nhà hắn có vợ con cháu đầy đàn, không đáng tự chuốc nhục nhã đến ăn loại khổ này. Tự Nhiễm rõ ràng đối lựa chọn của hắn có chút thất vọng. Tương lai ngươi có một ngày nhất định sẽ hối hận hôm nay lười biếng. Lúc này, Trần Thanh Vân thể nội Dược Vương Bảo Thụ đống nhiên có phản ứng, nó nguồn gốc chính là trước mặt khổ tình thụ. Chỉ có điều, Dược Vương Bảo Thụ ý tứ dường như không phải nhường hắn đi thể nghiệm khổ tình thụ, mà là rất có muốn đem thôn vệ ý tứ. Thao Thiết Thần Quân đồng dạng đã nhận ra loại biến hóa này, cổ động nói, tiểu tử, cái này khổ tình thụ cũng không có ngươi nghĩ như vậy vĩ ngạn con đang. Ngươi thật cho là loại này dựa vào ngoại lực tước đoạt tình dục biện pháp, liền có thể làm được thái thượng vong tình? Đừng nói giỡn, kia là vô tình nói trung cực truy cầu. Nếu cái này khổ tình thụ thật có bực này tác dụng, ngươi cho rằng dựa vào hai vị thần quân liền có thể giữ vững bảo bối như vậy? Trần Thanh Vân thừa nhận chính mình bị Thao Thiết Thần Quân thuyết phục, nhưng hắn như cũng không có ý định đánh khổ tình thụ chủ ý. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính mình sở dĩ có thể trà trộn vào ba thần tộc, dựa vào là đều là chất nữ cùng chất tôn nữ giúp đỡ. Các nàng là hàng thật giá thật ba thần tộc huyết mạch, chính mình chiếm tiện nghi, không thể lại đem con đường của các nàng cho đi tuyệt mất. Nếu bởi vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ liền việc các bất tận, vậy mình cùng bị khổ tình thụ tước đoạt tình dục có gì khác biệt? Thao Thiết Thần Quân có thể cảm nhận được tiếng lòng của hắn, từng có như vậy một nháy mắt tức giận. Tiểu tử này thật đem thiên ngoại xem như thiện đường. Người chọn lựa lựa, thật sự cho rằng cơ duyên như vậy một mực có thể đụng tới không thành. Bất quá, Thao Thiết Thần Quân lại một suy nghĩ. Tiểu tử này có thể có hôm nay số phận, chưa chắc không phải hắn cá nhân tính cách tạo nên kết quả. Có lẽ, hắn cùng khổ tình thụ là thật vô duyên. Trần Thanh Vân cùng Tự Nhiễm rời đi khổ tình thụ. Bọn hắn sau khi đi, một bộ áo tơ trắng, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử chợt hiện thân. Đây là Hoa Thần Tứ đại đệ tử bên trong, phụ trách chấp trưởng đại điệu tố nữ nương nương. Tố nữ hướng về khổ tình thụ phương hướng đưa tay, một đóa màu lam phiến lá bay xuống. Cái này là cây mặt sau, trên đó kinh mạch phát họa thành một cái dáng vẻ hình người. Nếu Trần Thanh Vân còn ở nơi này, nhất định có thể nhận ra kia là chính hắn. Tố nữ chuyển hướng mặt sau, một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới tộc ta còn có như vậy quang minh lắm liệt người. Vừa dứt lời, cung trang mỹ phụ đi đến phía sau của nàng, chỉ là hai chân từ đầu đến cuối cách mặt đất, toàn thân mang theo một loại mờ mịt mà xuất trần khí chất. Huyền nữ mở miệng nói, hắn phù hợp sư bá yêu cầu sao? Phù hợp. Tố nữ đưa ra khẳng định đáp án, bất quá tiểu tử này lai lịch chưa được đến xác minh, nhưng lấy ngươi thực lực của ta, nếu là rời đi nơi này, chắc chắn bị cái khác thần quân bắt lấy. Chúng ta muốn lựa chọn hắn a. Huyền nữ quyết định thật nhanh, chúng ta đã đợi không dậy nổi, sư tôn cùng tòa yêu tháp cùng nhau tung tích không rõ. Quảng Hàn tiện nhân kêu biết được sư tôn nội tình, nếu để cho nàng trước một bước tìm tới sư tôn, Hoa Thần tộc liền hoàn toàn không có hy vọng. Thế nhưng là dưới mắt, sư bá lại lâm vào chuyển thế bên trong, chúng ta cần phải có người đi đem sư bá mang về. Sư bá không cùng yêu tà lui tới, không còn so tiểu tử này thích hợp hơn. Tố nữ nghe nàng nói như vậy cũng liền không còn phản đối. Thế tốt, chúng ta tuyển định người chính là hắn. Tố nữ trừng mắt nhìn, cả người cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, ngay tại cho Trần Thanh Vân giảng giải một chỗ hoàn toàn mới cảnh quan Tự Nhiễm, một miệng nàng vẫn như cũ rõ ràng, mà lại nói trong lời nói cho cũng thông thuận lưu loát, một chữ không kém. Chỉ là Tự Nhiễm tại chớp một lần ánh mắt về sau, chỗ sâu trong con ngươi ánh mắt biến càng thêm đạm bạc mà bình tĩnh. Hai người hướng phía thế giới chỗ sâu đi đến, cho đến một chỗ khắc lấy bát quái đồ án cung điện ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Trên đó hắc bạch song ngư đều là vật sống, lần lượt không biết chán ghét giống như cuốn dao cùng một chỗ. Có cỗ huyền diệu khí tức tràn lan đi ra. Thao Thiết Thần Quân nhìn thấy thứ này, rất là kinh ngạc, đây là Thái Cực Bát Quái Phiến, đây không phải là Hy Thần bảo bối, tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ lại là này hai huynh muội toàn bộ gặp? Trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng vẻ vui thích, hiển nhiên đối với hai cái này đem hắn đính tại thần quân sỉ nhục trụ bên trên cựu nhân, Thao Thiết Thần Quân là tương đối căm thù đến tận xương thủy. Đúng lúc này, Thao Thiết Thần Quân bỗng nhiên phát ra một hồi thét lên. Trần Thanh Vân lúc này mới chú ý tới, trong ngực hắn Thao Thiết Thần Kiếm đúng là bị người lấy mất. Hắn lần theo ánh mắt nhìn lại, phát hiện lúc trước thay mình dẫn đường Tự Nhiễm sớm đã không thấy, thay vào đó là một cái một mạc nữ tử. Đối phương đem Thao Thiết Thần Kiếm đặt tại trong tay, ngữ khí bình tĩnh. Ngươi cái này bội kiếm cũng là thật có ý tứ, xem ra cơ duyên không sai. Không biết trong này kiếm linh là cái nào tộc. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước mặt nữ tử này chính là bây giờ ba thần tộc người cầm lái. Cân nhắc tới Thao Thiết Thần Quân thân phận đặc thù, chính mình khẳng định không thể nói lời nói thật. Trần Thanh Vân sắc mặt có chút biến hóa, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định cho ra đáp án, đây là quỷ sa tộc. Nghe vậy, Thao Thiết Thần Quân cũng cực kỳ phối hợp biến ra chín cái đầu đến. Hắn hận Hoa Thần tộc là một mặt, nhưng mình nếu là chết vào hôm nay, tất cả cái gọi là hận liền đều không thể nào nói tới. Tố nữ kiểm tra một lần, không thể phát hiện dị dạng, dứt khoát đem bội kiếm còn đưa Trần Thanh Vân. Nàng chỉ là thói quen cẩn thận, sợ Trần Thanh Vân mang theo nguy hiểm gì đồ vật. nhưng tiểu tử này là khổ tình thụ đều công nhận chính trực người. Tố nữ cũng không để ý đối với hắn có chút tín nhiệm. Dù sao, hoa thần tộc tương lai, khả năng đều muốn gánh vác ở trên người hắn. Chương 1096, tìm kiếm hy thần, Kim Diệu Tinh Quân. Chương 1096, tìm kiếm hy thần, Kim Diệu Tinh Quân. Việc đã đến nước này, tố nữ trực tiếp thẳng thắn sắp xếp của các nàng. Ngươi chính là sư tôn một mực chờ đợi người hữu duyên, ta hy vọng ngươi có thể mang theo tín vật, tiến về tìm về hy thần đại nhân chuyển thế thân. Đương nhiên, trong tộc cũng sẽ không bạc đãi ngươi chính là. Tố nữ đem tay mình trên cổ tay một cái mặt dây chuyền gỡ xuống, giải thích nói, đây là lấy khổ tình thụ mật, tụ tập tộc ta ngàn vạn tín lực, vận dưỡng đi ra ngũ linh châu. Ngươi đem nó đeo mang theo, ngày khác tại sáng tạo thánh pháp thời điểm, có thể để cao hình thành ngũ hành thánh pháp cơ hội. Nơi này còn có một khối hy thần đại nhân lưu lại la bàn, tổng cộng có 10 cái danh vị, phân biệt đối ứng tam hồn thất phách. Tộc ta trước đây đã thu hồi 4 phách, chỉ còn lại 3 hồn 3 phách, ngươi hết sức liền có thể. Trần Thanh Vân nhìn nàng điệu bộ này, hiển nhiên không cho chính mình cự tuyệt tuyển hạng. Hơn nữa, đối phương lúc trước lấy đi thao thiết thần kiếm, Trần Thanh Vân thật đúng là không tin tố nữ không có suy nghĩ. Nàng giả ý hồ đồ, đại khái là lưu lại chỗ trống, để phòng chính mình cự tuyệt lại thêm mã. Tới kia phân thượng, loại này mặt ngoài khách khí liền duy trì không được. Trần Thanh Vân lúc này đáp ứng, nguyện bị thần tộc hiệu lực. Tố nữ nghe vậy lập tức lộ ra nụ cười, ngươi cứ yên tâm, tộc ta nhất là thượng phạt phân minh, sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào có công người. Cứ như vậy, Trần Thanh Vân lần nữa rời đi hoa thần tộc lãnh địa. Hắn tận khả năng đi xa, để tránh lại bị người đuổi kịp. Cho đến lúc này, thao thiết thần quân mới dám hiện thân lần nữa. Trên mặt hắn có thể thấy được kiên kỵ, hoa thần kia con mụ điên vậy mà đem chính mình thần vị đánh tan, là ta khinh thường nàng. Bọn hắn những này di dân có thể miễn ở thần tộc hủy diệt liên lụy, chính là ở đằng kia vỡ vụn thần vị che chở phía dưới. Trần Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, đây là cùng giới Hà Vũ thần áp dụng giống nhau thủ pháp. Không giống. Thao thiết thần quân lắc đầu, giới Hà Vũ thần còn sống, hắn lưu lại thần triều, chết no chỉ có thể coi là một cái dùng tốt đồ vật, có thể tung hoành phản hư cảnh đã khó lường. Cái này vỡ vụn thần vị thì không phải vậy, chỉ có giống nhau đạo hạnh nhân phương có thể khống chế, các nàng tại thần vị phạm vi bên trong đã có thần quân đa số thủ đoạn. Hơn nữa, bây giờ ba thần kia con mụ điên tỷ lệ lớn là bỏ mạng, cái này tố nữ cũng có cơ hội đột phá. Nhưng nàng đến đem thần vị gom góp đồng thời tu bổ hoàn chỉnh, bản thân cái này độ khó không thể so với đột phá môn thấp. Bọn hắn một đường trò chuyện với nhau, Trần Thanh Vân theo la bàn chỉ dẫn, đi tới một cái thế giới biên giới. Đây là phía đông, lệ thuộc phương Đông Thiên Đình dưới trướng. Trần Thanh Vân cúi đầu đánh giá la bàn, cùng trước mặt thế giới này, đột nhiên có loại hoài nghi đời người cảm giác. Hắn thấy được một quả chói mắt ngôi sao màu vàng. Chính mình chưa tới gần, liền từ viên kia kim tinh bên trên cảm nhận được uy thế lớn lao. Đây là hắn xưa nay không từng cảm thụ qua. Trần Thanh Vân trong nháy mắt ý thức được, đây là một cái có thần quân trấn giữ thế giới. Hắn bản năng muốn rời khỏi, thay vào đó la bàn chỉ hướng phương vị, một trong số đó chính là ở cái thế giới này. Thao thiết thần quân thì gọn gàng mà linh hoạt trốn ở dược vương bảo thụ dưới đáy. Từng có lúc trước giao hấn, hắn bây giờ cũng không dám lại bảy ngày xưa thần quân phái đoàn. Vạn nhất gặp lại tố nữ loại kia có thể giả nắm thần vị dị loại, không thước đo tiếp liền đem chính mình cho thu thập. Thao thiết thần quân hiện tại đã không có thần đạo xem như là tẩy. Hắn một khi mất mạng, cái kia chính là thật đã chết rồi. Trần Thanh Vân suy tư một lát, cuối cùng chỉ có thể kiên trì tiến vào thế giới này. Một giây sau, cả người hắn liền bị một cỗ lực lượng lôi đi, đi tới một chỗ tọa lạc ở trong núi đạo quan trước, nơi này đã có không ít tu sĩ tại xếp hàng. Không chỉ có người có yêu, thậm chí còn có tương đối hiếm thấy quỷ tu. Tất cả mọi người xếp hàng lấy chuẩn bị tiến vào đạo quán. Lúc này, Trần Thanh Vân cảm giác được trong đầu của hắn bị quán thâu một đoạn tin tức. Kim Diệu Tinh Quân chính là Thiên Đế sắc phong cựu đại tinh quân một trong. Tinh quân đản sinh tại Kim Diệu giới, đây là trời đông chỉ hạ một chỗ tuyệt thế phúc địa, trước mắt đã sinh ra qua một tôn chính thần vị, tiến cử qua 3 tôn phụ thần vị. Chỉ cần dựa theo trước mắt cảnh giới giao nạp tương ứng quá cảnh phí, liền có thể tiến vào Kim Diệu giới tu hành. Phía trên này còn bày ra lấy chính thần vị cùng phụ thần vị danh tự. Chính thần vị, sao hôm chi tuổi phụ thần vị, Thái Bạch Khải Minh trinh phạt Trần Thanh Vân còn là lần đầu tiên nghe được cách nói này, thao thiết thần quân thì cho ra giải thích. Chính thần vị chính là bình thường trên ý nghĩa thần vị, như ta, giống hoa thần, vũ thần, khi thần dạng này, dựa vào luyện hóa thần vị đang lâm hợp thể chi cảnh. Mà phụ thần vị thì là bọn hắn thiên đình chính mình lời giải thích, thần quân một khi lựa chọn gia nhập thiên đình, bọn hắn tất cả đồ vật liền không lại thuộc sở hữu của mình. Thiên đình thần quân có thể lợi dụng tự thân phong quan chiếu thư, tại chính mình thần vị bên trên lại xác định một chút dư vị. Những này dư vị người nắm giữ, có thần quân bộ phận uy năng, thiên đình nội bộ cũng tán thành thân phận của bọn hắn, đem nó gọi phụ thần. Trần Thanh Vân lần này cuối cùng nghe hiểu, cái này không phải liền là đại vũ thần triều sắc phong á thánh bộ kia. Kim Diệu Tinh Quân đã có thể đem lấy ra xem như khoe khoang của liếng, cái này phụ thần vị nghĩ đến cùng bình thường phản hư là có rõ ràng chênh lệch. Hắn đi theo đám người tiến lên, đạo quán này đại môn đang ở trước mắt. Rốt cục, đến phiên Trần Thanh Vân đi vào trong đạo quán. Hắn chú ý tới phía trước có hai đạo quan hải. Đạo thứ nhất là xác định chủng tộc, đạo thứ hai là hạch toán phí tổn. Trần Thanh Vân đi vào đạo thứ nhất quan hải phía trước, hắn trông thấy cái này liền quan hải bên trên xuất hiện một cái to lớn bàn quay, kim sắc kim chỉ nam phi tốc chuyển động, cũng tại bốn cái lớn nhỏ không đều khu vực bên trong biến hóa. Nếu muốn đem trận bàn này chia 100 phần chia đều, lớn nhất khu khối chiếm 60 phần, mà nhỏ nhất khu khối cũng chỉ có 1 phần. Trần Thanh Vân ngẩng đầu quan sát. Hắn khi nhìn đến kim chỉ nam trong ngay mắt, trong lòng liền đã nắm chắc rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đầu ngón tay dừng ở nhỏ nhất khu vực, đối ứng tên hiện lộ ra. Thiên tộc cái này lập tức người phía sau một hồi ồn ào. Trần Thanh Vân lúc này cũng có thể nhìn thấy cái khác loại danh xưng cùng chiếm tỷ lệ. Thiên tộc chiếm 1 phần, nhân tộc chiếm 9 phần, quỷ tộc chiếm 30 phần, yêu tộc chiếm 60 phần. Thế giới này chẳng lẽ còn thừa hành chế độ đẳng cấp? Trần Thanh Vân một mặt ngạc nhiên, đi tới cái thứ hai quan hải. Cái này liên quan hải lại là một cái thạch thủ. Kia thạch thủ đảo qua hắn, thanh âm không có một tia tình cảm, thân phận của ngươi là thiên tộc, một hồi ngươi đem từ phía trên tộc luân hồi thông đạo ra ngoài, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, giữ lại ngươi làm trước cảnh giới cùng bảo vật, cái này cần thanh toán phí tổn. Đợi ngươi đánh vỡ trong thai chi mê thời điểm, ngươi liền có thể khôi phục tất cả. Thứ hai, bỏ qua ngươi lúc đầu đồ vật, hoàn toàn trở thành kim diệu giới thiên tộc sinh linh, có thể giữ lại ký ức, đồng thời bái tại tinh quân môn hạ. Chương 1097, kết sủ quan phí, chó ngáp phải rồi. Chương 1097, kết sủ quan phí, chó ngáp phải rồi. Trần Thanh Vân nhìn thấy hai cái này tuyển hạng, không mang theo bất cứ chút do dự nào, hắn lựa chọn một. Cứ việc Trần Thanh Vân đối Dược Vương Bảo Thụ có lòng tin, cái này kim diệu giới luân hồi không áp chế nổi nó, nhưng hắn không muốn bước lên ngoài định mức phong hiểm. Nói trắng ra là kim diệu tinh quân lớn nhất sức cạnh tranh chính là trong tay hắn phụ thần vị. Trần Thanh Vân đối tương lai của mình có lòng tin, không đáng phí thời gian ở đây. Hắn chỉ cần mau chóng tìm về Hy Thần Hồn Phách liền có thể. Trước mắt đến xem, Hy Thần Hồn Phách dường như cũng có thể chuyển thế dáng vẻ. Cái này còn có chờ tự mình đi vào. Tiếp xuống, Trần Thanh Vân dựa theo lựa chọn một trước mặt hắn lập tức bắn ra lít nha lít nhít văn tự. Kia là liệt cử hắn có các loại bảo vật, sau đó đối với nó giá trị tiến hành hạch toán. Cuối cùng, tổng giá trị bên trong rút ra 1/20. Cái này xem như quá quan phí tổn. Trần Thanh Vân sắc mặt tối sầm, một lần sinh ra rời đi bảo tàng trở lại ý nghĩ. Lúc này, trước mặt hắn lại bắn ra mặt khác một nhóm giải thích rõ. Trực tiếp từ bỏ, coi là trêu đùa thần quân, đem chỗ gấp 3 phạt tiền. Đây cũng chính là muốn rút 1/5 tài phú. Hắn là thật tiến vào hắc điếm, hơn nữa còn bị đóng lại cửa cái chủng loại kia. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Trần Thanh Vân chỉ có thể đem nó ghi tạc Hy Thần trên thân. Gia hỏa này nếu là còn có cái gì tài bật, thừa dịp hắn hồn phách chưa về thời điểm toàn bộ cho hắn hô quang. Trần Thanh Vân quên góp đủ quan phí, có thể tiến vào một đầu hướng lên thông đạo. Hắn chỉ cảm thấy mình đi tại từng đoạn trên cầu thang. Quá trình này không có cảm giác nào, thậm chí để cho người ta đối thời gian đều đánh mất khái niệm. Trần Thanh Vân chỉ là ngẩn người công phu. Hắn đã biến thành một đứa bé bộ dáng, sắp đi đến chỗ lối ra. Theo hào quang lóe lên, thiên tộc mười họ một trong thánh thị, lại lần nữa có con mới sinh hàng thế. Đúng lúc gặp lúc này, có chói mắt thanh lôi xẹt qua bầu trời. Đây là có phản hư viên mãn đản sinh tiêu chí. Đây không phải người khác, chính là con mới sinh Thanh Vân lão tổ tông. Hắn xuất sinh đuổi kịp Thanh lão tổ đột phá, cái này khiến Thanh lão tổ đem tiểu tử này coi là phúc tinh, đem nó mang theo bên người bồi dưỡng. Thoáng chớp mắt, 18 năm trôi qua. Một ngày nào đó, Trần Thanh Vân nguyên bản trong suốt hai mắt đột nhiên biến thành mình. 18 năm ký ức lóe qua bộ não. Hắn bóp một ngón tay quyết, trên thân cấp tốc sáng lên một vệ thuộc về la bàn quan huy. Cho đến, cái này la bàn chỉ hướng trong đó một cái phương vị. Trần Thanh Vân ánh mắt nhìn lại, rất nhanh biểu hiện trên mặt ngưng kết tại chỗ. Bởi vì cái này la bàn chỉ không phải người khác, đúng là hắn bây giờ cái này Thanh Vân áo lót trên danh nghĩa lao tổ tông. Thanh lão tổ đem hắn nuôi lớn, mà mục tiêu của mình nhân vật chính là Thanh lão tổ. Cái này không thể không thừa nhận, vận khí của hắn xác thực tốt lạ thường. Trần Thanh Vân trực tiếp nhảy qua ở giữa tìm kiếm quá trình, tìm tới mục tiêu nhân vật. Vận khí của hắn là một mặt, nhưng việc này liên quan thần quân, dù sao cũng phải giảng chút đạo lý. Trần Thanh Vân suy đoán trên người hắn la bàn khả năng đối Thanh lão tổ cũng tồn tại một loại nào đó lực hút vô hình. Hắn giáng lâm giới này trong nháy mắt, Thanh lão tổ đã đột phá cảnh giới. Đây càng giống như là la bàn bên trong cất giữ hồn phách cùng Thanh lão tổ ở giữa sinh ra của mình. Trần Thanh Vân nhìn chằm chằm Thanh lão tổ bóng lưng hồi lâu, cho đến bên tai của hắn truyền đến thanh âm của đối phương. "Tiểu Thanh Vân, ngươi còn phải lại nhìn lén ta lão quỷ này bao lâu?" Trần Thanh Vân lộ ra nụ cười, "Lão tổ nếu là không ngại, vậy ta vẫn dạng này chằm chằm xuống dưới." Quái khó coi. Thanh lão tổ xoay người lại, ánh mắt lúc này mới cùng Trần Thanh Vân đối đầu, cả người dường như chần chờ một lát. Hắn mở miệng nói, "Ngươi có trí nhớ kiếp trước?" Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu. Thanh lão tổ vừa chỉ phía trên, "Ngươi là vì kia ba tôn thần vị mà đến?" Trần Thanh Vân không thừa nhận. Cái này hiển nhiên có chút vượt quá Thanh lão tổ dự liệu. Hắn ngắn ngủi trầm mặc, sau đó chỉ mình, "Ta lần đầu khi thấy ngươi liền cảm thấy thân thiết, cho nên ngươi là vì ta mà đến." Trần Thanh Vân lần nữa gật đầu. Thanh lão tổ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại hỏi, "Lại sẽ thương tới tính mạng của ta?" Trần Thanh Vân chăm chú suy tư vấn đề này, thẳng thắn nói, "Ta cũng không biết." Thanh lão tổ lúc này rốt cục cười ra tiếng, "Ngươi biết không, ngươi kỳ thật không là cái thứ nhất tới tìm ta. Tại trước ngươi, còn có mấy người làm qua chuyện giống vậy. Lúc đầu lấy tư chất của ta, nhưng thật ra là không đến được cảnh giới này." Trần Thanh Vân nghe nói như thế, lại một suy nghĩ, đề cử Thanh lão tổ quả thật có thể từ trên la bàn đạt được lợi ích. Trong miệng hắn những người khác, đại khái cũng là hòa thần tộc phái tới. Nhìn như vậy, chính mình trực tiếp đụng vào trên mặt, chưa chắc liền nhất định là chuyện tốt. Trần Thanh Vân suy tư phá cục chi pháp. Hắn có thao thiết thần quân bảo vệ, Thanh lão tổ thực lực cũng không chí mạng. Nhưng thế giới này tọa lạc lấy kim diệu tinh quân tiến cử ba vị phụ thần, bản thân của hắn ánh mắt khả năng cũng biết nhìn chăm chú lên nơi này. Trực tiếp lật bàn thành công khả năng không lớn. Một cái không tốt, chính mình cũng sẽ góp đi vào, vậy liền được không bù mất. Trần Thanh Vân nhưng không có thay ba thần tộc phân chiến đến cùng ý nghĩ. Thanh lão tổ lên tiếng lần nữa, "Thế nào, có thể nghĩ tốt đối phó ta biện pháp? Nếu như không có, vậy ta cũng là có thể cho ngươi cung cấp một cái mạch suy nghĩ, nhưng ngươi đến đem trên người vật kia giao cho ta." Trần Thanh Vân nghe vậy lấy ra la bàn, hướng thẳng đến Thanh lão tổ đã đánh qua. Thanh lão tổ hai tay phát lực, trực tiếp đem la bàn chấn vỡ, bên trong là bốn đầu màu sắc khác nhau khí lưu. Những cái kia khí lưu làm bộ liền phải chạy trốn. Thanh lão tổ thì lộ ra buông thả nụ cười, trực tiếp đem khí lưu toàn bộ nuốt vào. Khí thế của hắn lại lần nữa tăng vọt, cả người trong lúc vô hình nhiều hơn một loại mãnh liệt uy áp cảm giác. Một giây sau, Thanh lão tổ liền đến tới Trần Thanh Vân bên cạnh, một thanh bóp lấy cổ của hắn. "Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ coi là dạng này liền có thể thu mua ta? Ngươi trước mặt mấy người, đều là chết trong tay ta." Trần Thanh Vân thân thể trực tiếp hóa thành một đám chất lỏng, lại xuất hiện tại nơi khác. Hắn mở miệng nói, "Tới tiền bối khi thực hiện lời hứa." Thanh lão tổ nhìn hắn một cái, dứt khoát nói, "Chờ ta." Dứt lời, Thanh lão tổ trực tiếp bay trở về thanh thị địa bàn, cùng ngày liền có đại lượng thanh thị tộc nhân tập kết. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp, hướng phía Thiên cung trung ương chi địa đánh tới. Nơi đó là Thiên quân hành cung. Thiên quân chấp trưởng thiên giới, thống lĩnh thiên tộc, hắn tại Kim Diệu giới địa vị không cần nói cũng biết. Bây giờ mắt thấy Thanh lão tổ vậy mà dẫn đầu tạo phản, cái này Thiên quân lập tức ra tay. Hắn chính là Tam đại phụ thần chi một Khải Minh. Theo Thiên quân bản thể hiện hóa, cái này vô tận thiên khung trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Chỉ có một chút hào quang nhỏ yếu, liên tục không ngừng từ Thiên quân chung quanh dâng lên. Quang mang này chiếu rọi chi địa, tất cả sơ hở cùng mai phục toàn bộ thấy rõ. Khải Minh tác dụng chính là bài trừ mê chướng. Thanh lão tổ tại quang mang này bao phủ phía dưới nửa bước khó đi. Thiên quân đi vào trước người hắn, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức cùng phẫn hận, "Loạn thần tặc tử, bổn quân hôm nay muốn đem ngươi thành thị hoàn toàn từ ta Thiên trong tộc xóa tên." Chương 1098, Khi thần hiển uy, lực áp trưởng cảnh chương 1098, Khi thần hiển uy, lực áp trưởng cảnh. Thanh lão tổ nghe nói như thế, ngẩng đầu cùng Thiên quân ánh mắt đối mặt. Hắn mở miệng nói, "Lần sau nhớ kỹ cách ta xa một chút." Thiên quân nghe vậy sắc mặt đổi biến. Thế nhưng là không chờ hắn làm ra phản ứng, Thanh lão tổ vậy mà trực tiếp phá vỡ Khải Minh hạn chế, đi vào Thiên quân trước người, trong tay xuất hiện một chi ngọn bút, tại Thiên quân mi tâm phát họa. Trần Thanh Vân đứng ở một bên, hắn có thể thấy rất rõ Thanh lão tổ vẽ ra tới đồ vật. Cái này không phải liền là Hy thần lưu lại âm dương cùng bắt quái. Xem ra, chính mình là tìm đúng phương hướng. Không chờ Trần Thanh Vân thích thú, Thanh lão tổ trực tiếp liền nắm lên Thiên quân ném đến bên cạnh hắn. Trần Thanh Vân chung quanh cũng nổi lên một cái bắt quái trận. Thanh lão tổ thanh âm vang lên, "Thay ta đem người nhìn kỹ." Không ai biết Thanh lão tổ đi nơi nào, cũng là đã ẩn trốn thật lâu, Thao Thiết thần quân lúc này có phản ứng. "Tiểu tử, mau thả ta ra ngoài, để cho ta cắn ra hỏa này mấy ngụm. Chúng ta chung quanh đã bị bố trí cái giới, trong thời gian ngắn không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện." Trần Thanh Vân nghe hắn kiểu nói này, giải trừ Thao Thiết thần kiếm hạn chế. Thao Thiết thần quân lập tức bay nhào tới Thiên quân trên thân, đối với thân thể của hắn ăn như gió cuốn. Thiên quân đồng dạng là thiên tộc xuất thân, mà Kim Diệu giới đối với thiên tộc định nghĩa, chính là một chủng loại giống như tiên thiên chân linh tồn tại. Trần Thanh Vân bây giờ chỗ thanh thị, bọn hắn bản thể là một loại đặc thù hơi khói. Thiên quân bản thể là một loại hào quang, vừa vặn cùng Khải Minh tương ứng. Trần Thanh Vân tạm thời không biết rõ Thanh lão tổ bản tính, nhưng đối phương đã hiển lộ ra hy thần năng lực cùng thủ đoạn, chuyện hôm nay hẳn là tại hy thần trong khống chế. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới mặt đất, rất nhanh gặp được đầy trời rơi xuống binh khí nước mưa cảnh tượng. Đây là Kim Diệu giới quân trên người chinh phạt. Thanh lão tổ lại đi khiêu chiến vị thứ hai phụ thần. Kết quả không ngoài sở liệu. Trần Thanh Vân trước mặt lại nhiều một bộ nửa chết nửa sống thân ảnh, người kia trên thân cắm khác biệt binh khí, rất giống một cái hình người con nhím. Thao Thiết thần quân vừa mới hưởng dụng xong Thiên quân huyết nụ, hiện tại lập tức chuyển đổi mục tiêu. Ngoài dự liệu chính là, đất này quân vậy mà xuất thân xếp tại Kim Diệu giới tầng dưới chốt nhất yêu tộc. Thao Thiết thần quân giống như là ăn sâu nướng như thế, trực tiếp đem quân loại bỏ đến chỉ còn xương cốt. Liên tại bọn hắn vẫn chờ nhân quân bị bắt thời điểm, Trần Thanh Vân chú ý tới thiên khung phía trên, lại có một khuôn mặt người hiện ra, người kia cách không rơi xuống một cái khô héo bàn tay. Dẫn đầu trải qua thiên giới, có thiên tộc sinh linh bất hạnh bị hút tới, trực tiếp biến trở về tiên thiên bản thể trạng thái, đồng thời lập tức tiến nhanh tới tịch diệt trình độ. Người đến có trực tiếp tức đoạt thọ số năng lực. Trần Thanh Vân trước tiên nghĩ tới chính là mới tới thời điểm, hắn nhìn thấy cái kia chính thần danh tự. Trường canh chi thọ đây là từ Kim Diệu giới đi ra vị thứ hai thần quân. Bây giờ ngay cả vị này đều đã bị kinh động, cũng không biết Thanh lão tổ còn làm cái gì người người đoán trách chuyện. Làm một con kia khô héo bàn tay rơi xuống thế gian thời điểm, quét sạch hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, khiến cho khắp cả núi đồi đều là người chết đói cùng xương khô. Thanh lão tổ đứng tại bàn tay này công kích trung tâm. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên lấy ra một thanh quạt lông, hướng phía bàn tay kia vỗ. Trong khoảnh khắc, khô héo bàn tay dọc theo lúc đến đường, vậy mà bắt đầu lui lại. Thời gian cũng giống như đảo lưu như thế. Những cái kia người chết đói cùng xương khô lại lần nữa biến thành nước biết thanh sơn dưới sinh linh, mà những cái kia bất hạnh bỏ mình tiên tộc sinh linh cũng trở về hình dáng ban đầu. Trần Thanh Vân vô ý thức nhìn về phía Thao Thiết thần quân. Gia hỏa này vừa rồi có thể đại báo lộc ăn. Giờ phút này, Thao Thiết thần quân mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, có thể hắn cũng chỉ có thể đem lúc trước từ thiên quân cùng quân trên thân hấp thu lực lượng lại phun ra. Hắn lại lần nữa trở lại Trần Thanh Vân thể nội, kêu ca kể khổ. Cái này hy thần hoàn toàn chính là một cái tâm hắc. Trần Thanh Vân rất là không hiểu. Thao Thiết thần quân bắt đầu giải thích, ngươi có chỗ không biết, giống chúng ta dạng này thần quân, một khi chứng đạo thành công, như vậy đối với tương lai tồn tại bất kỳ tình huống gì, chúng ta đều đem bảo trì không thay đổi. Bởi vậy, thần quân ở giữa nếu muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, bình thường lựa chọn đối thần vị ra tay. Chỉ cần thần vị hư hao đến đầy đủ hoàn toàn, như vậy thần quân liền phải tốn hao gần như vô hạn thời gian dài, mới có thể lần nữa từ thần đạo bên trong trở về. Cái này tháng năm dài đằng đẵng mài mòn đủ để cho người quên mất trước kia, đã cùng tử vong không khác. Ma hy thần, hắn lựa chọn nhất là xảo trá biện pháp, đem trước mắt thời không biến hóa cùng nhau chuyển tới cái khác thời không, trực tiếp phá hỏng Kim Diệu giới tương lai. Trần Thanh Vân vẫn nghe không biết rõ, muốn cho Thao Thiết thần quân giải thích được kỹ lưỡng hơn chút. Thao Thiết thần quân đồng dạng lắc đầu, hy thần chuyện ta cũng biết đến không nhiều, hắn tu luyện đại khái là một loại nào đó cực kỳ hiếm có tiên tiên thần đạo. Tóm lại, ngươi có thể lý giải thành vừa rồi một cái mắt, có vô số cái hy thần đồng thời ra tay, hoàn toàn bao trùm kim diệu giới tương lai. Vị này nắm giữ trưởng canh chi tuổi thiên đỉnh chính thần, hắn thần vị là thoát thai từ cái này kim diệu giới. Nếu kim diệu giới con đường phía trước đoạn tuyệt, hắn sau này tu vi cũng khó có tiến bộ. Bởi vậy, hắn lựa chọn tiêu hao tự thân chính sử lực lượng. Đối với tại bản giới đã từng xảy ra chuyện tiến hành sửa đổi. Cái này chính sử chính là thần quân tại thiên ngoại dấu vết lưu lại, là hợp thể trong tu hành bộ phận trọng yếu nhất. Trần Thanh Vân hơi hơi rõ ràng một chút. Lúc này, Thanh lão tổ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn vung tay lên, chúng dưới thân người liền xuất hiện một thanh cây quạt. Cây quạt trực tiếp chỉ lên trời mà đi, đụng ra kim diệu giới cái giới, rời đi nơi đây. Thanh lão tổ rời đi kim diệu giới nháy mắt, cả người bộ dáng cùng khí tức đều phát sinh biến hóa. Một cái khí chất ôn hòa, nửa người nửa rắn thanh niên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Đây chính là hy thần chân chính bộ dáng. Hắn mở miệng nói, "Tiểu Hữu, ngươi tiếp dẫn ông trời của ta hồn, lúc này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Còn có nhỏ Thao Thiết, hồi lâu không thấy." Nghe được hắn xưng hô, Thao Thiết thần quân lập tức hiện thân, đồng thời trực tiếp hóa thành bản thể bộ dáng, tùy thời làm xong nhào về phía hy thần chuẩn bị. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hắn bị giam giữ vô tận tuế nguyệt, còn có chính mình bởi vì hy thần huynh muội biến thành thần quân sỉ nhục. Đây đều là không đội trời chung thù hận. Hy thần lập tức đưa tay ra hiệu, trước kia đã hết, ngươi cùng giữa chúng ta hiểu lầm, cũng nên nghĩ cách tiêu mất. Thao Thiết thần quân không chút do dự liền từ chối, không có khả năng. Ta cho dù là chết, cũng muốn bảo ngươi trả giá đắt. Hy thần dứt khoát tế ra đại chiêu, ta có biện pháp để ngươi một lần nữa cùng thần vị bắt được liên lạc. Nghe nói như thế, Thao Thiết thần quân động tác dừng ở nguyên địa, chỉ là hai mắt vẫn như cũ hung ác nhìn chằm chằm Hy thần. Hy thần thì thỉnh thoảng quay đầu, hắn đưa tay từ phía dưới cây quạt bên trên kéo xuống đến một góc, giữa ngón tay lướt qua, rất nhanh lại biến thành một bộ mới la bàn. Hắn mở miệng nói, ta còn có hai hồn ba phách không có quý vị, cái này cũng làm phiền tiểu hữu, nhỏ Thao Thiết ngươi cần phương pháp cũng ghi lại ở bên trong. Thao Thiết thần quân vốn đang chuẩn bị trở mặt, dù sao gia hỏa này lại cho mình bánh vẽ. Cho đến, hắn nhìn thấy có một quả to lớn ngôi sao màu vàng, đột nhiên xuất hiện tại đám người hậu phương lớn. Kia sao trời một đường mạnh mẽ đâm tới, bình thường tiểu thế giới có thể chịu không được dạng này tàn phá, đụng nhau một nháy mắt liền hoàn toàn diệt vong. Chương 1099, Tinh quân ra tay, Đại Vu thần phục. Chương 1099, Tinh quân ra tay, Đại Vu thần phục. Kia ngôi sao màu vàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Rất rõ ràng, bọn hắn một nhóm chính là viên này kim tinh trả thù đối tượng. Thao Thiết thần quân một nháy mắt liền nhận ra người đến. Kim Diệu Tinh quân. Vị này chính là chân chính nhân vật hung ác, tuyệt không phải trưởng canh chi tuổi loại kia bình thường thần quân có thể sánh ngang. Nó nghĩ đến lúc trước Kim Diệu Tinh quân không có hiện thần, còn tưởng rằng Hy thần là nghĩ cách đem người khống trụ. Ai biết, gia hỏa này cừu hận, lại còn đem bọn hắn cùng một chỗ kéo xuống nước. Việc đã đến nước này, Thao Thiết thần quân không để ý tới họa không vẽ bánh chuyện, lúc này hỏi, ngươi nhưng có biện pháp giải quyết gia hỏa này? Hy thần có chút bất đắc dĩ, nếu là toàn thịnh thời kỳ tự nhiên không đáng nói, nhưng ta bây giờ chỉ là hồn thể, làm sao có thể cùng hắn chống lại? Cho nên, hôm nay tất cả mấu chốt tại ngươi. Ta sẽ nghĩ cách thay các ngươi tranh thủ thời gian, ngươi phải chịu trách nhiệm mang tiểu hữu tận khả năng rời đi, hiện tại cũng không phải giấu rốt thời điểm. Thao Thiết thần quân hận không thể chửi ầm lên. Hắn chán ghét cái này xả nhân hai huynh muội không phải là không có nguyên nhân. Làm muội muội nuốt hắn mấy trăm vạn năm, làm huynh trưởng vừa thấy mặt liền cho hắn bánh vẽ, chính mình bánh cũng chưa ăn bên trên còn phải lấy lại lực lượng ra ngoài. Nhưng là, hắn lại không thể nhường Trần Thanh Vân rơi vào hiểm cảnh, nếu không tiền đồ của mình cũng liền xong. Chúng ta đi. Thao Thiết thần quân lập tức phát động là số không nhiều lực lượng, thi triển một cái không gian tuấn di, mang theo Trần Thanh Vân cùng nhau biến mất tại cây quạt bên trên. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại có Hy thần chính mình. Hắn lần nữa quay đầu, nhìn thấy viên kia kim tinh ở trước mặt hắn dừng lại, sau đó hóa thành một cái trăm trượng cự nhân. Hy đạo hữu, từ bỏ chống lại. Bản tọa thụ bệ hạ chi lệnh, có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi bằng lòng phối hợp chúng ta, thiên đình cũng có thể có vị trí của ngươi. Hy thần nghe vậy, trong lúc biểu lộ nhiều hơn mấy phần trêu tức, các ngươi lúc trước đối em gái của ta không phải cũng nói qua lời giống vậy, nàng hôm nay lại là cái gì hạ chẳng? Như thế lời nói quá nhiều lần liền lộ ra ngu xuẩn. Kim Diệu Tinh quân mắt thấy không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết phục, không còn nói nhảm, kinh khủng thần lực ngang nhiên rơi xuống. Hy thần thử nghiệm dùng Thái Cực Bát Quái Phiến tiến hành ngăn cản, cả người hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái này vẫn chưa xong, Kim Diệu Tinh quân trong nháy mắt lại đi tới chỗ gần, nắm đấm của hắn tựa như lưu tinh như thế dày đặc đánh vào Hy thần trên thân, trực tiếp để ảnh hình người bóng ra như thế qua lại nhấp nhô. Kim Diệu Tinh quân thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi cùng chúng ta là cùng một thời đại lao thần quân, vậy mà không biết xấu hổ đối ta dưới đáy trường canh độc thủ, còn thiết kế hố đi hắn chính sử lực lượng. Hôm nay bản tọa liền để ngươi toàn bộ phun ra. Hắn lại lần nữa ra tay, nhưng là lúc này đụng phải Hy thần trong nháy mắt, cả người lập tức liền bị một cỗ ẩm vang dâng lên lực lượng chấn động cho nổ tung. Không bao lâu, Kim Diệu Tinh quân trên thân mang máu, lại lần nữa trở lại nguyên địa. Nơi này chỉ còn lại có Hy thần lúc trước tự bạo khí tức. Kim Diệu Tinh quân ánh mắt tham thẳm, hắn đã không phải là cái thứ nhất người bị hại. Cái này Hy thần thủ đoạn rất quỷ dị, mỗi lần hiện thân không có quy luật chút nào có thể nói, hơn nữa thực lực mỗi một lần đều đang mạnh lên. Hắn lúc này trực tiếp vượt trên đệ tử của mình, đoạt đi trưởng canh thần quân trên người chính sử chi lực. Kim Diệu Tinh quân lúc đầu coi là đối phương đây là rốt cục dự định ẩn nút phát dục. Ai biết, đối phương có dạng này thân thể nội tình, như cũng không chút do dự bỏ. Khó trách Thiên Đế cùng đạo tổ đều hạ lệnh muốn đuổi bắt người này. Nếu là có thể nắm giữ hắn bí ẩn, tại thần quân bên trong hoàn toàn có thể tung hoành vô địch. Đúng rồi, kia cây quạt phía trên giường như còn có người bên ngoài. Kim Diệu Tinh Quân lập tức liền muốn tính toán tung tích của đối phương, nhưng là cử động lần này dường như lần nữa dẫn động một ít chuẩn bị ở sau, khóe miệng của hắn máu tươi lại tràn ra không ít. Cái này đều đem Kim Diệu Tinh Quân cho chọc cười. Khi thần người này coi là thật không có hạn cuối có thể nói. Một bên khác, Thao Thiết Thần Quân chỉ sợ một lần thuấn di không đủ, liên tiếp thuấn di ba lần, trực tiếp rời đi Phương Đông Thiên Đỉnh nội địa. Trước mặt bọn hắn lại lần nữa xuất hiện một cái tiểu thế giới. Trần Thanh Vân mở miệng nói, chúng ta trước tiên ở nơi này ngừng lại, vừa vặn ta phải chút cảm ngộ, cần bế quan một đoạn thời gian để tiêu hóa. Thao Thiết Thần Quân tự nhiên không có ý kiến, hắn cũng cần khôi phục trạng thái. Năm 10 năm trôi qua, Đại Vũ Giới, hôm nay đối với Đại Vũ Giới mà nói, là một cái cực kỳ khó quên thời gian. Bản giới từ trước tới nay cường đại nhất đại vũ, chuẩn bị tiến thêm một bước, xung kích trong truyền thuyết Vũ Vương cảnh giới. Cái này đại vũ bản danh Vũ Thần. Vũ Thần người này dường như trống rỗng xuất hiện như thế, hắn vừa xuất thế, chính là lấy tiểu vũ thực lực giết chết một vị bên trong vũ, tại cái này về sau tu vi càng là nhất phi trùng thiên. Trước đó không lâu, Đại Vũ Giới 18 vị đại vũ liên thủ muốn đem vị này khả năng lung lay trật tự tồn tại bóc chết. Nhưng là Vũ Thần không biết dùng thủ đoạn gì, hắn đem 18 vị đại vũ toàn bộ phản sát. Đến tận đây, Vũ Thần mình trở thành đại vũ giới duy nhất đại vũ. Dưới đáy đám kia bên trong vũ gặp hắn giết người như ngoé, cho dù nhìn thấy có đại vũ vị trí trống chỗ, cũng không dám ở nơi này cái trong lúc mấu chốt đột phá. Vũ Thần lập tức tuyên bố chính mình muốn xung kích Vũ Vương chuyện. Lấy thiên phú của hắn, lại tập trung đại vũ giới toàn bộ đại vũ chi vị. Cái này khiến đại vũ giới không ít vũ sư đầy cõi lòng chờ mong. Cuối cùng, Vũ Vương thời đại chỉ tồn tại ở những cái kia cổ lão trong địa tịch, thậm chí không có lưu truyền tới nay bất kỳ cùng Vũ Vương có liên quan đồ vật. Nếu trên đời này thật có Vũ Vương, như vậy Vũ Thần tuyệt đối là cách vị trí này gần nhất một vị. Vũ Thần ngồi xếp bằng lĩnh hội, cảm giác của hắn bay về phía đại vũ giới thiên đạo nơi ở đại vũ giới thiên đạo là một cây đặc thủ thủ trượng. Nó nhìn xem Vũ Thần, thần sắc nghiêm trọng, ta cùng các hạ làm không ân đoán. Vũ Thần nhẹ gật đầu, mở miệng nói, nhìn ngươi phản ứng này, xem ra Vũ Vương chi cảnh quả nhiên còn không có bị thôi diễn ra đến. Thiên đạo mơ hồ nghe được lời này bên ngoài huyền âm, kinh ngạc nói, chẳng lẽ các hạ đã thôi diễn ra tới? Thanh âm này quá kích động, đến mức thủ trưởng cũng không cẩn thận té ngã trên đất. Một giây sau, một cái khô gầy hắc bảo vu sư xuất hiện, hướng phía Vũ Thần không người, còn mời các hạ dạy ta, ta cùng đại vũ giới bằng lòng thần phục các hạ. Vũ Thần trên mặt nụ cười, chỉ vu sư sau lưng, ta chỉ là đến du lịch, chân chính có tư cách đánh nhịp người ở nơi đó. Nghe vậy, hắc bảo vu sư quay đầu, lúc này mới phát hiện có một người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình. Người kia trên thân tản ra một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ, không hề nghi ngờ, đây cũng là nào đó một cái thế giới thiên đạo. Đối phương có thể đem Vũ Thần loại người này đưa ra đến, hắc bảo vu sư liệu định, đối phương nhất định là đến từ đại thế giới. Hắn có thể phải nắm lấy cơ hội ôm đùi. Thế là, hắc bảo vu sư lại lặp lại thần phục chi ngôn. Trần Cảnh An không có lập tức làm ra hồi phục, mà là hướng phía Vũ Thần vẫy vẫy tay, Vũ Thần lập tức trở về tới trong cơ thể hắn. Một cái mắt, Vũ Thần kinh lịch toàn bộ tràn vào trong đầu của hắn. Thời gian 50 năm. Dựa vào lấy nhật dịch nguyệt, Vũ Thần trên thực tế có tương đương với 1500 năm tu hành lịch trình. Trần Cảnh An thu hoạch một phương thế giới này vu tộc truyền thừa, tiến một bước bổ sung tự thân nội tình. Hắn kiểm tra đại vu giới thiên đạo ở trong đó đóng vai nhân vật. Gia hỏa này thậm chí tại vu thần giết sạch bản giới đại vu thời điểm đều không có ra tay. Theo thiên đạo phương diện, gia hỏa này là hợp cách. Về phần hắn có hay không đoán được vu thần là đến từ giới ngoại, đó căn bản không quan trọng. Thức thời thiên đạo so tự cho là thông minh càng có hơn bồi dưỡng giá trị. Trần Cảnh An dự định đem nó thu làm phụ thuộc. Đại vu giới ưu điểm lớn nhất chính là chỉnh thể nhỏ yếu, tiềm lực có hạn. Hắn đang cần một chỗ như vậy xem như trạm trung chuyển, đến thay mình người phía dưới tẩy trắng thân phận. Chương 1100, Dung hội quan thông, Thánh pháp tưởng tượng. Chương 1100, Dung hội quan thông, Thánh pháp tưởng tượng. Trần Cảnh An tiếp nhận đại vu giới thiên đạo thần phục. Cái này tự nhiên không chỉ là trên miệng. Đại vu giới thiên đạo lập tức phân ra một nửa thiên đạo quyền hành, đem nó hóa thành một tôn chính quả. Hắn đem nó mệnh làm Vũ Vương. Phàm là có thể thuận lợi thu hoạch được cái này đạo quả vị, tại đại vu giới liền đem được hưởng cùng hắn ngang hàng quyền lực thống trị. Bất quá, đại vu giới thiên đạo vẫn có hủy bỏ chính quả năng lực, nhưng đây không phải là bọn hắn dưới mắt cần cân nhắc. Trần Cảnh An cấp tốc luyện hóa tôn này chính quả. Sau đó, hắn cũng sẽ chính mình liên quan tới Vũ Vương tâm đắc cùng hưởng cho đại vu giới thiên đạo. Cái này Vũ Vương nhiều nhất chỉ là phản hư cấp bậc hệ thống. Vũ Thần nắm giữ thiên đạo thân thể thay lượng thân định chế, thích hợp đại vu giới thể chất, lại phối hợp lấy nhật dịch nguyện cái này khiến hắn có thể tùy tiện đánh xuyên qua chỉ có đại vu, hóa thần, cấp độ hệ thống. Còn lại bộ phận thì là Vũ Thần tự thân đánh xuống cơ sở. Nhưng khi trở về tới Trần Cảnh An thể nội về sau, cái này lại thành một tình huống khác. Trước đó, Trần Cảnh An đã đả thông không dưới 20 loại phản hư cấp bậc hệ thống. Hắn nội tình cùng tri thức đều đạt đến một loại chưa từng có hoàn mỹ tiêu chuẩn. Đứng tại thiên đạo góc độ bên trên, loại này tiếp thu ý kiến của chúng, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác con đường, nhưng thật ra là có bội với thiên nói bản tính. Bởi vì thiên đạo thừa hành con đường trước sau như một duy ngã độc tôn. Nếu liền chính bọn hắn đều đối tự thân thế giới đạo thống không có lòng tin, thì càng đừng hy vọng thế giới này có thể có cường đại tu sĩ ra đời. Trần Cảnh An tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn võ tiên thiên đạo, vẫn bảo trì đối phá hư tuyệt đối lập trường. Nhưng là, lúc này hấp thu tri thức Trần Cảnh An bản tôn. Hắn thông qua tử mẫu trung thành công đem thiên đạo xem như một phần đặc tù độc lập nhân cách, từ trên người hắn bóc xuống. Cái này tránh khỏi xung đột. Thiên đạo cũng có thể mượn cơ hội này, không ngừng hoàn thiện tự thân phá hư chi pháp. Đại vũ giới thiên đạo thu được Vũ Vương truyền thừa, nhất trực quan biến hóa chính là dưới chân bọn hắn địa bàn. Lúc đầu, nơi này dốc tuyết, chỉ có đại vu giới thiên đạo biến thành thủ trưởng lẻ loi trơ trọi tồn tại ở này. Nhưng là rất nhanh, dưới chân của bọn hắn liền xuất hiện một trương đỏ chót thảm. Cái này thảm đỏ hướng lên kéo dài, biến thành một trương vương tọa. Đang phía dưới, tả hữu lần lượt xuất hiện chỉnh tề thứ tọa, vừa vặn 18 cái, đối ứng lúc trước đại vu giới có khả năng dung nạp đại vu số lượng. Chỉnh thể phong cách cùng loại với thời trung cổ. Trần Cảnh An mở miệng nói, nơi này vị trí, ta muốn tư tịch. Đại vu giới thiên đạo vừa thụ ân huệ của hắn, đâu có thể nào phản đối, cận tuân đại nhân chi lệnh, thuộc hạ cái này dự lưu lại 4 cái vị trí. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, một lần nữa trở lại võ tiên. Ven đường, không ngừng có cái khác hóa thân, từ các loại chỉ có hóa thần hay là vừa mới có phản hư thể hệ thế giới bên trong đi ra. Đây đều là Trần Cảnh An chuyên môn chọn lựa loại. Hắn đem nó xem như cấu trúc tự thân thánh pháp tài liệu. Tính cả những này lần lượt quý vị, Trần Cảnh An trên thân có hệ thống đạt đến 100 loại nhiều. Hắn lại căn cứ vào tự thân lý giải đem nó phân loại, cuối cùng vẫn còn dư lại hơn 50 loại. Những này hệ thống bản thân căn cứ thôi diễn trình độ, có phân chia mạnh yếu. Trần Cảnh An rất nhanh liền có thể đem quy nạp hoàn toàn. Bất quá, hắn gặp một cái tương đối khó giải quyết vấn đề. Như thế nào cho phá hư tiến hành định vị? Đầu tiên, võ thiên thế giới cùng dựng dục phá hư hệ thống, trong tương lai thời gian tương đối dài bên trong, đều sẽ thành hắn chủ yếu nhất lực lượng nơi phát ra. Hắn nếu là xác lập phá hư ưu thế tuyệt đối, cái này có thể tránh cho cái khác tất cả ghi lại trong sách đạo thống phản siêu phá hư, duy trì giàn khung dưới tuyệt đối ổn định. Nhưng là, thế đoan này cũng rất rõ ràng. Bất luận trong mắt của hắn phá hư hoàn mỹ đến mức nào, cái này cuối cùng chỉ là căn cứ vào phản hư giai đoạn phán định. Một khi tới hợp thể giai đoạn, chính mình hôm nay ánh mắt thiện cận liền có thể trở thành hắn lớn nhất chói buộc. Đây là lựa chọn mạnh nhất thời, vẫn là mạnh một thế, sau khi cân nhắc hơn thiệt cũng là không khó làm ra lựa chọn. Trần Cảnh An cuối cùng làm ra quyết định, từ bỏ cho phá hư địa vị đặc thù, chỉ là cấp lấy trong đó một phần nhỏ xem như tài liệu. Hắn trở lại võ thiên thế giới chỗ sâu, bắt đầu cấu trúc tự thân thánh pháp hình thức ban đầu. Trần Cảnh An trước mắt lý niệm là, hắn muốn đem thế giới quyết trương cùng thánh pháp trưởng thành tiến hành chiều sâu khóa lại. Đây là một cái cực kỳ mạo hiểm cách làm. Chỉ khi nào được chuyện, hắn xem như thiên ngoại kẻ đến sau, cũng có thể cấp tốc tại tiền nhân trên cơ sở hấp thu dinh dưỡng, nhanh chóng trưởng thành. Cuối cùng hắn được đến phương án, chính là sáng tạo một cái chủ thần không gian. Tham chiếu thiên đạo đặc tính, đem chính mình tu hành móc nối tại những cái được gọi là luân hồi giả trên thân. Theo thời gian tích lũy, tốc độ tu luyện của hắn sẽ đạt tới một cái tương đối khoa trương trình độ, từ đó san bằng thiên đạo thân thể cùng bản tôn ở giữa chênh lệch. Trần Cảnh An vào chỗ lĩnh hội, hắn dựa theo tự thân đối với các loại hệ thống điểm giống nhau nắm chắc, từng bước lập thành chủ thần không gian giả khung. Còn lại nội dung thì là dựa theo hắn trước mắt cảm ngộ tiến hành bổ sung, đồng thời lưu lại tiếp tục phát triển chỗ trống. Đợi đến đây hết thể hoàn thành ngày, cũng sẽ là hắn chính thức đi vào phản hư thời điểm. Chính mình chờ đợi ngày này quá lâu. Võ thiên thế giới, thời gian 50 năm đã đủ để cho hải ngoại cách cục thành hình. Phương Trượng lập xuống một tòa kim quang chùa thu nạp từ Giang Tây Phật môn phái đi tăng nhân xem như thành viên tổ chức, thu nạp hải ngoại tu sĩ gia nhập trong đó. Đây là ba vị Phật môn thánh nhân thương lượng nhất trí kết quả. Bọn hắn trung tầng thành viên tổ chức bảo trì lưu động, nhưng là đối với ngoại bộ tín đồ thu nạp thì là riêng phần mình phụ trách khác biệt quần thể, để tránh sinh ra nội bộ cạnh tranh. Đồng Lai đảo thì tiếp dẫn không ít đến từ Giang Bắc đạo sĩ. Tiên chủ trước đây duy trì đạo sĩ một mạch bên trong Đồng Lai thu hoạch chính quả, vốn là dự định để bọn hắn xem như ngoại viện, gia nhập Giang Bắc cải thiện trước mắt tiên minh tình cảnh. Lao đạo sĩ nhóm lúc đầu cũng nghĩ muốn nói lời giữ lời. Chỉ là, theo Đồng Lai ngồi vững vàng chính quả về sau, nàng cũng liền thuận lý thành trương thu được khôi thủ thân phận, Lao đạo sĩ nhóm lời đã không dùng được. Còn nữa, cái này Đồng Lai chỗ hải ngoại, không tranh quyền thế, không phải là các đạo sĩ siêng năng để cầu động thiên phúc địa. Lựa chọn cuốn vào Giang Bắc, như vậy Đồng Lai đảo thế tất không được an bình. Chỉ cần không đếm xỉa đến, cái này Đồng Lai đảo hòn đảo đông đảo, cho mỗi cái đạo sĩ đều điểm một tòa còn dư xài. Đã như vậy, bọn hắn làm gì không có khổ miễn cưỡng ăn. Thế là, đạo sĩ một mạch tại rời đi toàn bộ nhân thủ về sau, hoàn toàn tối lui ra khỏi Giang Bắc tranh chấp. Tiên chủ cùng dưới đáy nho sinh vốn là thế đơn lực bạc. Bây giờ lần nữa giảm quân số, đã không cách nào ứng đối khí thế hung hung ma minh. Giang Bắc tiên ma cân bằng hoàn toàn bị đánh phá. Dựa theo cái này tình thế, chỉ sợ Giang Bắc lại khó có hắn nơi sống yên ổn. Tiên chủ nhớ kỹ mối thù hôm nay, tương lai có cơ hội, khẳng định đến làm cho Đồng Lai trả giá đắt. Dưới mắt, hắn phải mau chóng tìm tới một cái có thể bảo trụ tiên minh bất diệt, nhường ma minh sợ ném chuột vỡ bình tồn tại. Trùng hợp mặt phía nam liền có một cái. Giang Đông đại võ triều đỉnh chương 1101, nho sinh vào triều, ma chủ ủy thác chương 1101, nho sinh vào triều, ma chủ ủy thác nếu bản về đơn thể thực lực, võ đế Tiêu Kiếm cùng thừa tướng Vương Hạc đều không phải là ma chủ đối thủ. Nhưng bọn hắn đại võ chỗ đặc thù ở chỗ, võ đế tại đại võ bên trong, có thể mượn dùng Giang Đông con dân lực lượng, có thể tới so sánh cũng chỉ có Giang Tây Phật môn. Tiên chủ tại Giang Đông cùng Giang Tây ở giữa làm qua lựa chọn. Công khai đến xem, ma chủ đồng dạng là xuất thân Giang Tây, hai phe này cũng là không chết không thôi quan hệ. Hơn nữa, Phật môn có được ba tôn chính quả, là võ thiên không thể tranh cãi đạo thứ nhất thống. Nếu như Phật môn bằng lòng ra tay, nhất định có thể bảo vệ hắn. Nhưng tiên chủ cũng tin tưởng Giang Tây bản thổ hai vị kia thánh nhân nước tiểu tính. Bọn hắn xuất hiện trước đó, Giang Tây tuy là tịnh thổ, nhưng là vẫn có đạo sĩ cùng nho sinh nghỉ lại thổ nhưỡng. Nhưng khi hai vị này nhập chủ về sau, Giang Tây toàn cảnh cũng chỉ còn lại có tăng nhân. Tiên chủ có thể đoán được chính là Phật môn xuất thủ tương trợ điều kiện tất nhiên vô cùng hà khắc. So sánh dưới, hắn càng có khuynh hướng Giang Đông. Tiên chủ phái ra sứ giả biểu đạt ý nguyện, rất nhanh đại võ thừa tướng Vương Hạc liền tự mình chạy đến cùng hắn gặp nhau. Hai người liền xuất binh viện trợ nội dung tiến hành hiệp thương, rất nhanh đạt thành nhất trí. tiên chủ có thể giữ lại Giang Bắc địa bàn, nhưng là bản thân hắn cần tiến vào Giang Đông Triều Đình hệ thống bên trong, trở thành cùng thừa tướng đặt song song quốc sư. Đồng thời, Nho Sinh cũng bị được phép vào triều làm quan. Tiêu Kiếm nghĩ là, lợi dụng cơ hội này hoàn toàn đồng hóa Nho Sinh, đem bọn hắn hoàn toàn biến thành Giang Đông Triều Đình một bộ phận. Cho đến lúc đó, Giang Bắc địa bàn tự nhiên cũng sẽ bị Đại Võ chiếm đoạt. Tiên chủ thành quan can tư lệnh, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Song phương đều có tính toán. Tiên chủ chưa chắc không biết tính toán của đối phương. Nhưng là, dưới mắt Giang Đông mở ra điều kiện, cho phép bọn hắn Giang Bắc tiếp tục giữ vững độc lập, cái này đã coi là ưu hậu. Hơn nữa bọn hắn ba tôn chính quả báo đoàn, ít ra tại chính quả bên trên đã cùng Phật môn đánh ngang, cùng hưởng đạo thứ nhất thống tên tuổi. Đây cũng là có không ít lợi ích. Còn nữa, ai nói Nho Sinh vào triều làm quan liền nhất định sẽ bị đồng hóa? Cái này vì cái gì không thể là bọn hắn đồng hóa người khác? Tiên chủ nghĩ đến cái này, trong đầu chưa phát giác toát ra rắn nuốt voi ba chữ này. Nếu là mình có thể cướp Giang Đông, hình ảnh kia quả thực đẹp đến mức khó có thể tưởng tượng. Không được, hắn đến làm cho thuộc hạ bắt đầu học tập quốc chính, lại biên soạn ra một bộ thích hợp thu nạp lòng người giáo hóa chi thuật. Thấy hiệu quả chậm cũng không cần gấp, bởi vì chính mình đã làm tốt chờ đợi chuẩn bị. Tiên chủ lúc này thân nhập Giang Đông, tiếp nhận sắc phong. Võ đế được đến vật mình muốn, lập tức phái ra binh mã tiến vào chiếm giữ Giang Bắc, hiệp trợ tiên minh ngăn trở ma minh tiến công. Ma chủ ý thức được tiên chủ đã đầu nhập vào Giang Đông, tạm thời đình chỉ tiến công. Nhưng hắn vẫn không có rút đi nhân thủ. Giang Bắc chi địa, ma minh đã chiếm lĩnh 3/4. Nếu Giang Đông không vừa lòng tại hiện trạng, kia mình cũng phải làm tốt phản kích chuẩn bị. Đây hết thảy bị Giang Tây Phật môn thu hết vào mắt. Bọn hắn có thể không thể bỏ qua cơ hội này. Lúc trước tại Nam Cương bị ma chủ quát lui, Thánh Tăng Vân Kính lập tức hướng hai vị thánh nhân góp lời, xuất binh Giang Bắc, cướp đoạt ma chủ địa bàn. Quảng Chí cùng Quảng Văn trải qua thương lượng, đồng ý xuất binh. Thế là, Phật môn tăng binh đại quân trực tiếp xé mở ma minh phòng tuyến, tiến công Giang Bắc nội địa. Quảng Chí tự mình áp trận. Thực lực của hắn có 102 một đám chính quả người nắm giữ, mà Vân Lai là ít có khả năng đối với hắn hình thành uy hiếp. Thừa cơ hội này, vừa vận thử một chút lai lịch của đối phương. Nếu có cơ hội đem nó vây giết, Quảng Chí cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong thời gian ngắn, Giang Bắc Ma Minh đồng thời tao ngộ Giang Đông cùng Giang Tây hai phe nhằm vào, chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng căn bản bất lực chống lại. Duy nhất coi như may mắn chính là, Giang Đông tạm thời không có muốn để Tiên Minh hạ tràng ý tứ. Ma chủ tin tưởng đây không phải Giang Đông phương diện thả ra thiện ý võ đế địa bộ này, rõ ràng là muốn mượn hắn chi thủ, thao tổn Giang Tây thế lực, lúc này mới phù hợp nhất vị kia đế vương tâm ý Ma Minh nội bộ đã loạn thành hỗn loạn. Nếu không phải ma chủ hy vọng còn tại, dựa theo bọn này ma tu nước tiểu tính đã sớm làm chim thú bay ra. Trần Thanh Huyền bây giờ cũng tại Ma Minh dưới trướng. Hắn những năm này một mực tại Giang Bắc, dựa vào ma chủ dịu dắt, một thân thực lực giống như cưỡi tên lửa như thế, hiện tại đã là võ tổ cửu giai. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến phá hư chi cảnh. Nhưng mà, cho dù lại thêm một vị phá hư, cũng không cách nào cải biến hôm nay thế cục. Theo chính quả trải qua chinh phạt vị ương giới một trận chiến thu hoạch được cường hóa, cho dù là yếu nhất chính quả người nắm giữ, cũng có thể đồng thời ứng đối nhiều vị phá hư vây công. Ma chủ chính mình đối đầu Quảng Chí cũng không có bao nhiêu nắm chắc, còn lại mặt người đối Quảng Văn cái kia diệt tuyệt sư thái, chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến cái này, ma chủ làm ra quyết định, từ bỏ Giang Bắc. Bọn hắn cũng trải qua Giang Đông xuôi nam, cùng sơn quân nhân thủ hội hợp. Như vậy báo đoàn sưởi ấm mới có thể thu hoạch được cơ hội thở dốc. Không phải thật rơi xuống đám kia hòa thượng trong tay, một khi bị cưỡng ép độ nhập Phật môn, đời này cũng đừng nghĩ thoát khỏi bọn hắn trường khống. Đến mức võ đế có nguyện ý hay không một đường, hay là tiên chủ thừa cơ bỏ đá xuống giếng, ma chủ đã làm tốt mạo hiểm chuẩn bị. Bởi vì võ đế làm như vậy, biến tướng chính là nâng đỡ tiên chủ làm lớn, tiềm ẩn ảnh hưởng là dẫn phát thừa tướng cùng với các phe phái bất mãn. Chỉ cần mâu thuẫn quyết tán, quân quyền cùng nhau quyền tranh chấp liền có thể nhường Giang Đông không được an bình. Ma chủ an bài xong xuôi những này, cố ý tìm tới Trần Thanh Huyền. Hắn mở miệng nói, ta có khác trách nhiệm giao cho ngươi. Trần Thanh Huyền thần sắc nghiêm nghị, mời ma chủ phân phó. Bây giờ hải ngoại chư đảo, ngoại trừ Phương Trượng cùng Đồng Lai, còn có một cái trên biển quốc gia tên là Doanh Châu, kẻ thống trị là Doanh Châu Vương Công. Hắn là dị giới khách đến thăm, hơn nữa suýt nữa thành vị ương giới chủ nhân. Ta xem trọng dã tâm của hắn, gia hỏa này chắc chắn sẽ không thỏa mãn với cô huyền hải ngoại. Ngươi dẫn theo lĩnh ta mặt khác một nhóm người tay ra biển, tìm nơi nương tựa tới Doanh Châu dưới trướng. Tương lai các ngươi quay về đại lục, nếu chúng ta người không thể đi ra Giang Đông, vậy ngươi liền phụ trách báo thủ. Nếu bọn hắn đi ra Giang Đông, vậy ngươi liền có thể từ Giang Nam khởi binh. Trần Thanh Huyền đối cái này an bài cũng không có dị nghị, thậm chí có thể nói ma chủ cân nhắc rất chu toàn. Nhưng là hắn đoán chắc các loại biến số, duy chỉ có không có đề cập chính mình. Trần Thanh Huyền vẻ mặt nghiêm túc, tiền bối dự định ở đầu tránh hay? Ta đi không nổi. Ma chủ thanh âm bình tĩnh, chính quả là dựa vào mảnh đất này mà tồn tại, ta nếu là rời đi, không thuận tiện nghi đám kia tên trọng. Đời ta không thiệt thòi, Giang Tây đem chuyện làm chuyện, ta tự nhiên cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Trần Thanh Huyền biến sắc, kiên định nói, vậy ta cũng muốn lưu lại. Ngươi không được. Ma chủ lắc đầu, ta còn trông cậy vào tương lai ngươi báo thù cho ta đâu, đây là ngươi nói, ngươi thiếu ta một cái mạng. Ngươi như thật muốn gọi tâm ta an, không ngại đối với thiên đạo lập thệ, tương lai có năng lực nhất định báo thù cho ta. Trần Thanh Huyền cũng không lên tiếng, chỉ cảm thấy tâm tình nặng nề. Lúc này trong đầu của hắn chỗ sâu, phản phất có một bộ phận bị phong tồn đồ vật chuẩn bị xuất hiện. Mãnh liệt cảm giác nhói nhói thẳng xuyên não biển. Ma chủ thở dài, thừa dịp bất ngờ trực tiếp đem người đánh ngất xỉu. Chương 1102, Thanh Huyền thức tỉnh, cố gắng thứ 2 chương 1102, Thanh Huyền thức tỉnh, cố gắng thứ 2 hắn ngẩng đầu, ngưỡng vọng trời xanh, nhìn về phía thiên đạo chỗ phương vị. Thiên đạo đã sớm nói, hắn không tham dự chính quả chi tranh. Bởi vậy, ma chủ cũng không trông cậy vào đối phương có thể hạ tràng kéo lật trận. Lại nói, chính mình lúc trước hối đoái qua trong thai chi mê, cho dù chính mình bất hạnh bỏ mình, vẫn như cũ có ngóc đầu trở lại cơ hội. Đã như vậy, ma chủ cũng không muốn chịu cái này bất khí. Đám kia tên chọc muốn đuổi tận giết tuyệt, chính mình liền tự tay đem bọn hắn từ đám mây kéo xuống đến. Hắn đem Trần Thanh Huyền giao cho mình tâm phúc, đồng thời lại cách không tác động cùng Doanh Châu Vương Công ở giữa đường cong, để cho đối phương có chỗ chuẩn bị, tốt nhất có thể ở trên đường tiếp ứng, để tránh chính mình lưu lại điểm này chuẩn bị ở sau gãy ở nửa đường. Làm xong những này, ma chủ bắt đầu tế luyện ma binh, chuẩn bị xong đối Giang Tây tăng nhân tàn sát. Một bên khác, Trần Thanh Huyền làm một cái rất dài mộng. Lần này, hắn dường như lại về tới Thanh Hà huyện. Chính mình quá khứ một chút dần dần hiện hiện, cho đến cuối cùng mệnh tang tử Dĩnh Thánh Quân chi thủ. Hắn trải qua một thế luân hồi, lại lần nữa thu hoạch được tân sinh. Cho đến hôm nay, Trần Thanh Huyền vừa mới minh ngộ thân phận của mình. Hắn mở hai mắt ra. Trần Thanh Huyền phát hiện chính mình xuất hiện tại một tòa bên trong đại điện, ngay phía trên có một người cười nhìn về phía hắn. "Cha." Trần Thanh Huyền mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh về phía trước. Trần Cảnh An nhìn thấy hắn hôm nay trở về, chưa phát giác có chút vui mừng, ngược lại lại cách không bắt lấy. Một giây sau, Trần Thanh Cơ liền một mặt mộng bước xuất hiện tại cái này. Hắn lúc đầu khổ khuôn mặt, còn tưởng rằng lại muốn bị cha hắn bắt lính. Cho đến Trần Thanh Cơ trong đầu, đột nhiên truyền đến một đạo đột ngột tiếng lòng. "Chờ một chút, cái này có chút quen hay." Hắn bất khả tư nghị nhìn về phía trước, trông thấy tới đạo thân ảnh quen thuộc kia, Trần Thanh Cơ ngay cả ngón tay đều đang run rẩy. "Luka." "Lão thất, Luka trở về." Trần Cảnh An nguyên điệu nhìn xem cái này huynh đệ trùng phùng hình tượng, trong lòng còn có chút nho nhỏ tiếc nuối. Chỉ tiếc, bản tôn bây giờ ngay tại lĩnh hội thánh pháp thời khắc mấu chốt, không có cách nào tự mình đến. Mà hắn thì sao? Nhận tiên đạo thân thể ảnh hưởng, cho dù không muốn sát phong cảnh, nhưng hắn xác thực không cùng người trung tình năng lực, dù là trước mặt chính là mình dòng dõi. Thời gian kế tiếp, Trần Thanh Cơ cùng Trần Thanh Huyền nói về những năm này chuyện, cùng bọn hắn tại phía sau màn động tác. Cái này đương nhiên cũng bao gồm Trần Cảnh An thay hắn ký kết nhân quả nội dung. Trần Thanh Huyền biết được mình cùng Sơn Quân cùng ma chủ nhân quả là cha hắn thủ bút, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Bất quá dưới mắt, ma chủ lâm vào nguy hiểm. Trần Thanh Huyền biết sự tình ra có nguyên nhân, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ cố gắng. Hắn lựa chọn một cái điều hòa biện pháp. "Xin hỏi cha, ta muốn như thế nào mới có thể đến giúp ma chủ?" Trần Cảnh An nghe vậy mặt lộ vẻ khen ngợi. Xem ra, tiểu tử này tại võ thiên lịch luyện vẫn là có thành quả. Nếu như hắn nói thẳng ra, để cho mình cưỡng ép đem ma chủ cứu tình cầu, Trần Cảnh An chưa chắc sẽ phản đối. Từ đối với dòng dõi thiên vị, Trần Cảnh An không ngại thay hắn cải biến một chút kế hoạch. Nhưng là, tiếp xuống võ thiên có thể thu được chỗ tốt, Trần Thanh Huyền liền không được chia bao nhiêu. Cái này là chính hắn cần thanh toán một cái giá lớn. Hiện tại cái này đem quyền lựa chọn ném đến trong tay mình phương thức, ngược lại là sáng suốt nhất. Trần Cảnh An mặt mỉm cười, chỉ vào phía dưới. Doanh Châu Vương Công đã rời đi hòn đảo, tiến về trên đường tiếp ứng Trần Thanh Huyền một đoàn người. Người tới Doanh Châu đảo đi, tự nhiên là có thể tiếp vào ma chủ chuyển thế. Trần Thanh Huyền nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đa tạ cha. Trần Cảnh An lại đẩy tay, Trần Thanh Huyền hồn phách quý vị. Hắn khi tỉnh lại, đã bị ma chủ tâm phúc dẫn tới trên biển. Trần Thanh Huyền còn không có biết rõ ràng tình trạng, đã nhìn thấy trên biển bỗng nhiên dâng lên một tòa ngọn núi lớn màu vàng nóng, đỉnh núi vị trí giống như có một tòa nhọn miếu thờ. Kia miếu thờ trước một giây còn tại nơi xa, một giây sau liền phảng phất từ hắn trong con mắt chạy ra như thế. Một vị hất lên cả sa tăng nhân cười đi tới. "Giang bác chư vị, bần tăng nhìn các ngươi cùng ta núi vàng chùa hữu duyên, không bằng tiến đến ngồi một chút." Nghe nói như thế, ma minh đám người nhao nhao mặt lộ vẻ cảnh giác. Chỉ vì người đến chính là phương trượng, Phật môn vị thánh nhân thứ ba, không nghĩ tới đối phương không đi giang bắc, mà là sớm ở trên biển trắng người. May mà, kim quang này rất nhanh biến ảm đạm, bởi vì từ một phương hướng khác bên trên, lại có một người hiện thân. Chính là Doanh Châu Vương Công, ngày xưa bị ương giới Hán Vương. Hai người bọn họ đều là mới lập chính quả, ngày bình thường xưa nay nước giếng không phạm nước sông, cái này cũng là lần đầu tiên đánh đối mặt. Doanh Châu ánh mắt tại phương trượng trên thân dò xét. Trong lòng của hắn nghi hoặc, gia hỏa này xem như Phật môn vị thánh nhân thứ ba, theo lý thuyết không nên cùng giang bắc hai vị kia cùng một chỗ vây công ma chủ. Kết quả, hắn tránh nặng tìm nhẹ, đặt vào ma chủ đầu kia cá lớn mặc kệ, ngược lại đến móc còn lại con tôm. Doanh Châu quá khứ đảm nhiệm quốc quân kinh nghiệm nói cho hắn biết, phương trượng tuyệt đối trong lòng có quỷ. Thế nhưng là không chờ hắn chứng thực, phương trượng trước hết một bước gặp thủ, hơn nữa đánh ra cờ hiệu cũng mười phần lẽ thẳng khí hùng. Bần tăng đã sớm biết, Doanh Châu đạo hữu ngươi đã đảo hướng ma minh. Hôm nay mưu toan can thiệp ta Phật môn đại kế, thế tất không thể để cho người vượt qua nửa bước. Đảo hướng ma minh, can thiệp Phật môn. Cái này một đỉnh đỉnh chuột mũ liên tục rơi xuống. Nếu không phải Doanh Châu chính mình là người trong cuộc, không phải hắn đều tin. Doanh Châu hiện tại có thể khẳng định, phương trượng người này chính là không muốn lộ giang bắc vũng nước đục, lúc này mới cố ý coi hắn làm lấy cớ, thật là âm hiểm tâm tư. Nhưng đối phương lấy hữu tâm tính vô tâm, chính mình căn bản không có khả năng nghĩ đến, cái này mới vừa lên vị Phật môn thánh nhân lần thứ nhất đăng tràng liền sẽ bỏ gánh. Bởi vậy, hắn ngụm này nồi đen khẳng định là có định rồi. Cũng may Doanh Châu cũng không thèm để ý, đây chính là hắn xem như hải ngoại chính quả chỗ tốt. Mặc dù phồn hoa trình độ không kịp đại lục, nhưng nơi này trời cao hoàng đế xa, cho dù đắc tội Phật môn, đối phương cũng rất khó tổ chức tu sĩ viên trình. Huống chi giang tây cùng hải ngoại ở giữa còn cách một cái giang đông, chỉ cần Phật môn tu sĩ không cách nào đến Doanh Châu đảo, hắn liền không lo lắng cho mình chính quả xảy ra vấn đề. Cùng lắm thì chính mình trốn đi chính là. Ngược lại phía trên có thiên đạo nhìn chằm chằm, hắn cũng sẽ không cho phép Phật môn thánh nhân làm loại kia tàn sát thương sinh sự tình. Đã không cách nào không đếm xỉa đến, không bằng liền xem như người đứng xem, nhìn xem vấn đề này đến tiếp sau. Nghĩ đến cái này, Doanh Châu đối với đám người mở miệng, các ngươi về trước Doanh Châu đảo, lao hòa thượng này giao cho ta. Phương Trượng nghe vậy cũng không có ngăn cản, hắn biết mình tâm tư bị đối phương xem thấu. Kỳ thật, Phương Trượng cũng không nghĩ là nhanh như thế liền làm đâm lưng Phật môn chuyện, nhưng cơ hội này thực sự khó được. Nếu đã trong lòng còn có tử trí ma chủ có thể phát huy, đem bây giờ đứng hàng Phật môn thứ hai quảng văn trọng thương, thậm chí đánh rất chính quả, vậy hắn liền có ra mặt cơ hội. Phương Trượng cũng không trông cậy vào có thể vượt qua quản trí. Ba vị thánh nhân bên trong, hắn chỉ cần có thể sắp xếp thứ hai là được. Không làm mạnh nhất, cũng không làm yếu nhất. Chương 1103, mạnh nhất quyết chiến, tước đoạt chính quả. Chương 1103, mạnh nhất quyết chiến, tước đoạt chính quả. Một bên khác, Giang Tây. Ma chủ trực tiếp vượt cảnh đi vào Giang Tây, hắn đã hạ quyết tâm muốn lôi kéo Phật môn xuống nước. Chỉ là nhằm vào Quảng Trí sư huynh muội còn chưa đủ. Ma chủ muốn tự tay hủy đi Giang Tây Phật môn tương lai. Hắn không nhìn thẳng dưới đáy tăng nhân, đặc biệt nhằm vào thánh tăng cấp bậc hòa thượng độc thủ. Cái này cái thứ nhất thằng xui xẻo, đương nhiên chính là cùng mình có khúc mắc Vân Kính. Lấy ma chủ thực lực hôm nay, muốn đem Vân Kính bất quá là lật tay ở giữa. Hắn quang giết cái này một cái còn chưa đủ, phàm là gặp phải loại kia có tiềm lực tiểu hòa thượng, ma chủ một cái đều không dung tha. Quảng Trí cùng Quảng Văn trước tiên đã nhận ra dị dạng, lập tức đối ma chủ tiến hành chặn đường. Song phương vòng quanh Giang Tây chi thổ lượn một vòng, hắn lúc này mới bị Quảng Trí khóa chặt thân bị. Bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp đánh. Quảng Trí xem như bây giờ võ thiên người thứ nhất, mà ma chủ cùng Sơn Quân là có khả năng nhất đối với hắn hình thành uy hiếp. Bây giờ có cơ hội này, Quảng Trí tự nhiên đến diệt trừ cái này thai hoàng ẩm. Hắn cùng ma chủ bây giờ cùng cảnh, đều là phá hư 5 tầng. Mà Quảng Văn thì kém bọn hắn một mảng lớn, chỉ có phá hư 3 tầng thực lực. Cái này cùng nàng lâu dài ở vào tiểu quả vị có quan hệ. Hơn nữa, trước kia bọn hắn dựa vào trinh phạt vị ương giới thu hoạch được thiên đạo công đức, Quảng Văn cũng không thể từ đó thu lợi. Dù sao bọn hắn đổi một tôn chính quả. Nói đến đây, Quảng Văn mới rốt cục ý thức được không thích hợp. Bọn hắn Phật môn vị thánh nhân thứ 3, Quả Minh vì sao vẫn chưa về? Hai người trước đây liền thụ ý hắn âm thầm từ hải ngoại trở về. Đến lúc đó ba người lấy chính quả cộng đồng vây giết ma chủ, có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lại không tốt, cũng có thể nhường Quảng Minh ăn nhiều một chút thua thiệt. Tên địa chính quả thế nhưng là bọn hắn sư minh muội dùng cơ duyên của mình đổi. Về tình về lý, Quảng Minh đều hẳn là nhận rõ ràng tự thân địa vị. Có thể gia hỏa này chậm chạp không đến, cái này khiến Quảng Văn rất cảm thấy khó chịu. Nàng không phải trong lòng không có suy đoán, chỉ là Quảng Văn vô ý thức không muốn tiếp nhận kết quả này, mà bởi vì sự phân tâm của hắn. Cái này khiến vốn là ưu thế có hạn Quảng Trí cảm thấy càng thêm lực bất tòng tâm. Bởi vì hắn đối diện ma chủ lựa chọn liều mạng, chính mình tại không liều mạng dưới tình huống, chỉ có thể trông cậy vào Quảng Văn đến thu nhỏ cái này bên trong ở giữa chênh lệch. Quảng Trí trực tiếp đâm thủng nàng cuối cùng một tia vết thương. Quảng Minh chuyện, chờ sau đó lại cùng hắn thanh toán, người ta việc cấp bách vẫn là đem người này mau chóng trấn áp. Tốt. Quảng Văn cố gắng điều chỉnh trạng thái, thế nhưng là trong lòng vừa nghĩ tới Quảng Minh gương mặt kia, nàng liền hận không thể đem đối phương viên kia con lửa đầu hài xuống. Ma chủ chú ý đến hai người biến hóa. Hắn biết Quảng Trí người này tâm tư thâm trầm, muốn dựa vào lay động cõi lòng hắn cảnh thu hoạch được ưu thế gần như không có khả năng. Nhưng Quảng Văn lại là một cái không sai chỗ đột phá. Thực lực của nàng yếu không nói, hơn nữa còn không yên lòng, cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần có thể đem hai vị này toàn bộ đánh cho tàn phế, Giang Đông mấy vị kia tự nhiên sẽ ra tay. Chỉ có đem đại lục này thế cục cho quấy đục, chính mình mới có phá cục khả năng. Nếu không, hắn đồng thời đứng trước Giang Tây cùng Giang Đông vòng đây, không chỉ có tự thân không cách nào phát triển, thậm chí còn đến thay Phật môn hấp dẫn cửu hận. Ma chủ mới không có loại này hứng thú. Lại là mấy trăm hiệp giao thủ, ma chủ rốt cục bắt lấy Quảng Văn một cái chí mạng sơ hở. Hắn cưỡng ép nên tiếp Quảng Trí, trên cổ này trôi chẳng hạt trực tiếp hóa thành một thanh giới đao, chém về phía Quảng Văn cánh tay. Quảng Trí trước tiên cũng cảm giác ra không ổn, đồng thời đối Quảng Văn làm ra nhắc nhở, làm sao Quảng Văn ăn cảnh giới thua thiệt. Kia giới đao trong nháy mắt phá vỡ nàng hộ thể kim cương, trực tiếp dọc theo cánh tay toàn bộ chém xuống. Quảng Văn lúc này phát ra một hồi kêu thảm, tay cụt chỉ là biểu tượng. Ma chủ một đao kia chân chính chém đứt, là Quảng Văn bẩm sinh Phật căn. Ma chủ chính mình cũng là lúc trước trời sinh Phật căn một trong. Chỉ là hắn không muốn nghe từ Quảng Trí sư minh muội an bài, chủ động rời đi Phật môn, nhưng cũng bởi vậy lọt vào không ít nhầm vào. Từ đó về sau, hắn liền đứng ở Phật môn mặt đối lập. Nhưng ma chủ chưa hề lợi dụng qua hắn xem như trời sinh Phật căn đặc tính, đến mức cái này thành một cái chí mạng điểm mù. Từ hôm nay tới ngoài ý liệu hiệu quả, Quảng Văn Phật căn bị hao tổn, loại này tổn thương là toàn phương vị. Không chỉ là ngộ tính, tiềm lực cùng tu vi, phàm là cùng Phật đạo dính dáng, Quảng Văn đều sẽ bị hao tổn. Cái này khiến nàng trực tiếp rơi xuống tới chính quả người nắm giữ mặt lưu liệt kê. Dưới mắt, chỉ sợ cũng liền hải ngoại kia ba tôn mới chính quả so với hắn yếu nhược. Quảng Trí ánh mắt khẽ biến, tựa hồ là xem thấu ma chủ muốn liều mạng ý nghĩ, lập tức bỏ chạy. Nhưng ma chủ căn bản không cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy, đối phương lắc mình biến hóa, hóa thành một cái tám tay tà Phật, trực tiếp cùng chính quả hợp nhất, trực tiếp thẳng hướng Quảng Trí phương hướng. Quảng Trí trong lòng mắng to tên con này. Có thể hắn đối mặt liều mạng ma chủ cũng không dám kinh thường, chỉ có thể tế ra chính mình chính quả. Chỉ một thoáng, một tôn vĩ nạn quang đang Phật tượng xuất hiện ở phía sau hắn. Không chỉ như vậy, Quảng Trí còn mượn Giang Tây Quảng Đại Phật chúng tín lực, gia trì tự thân đại Phật để cầu giảm xuống tổn thất. Cái này một đen một vàng cấp tốc đụng vào nhau, sinh ra lực lượng chấn động trực tiếp quét sạch toàn bộ đại lục. Giang Tây xem như nơi xảy ra chuyện, nhận ảnh hưởng lớn nhất. Trong vòng vạn dặm, toàn bộ kiến trúc đều bị san bằng, toàn bộ sinh linh đều chôn vùi. Trần Cảnh An xem như thiên đạo, mắt thấy hai người bọn họ dùng chính quả quyết nhất tử chiến. Đây là hai người làm ra lựa chọn, mà chính mình muốn làm chính là căn cứ vào hành vi của bọn hắn xem như thẩm phán. ma chủ đã không còn sống lâu nữa. Trần Cảnh An trực tiếp quyết định hắn mất đi ma chủ chi vị, đồng thời đem cựu thế trở lại chính quả cơ hội tức mất tam thế. Bất quá, ma chủ có một lần đánh vỡ trong thai chi mê cơ hội. Suy nghĩ thêm tới hắn sắp chết trạng thái, dạng này trừng phạt tại ma chủ chính mình xem ra đã là không tệ. Bởi vì quản chí cũng phải bị phạt. Hắn không người mà bái, cần tuân thiên đạo chi ý. Dứt lời, ma chủ còn chuẩn bị mở miệng. Nhưng Trần Cảnh An dự đoán trước ý nghĩ của hắn. Một giây sau, ma chủ thân thể ngay tại chỗ hóa thành hồn thể, bay vào luân hồi thông đạo. Mà hắn lưu lại ma chủ chính quả, thì là lâm vào vô chủ trạng thái. Trần Cảnh An đem chính quả đánh về tới Giang Bắc. Nơi đó vẫn là chính quả trước mắt địa bàn. Bất quá, nếu là lại xuất hiện cái khác chính quả vô chủ tình huống, ma chủ chính quả thông chi khu vực, trên lý luận còn có thể lần nữa biến hóa. Đến mức ma chủ chưa hết chi ngôn, không có gì hơn là muốn lưu lại nhìn quảng trí náo nhiệt. Trần Cảnh An thừa nhận chính mình đa số thời điểm muốn cười trên nỗi đau của người khác. Có thể hôm nay là xác lập thiên đạo uy nghiêm thời khắc. Ma chủ xem như phạm nhân, cũng đừng nghĩ lấy được đến bao nhiêu ngày nói quan tâm. Quảng trí tận mắt thấy ma chủ bị tức đoạt chính quả, đánh vào luân hồi, không khỏi thấp thỏm trong lòng. Hắn mặc dù là phe phòng thủ, thật là muốn truy cứu tới, mình đã bị trừng phạt không thể so với ma chủ muốn nhẹ. Nghĩ đến cái này, Quảng trí chủ động mở miệng. Còn mời thiên đạo giữ lại ta chính quả, nguyện lấy tương lai luân hồi trao đổi. Trần Cảnh An nghe vậy trầm mặt thật lâu. Hắn kỳ thật đã sớm làm xong các loại dự bị phương án. Cứ việc, hắn trong xương không thích Phật môn mấy cái này có khả năng sẽ bị lấy đi chính quả. Nhưng ở xử lý những này chính quả phân tranh thời điểm, hắn sẽ tận lực làm được sự công bằng. Bởi vì dạng này phù hợp nhất võ thiên sinh thái. Chỉ là, cần thiết gõ không thể thiếu. Phật môn đã là võ thiên chiếm hữu chính quả nhiều nhất đạo thống. Quảng trí cũng không thỏa mãn, chủ động tham gia tới Giang Bắc cùng Giang Đông phân tranh bên trong. Giang Bắc cùng Giang Đông hai phe thắng bại tự có định số. Phật môn bản đến còn không đến sinh loạn thời điểm, nhưng bọn hắn cưỡng ép kích thích nhân quả, khiến cho một ít chuyện trước thời hạn. Quảng trí liền phải vì chính mình quyết sách sai lầm trả giá đắt. Chương 1104, cấm đoán trăm năm, lớn nhất bên thắng. Chương 1104, cấm đoán trăm năm, lớn nhất bên thắng. Trần Cảnh An nhìn về phía hắn, mở miệng nói: "Niệm tính ngươi vi phạm lần đầu, cho phép giữ lại tự thân chính quả, gọt đi tam thế luân hồi, trong vòng trăm năm không được xuất thế. Ngươi có thể chịu phục." Quảng trí lúc này chắp tay trước ngực hành lễ, đa tạ thiên đạo khoan thứ. Hắn biết mình trách nhiệm không thể so với ma chủ nhỏ hơn. Thiên đạo phán quyết là căn cứ vào bọn hắn đã làm chuyện, mà không phải lấy bọn hắn trước mắt trạng thái xem như suy tính. Nghĩ như vậy, Quảng trí đã làm tốt bị gọt sạch gấp đôi luân hồi chuẩn bị. Cựu thế luân hồi, hắn gọt sạch lục thế, đổi lấy bảo toàn trước mắt chính quả. Nhưng là, cuối cùng thiên đạo chỉ tức mất tam thế, đem nó đổi thành trăm năm cấm đoán. Cái này trừng phạt tương đối trung tính. Trăm năm, đối với bọn hắn tám cái lúc đầu chính quả mà nói, khẳng định là chí mạng. Hắn cùng ma chủ hôm nay song song bị phạt, biến tướng là cho người bên ngoài vượt qua cơ hội. Đặt ở trước kia, Quảng trí khẳng định không thể gặp điểm này. Cho đến hắn hôm nay bị ma chủ lấy yếu đổi mạnh, mạnh như vậy đi kéo xuống nước. Quảng trí bắt đầu tỉnh lại quá khứ của mình. Hắn tự xưng bày mưu nghĩ kế, nhưng là xem như võ thiên người thứ nhất tên tuổi, quả thật làm cho hắn có chút lâng lâng. Nếu chính mình không phải trực tiếp đối Giang Bắc động thủ, mà là lựa chọn nhường Giang Đông chủ động chia thịt, kết quả có lẽ liền không giống nhau. Cái này trăm năm, vừa vặn dùng để kiểm điểm. Lần sau xuất thế, hắn sẽ không lại cho người bên ngoài cơ hội. Quảng trí làm một lễ thật sâu, rất nhanh hóa thành một vệ kim quang, bay vào Giang Tây nào đó chỗ Phật quật bên trong. Trăm năm không đến, hắn sẽ không hiện thân. Dưới mắt, Giang Tây Phật môn cũng chỉ thừa Quảng Văn dạng này một cái nửa tàn thánh nhân. Nàng nhìn xem sắp bước ra Trần Cảnh An, hoàn toàn không có trước đây ương ngạnh, một mặt chật vật. "Còn mời thiên đạo cứu ta." Trần Cảnh An nhìn về phía nàng, lắc đầu, "Ngươi không có công đức, hôm nay nếu là phá lệ, thưởng phạt liền không rõ." Nói xong, Trần Cảnh An trực tiếp rời đi, chỉ để lại Quảng Văn đứng tại kia trong một vùng phế tích. Đúng lúc này, một sợi kim quang từ đằng xa mà đến, hóa thành một vị hất lên cả xa tăng nhân, chính là chậm chạp chưa từng xuất hiện của mình. Hán miệng tuyên Phật hiệu, đi vào Quảng Văn bên cạnh, một mặt trầm thống, "Doanh Châu đạo hữu dụng tâm hiểm ác, đem ta vây ở trên đường, vừa mới nghe biết đại sư huynh bị phạt, hắn lúc này mới thả ta tới. Sư đệ có tội, không thể tại Phật môn nhất cần ta thời điểm dũng cảm đứng ra." Quảng Văn quay đầu, nàng lạnh lùng nhìn xem Quảng Minh cái này không muốn mặt tên trọc, trên mặt lại còn chảy xuống hai hàng dài nước mắt. Gia hỏa này biết rõ giả khóc vô dụng, còn muốn ở trước mặt mình diễn. Cái này không phải liền là khiêu khích ta. Như lúc trước, có sư minh cho nàng chỗ dựa, chính mình trực tiếp đánh. Nhưng bây giờ Giang Tây Phật môn chỉ còn chính mình, nàng có thể bảo trụ nhiều ít địa bàn vẫn là ẩn số. Quảng Minh xuất hiện, liền lộ ra rất là trọng yếu. Giang Tây Phật môn cần Quảng Minh xếp hàng, khả năng cam đoan ở sau đó 100 năm bên trong, bọn hắn không đến mức bị Giang Đông cho ăn xong lau sạch. Nghĩ đến cái này, Quảng Văn chỉ có thể lấy một cái chính nàng đều cảm thấy buồn nôn giả cười, đáp lời lấy đối phương lý do thoái thác. Tam sư đệ có thể đến liền đã không dễ, kia Doanh Châu dám can đảm xấu ta Phật môn chuyện tốt, tương lai ta cùng sư minh cùng một chỗ giúp ngươi hạ giận. Quảng Minh đương nhiên biết đây là bánh vẽ, nhưng Quảng Văn loại này vừa hận hắn, nhưng lại không thể không hống nét mặt của hắn, quả thực nhường Quảng Minh thoải mái không được. Hắn ra vẻ sợ hãi, "Nhị sư tỷ, có thể ta không có danh phận, đảm đương không nổi sư minh cùng sư tỷ nâng đỡ." Từng có lúc, Quảng Văn muốn cho Quảng Minh gọi mình sư tỷ, nhưng đối phương không nể mặt mũi. Nhưng hắn hôm nay thật kêu như vậy. Trong nháy mắt nhường Quảng Văn hoàn toàn chán ghét xưng hô thế này. Nàng giả ý cười, "Tam sư đệ làm sao lại không có danh phận? Bây giờ sư minh bế quan, Phật môn sự tình đều do ta đoán lý, sư đệ cùng ta đặt song song, cộng đồng đảm nhiệm ta Phật môn phó môn chủ." Quảng Minh rốt cục đạt thành mục đích, "Sư tỷ nâng đỡ, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh." Giang Đông phương diện, Tiêu Kiếm tất nhiên là trước tiên biết được ma chủ mất vị Quảng Trí bị phạt tin tức. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tốt đẹp thời cơ. Tiêu Kiếm lập tức điểm đủ binh mã, đem quốc sư cùng thừa tướng đều kêu lên, trực tiếp vượt qua giang tây chi cảnh. Bọn hắn một đường công thành chiếm đất, không có nhận nhiều ít phản kháng. Cho đến, Tiêu Kiếm gặp tại nơi nào đó quan hải chờ đợi hắn Quảng Văn cùng Quảng Minh. Lúc trước chỉ là món ăn khai vị, bàn đàm phán bên trên mới là bữa ăn chính. Lấy Phật môn thực lực hôm nay, đã thủ không được hôm nay địa bàn. Cho dù Phương Trượng từ hải ngoại chạy đến cũng giống như vậy. Giang Đông xem như đại lục hải phòng tuyến trưởng không giả, bọn hắn hoàn toàn có năng lực đối hải ngoại tiến hành phong tỏa. Phương Trượng nếu là không tức thời, vậy bọn hắn liền tự mình đi chơi, Tiêu Kiếm đều có thể đem người đá xuống bàn. Một bên khác, đối với ma chủ sau khi rời đi lưu lại Giang Bắc chi địa, Tiêu Kiếm cũng không có ý định buông tha. Cho dù dạng này tất nhiên sẽ đắc tội luân hồi ma chủ, nhưng hắn nếu là bị một cái chuyển thế thân hù ngã, vậy cũng đừng nghĩ lấy thành sự. Nửa tháng sau, Giang Tây Phật môn cắt nhường 1/3 lãnh thổ, giao cho Giang Đông tiếp quản, đồng thời còn bảo đảm sẽ không lại tham dự vào Giang Bắc sự vụ bên trong. Tiêu Kiếm lúc này tiến vào chiếm giữ Giang Bắc. Lúc này, quốc sư tự đề cử mình, biểu thị chính mình quen thuộc Giang Bắc, bằng lòng thay hắn cống hiến sức lực. Nhưng Tiêu Kiếm lại không đốc. Thật làm cho gia hỏa này qua tay, không chừng hắn liền dám cho chính mình làm khôi phục Giang Bắc bộ kia. Trung hợp, thừa tướng Vương Hạc cũng nói lời phản đối, đồng thời tranh thủ Giang Bắc lợi ích. Tiêu Kiếm tự nhiên đem cơ hội này cho hắn. Cái này cũng có nhường song phương lẫn nhau chế hành suy tính. Tiêu Kiếm bây giờ đối mặt dưới đáy hai tôn chính quả, hắn lại cũng sinh ra giống thiên đạo như thế cảm giác. Hắn ổn thỏa trung đỉnh, tùy ý thuộc hạ đấu hung ác. Chỉ có không thể quyết đoán sự tình, mới có thể từ chính mình ra mặt giải quyết dứt khoát. Quốc sư đối với mình bị cự cũng không ngoài ý muốn. Cái này chưa chắc là chuyện xấu. Bởi vì làm thừa tướng trọng tâm đào hướng Giang Bắc thời điểm, hắn tại triều đình lực ảnh hưởng liền không dễ dàng chiếu cố. Tiêu Kiếm rõ ràng cũng định chơi cân bằng thuật. Quốc sư trong lòng ám phúng, người này chỉ có thể cùng chung hoạn nạn mà không thể cùng phú quý. Tiêu Kiếm xem như đại võ khai quốc đế vương, thừa tướng chi vị vốn chính là vì phụ họa hắn vị này đế vương. Các quốc sư không dám nói, nhưng chỉ cần Tiêu Kiếm còn sống, thừa tướng liền không khả năng sinh ra không trung thực. Nghĩ đến, lấy Tiêu Kiếm tính tình, cũng không thấy đến chính hắn sẽ là ma chết sớm, không chừng còn vẫn nghĩ muốn thiên thu vạn đại chi phối Giang Đông. Dạng này một cái tự tin lại tự phụ người, lại tại loại này vấn đề mấu chốt bên trên không rõ ràng. Hắn đem không có khả năng phản bội thừa tướng đẩy đi ra, ngược lại đem chính mình người xa lạ này kéo vào đến võ đài. Tự đoạn cánh tay, nói chính là loại tình huống này. Bất quá, quốc sư xem như đã được lợi ích người, hắn khẳng định là sẽ không tiến nói sửa lỗi. Tiêu Kiếm đã mong muốn cân bằng bọn hắn thế lực của song phương. Như vậy làm thừa tướng tại Giang Bắc đổi dưỡng tâm phúc, chiều này bên trong liền sẽ chống đi càng nhiều vị trí lưu cho bọn hắn nho sinh. Quốc sư đã làm tốt dấu tài chuẩn bị. Hắn chỉ còn chờ quân quyền cùng nhau quyền sinh ra mâu thuẫn, lại xuống trận chia lại lợi ích. Trước đó, chính mình chỉ có thể so thừa tướng càng thêm trung thành. Chương 1105, Phương Trượng đào người, cũ mới chi tranh. Chương 1105, Phương Trượng đào người, cũ mới chi tranh. Theo ma chủ cùng Quảng Trí song song bị phạt, Giang Đông thành trận này đấu tranh lớn nhất bên thắng. Giang Đông thay thế Phật môn, một lần hành động trở thành võ thiên mạnh nhất đạo thống. Bây giờ, Giang Bắc cùng Giang Đông đã trên thực tế sáp nhập. Giang Tây lại cắt nhường 1/3 thổ địa đổi lấy bình an. Duy nhất không bị chiến hỏa ảnh hưởng, chỉ còn Giang Nam. Tiêu Kiếm tạm thời không có đối Giang Nam động thủ dự định. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Giang Nam hai tôn chính quả đều có đặc sắc. Sơn quân thực lực cường đại. Trước kia, còn có Quảng Trí cùng ma chủ có thể vượt qua hắn. Nhưng hai người toàn bộ rút lui, Sơn quân liền thành trên thực tế thiên hạ đệ nhất. Bất quá, Tiêu Kiếm bây giờ nắm giữ lấy nửa cái thiên hạ. Hắn có thể dựa vào quốc vận để cao tu vi, chỉ cần thời gian sung túc, Tiêu Kiếm có năm chắc phản siêu Sơn quân, mà còn lại Hà Bá, nó là bát đại chính quả bên trong nhất không tranh không đoạt một cái, xem như người tốt bụng nhân thiết. Hà Bá cùng Phật môn quan hệ không kém, cùng Giang Đông quan hệ cũng không kém. Nó tùy ý cái này người của song phương tay tại dưới mí mắt hắn sáng tạo thế lực. Tiêu Kiếm nếu là cưỡng ép độc thủ, sợ là sẽ phải gây nên chúng nộ. Kết quả như vậy, hắn cũng chịu không được. Hai tướng cân nhắc phía dưới, Tiêu Kiếm quyết định thả Giang Nam một ngựa, tạm thời cho là còn lại chỗ trống, mà trừ hắn ra, trận đại chiến này lớn nhất bên thắng là Quảng Minh. Quảng Minh không có ra nửa điểm lực, liền thu được Phật môn phó môn chủ thân phận. Không chỉ như vậy, hắn xem như Phật môn hải ngoại chi nhánh Kim Sơn tự Phương Trượng, Phật môn lúc đầu cho hắn định vị là thay Phật môn thu nạp hải ngoại đệ tử, bồi dưỡng nhân tài cuối cùng chuyển vận tới Giang Tây Phật môn tổng đỉnh. Nhưng mà theo Quảng Trí cầm đoán, Giang Tây Phật môn cắt nhường đất đai cấp Giang Đông. Ngày xưa hai vị thánh nhân tại Phật môn nội bộ sáng tạo lên vĩ ngạn hình tượng, bây giờ hoàn toàn phá hủy. Quảng Minh bắt lấy cơ hội này, đảo ngược đảo người tới Kim Sơn tự. Hắn đưa ra Kim Sơn tự ưu điểm lớn nhất, cái kia chính là rời xa đại lục. Quảng Trí cùng ma chủ án lệ đã nói cho bọn hắn, thiên đạo đối với tàn sát sinh linh một chuyện là căm thù đến tận xương thủy, cho nên chính quả người nắm giữ rất không có khả năng tới hải ngoại phạm vi lớn tàn sát sinh linh. Mà bọn hắn như muốn tổ kiến quân viễn trình, liền phải vượt qua hải dương. Cái này dài dằng dặc hành trình, bản thân liền là một loại so núi non trùng điệp càng thêm đáng tin phòng tuyến. Quảng Minh coi đây là lý do từ Phật môn đào người. Quảng Văn rất là bất mãn, thậm chí suýt nữa cùng Quảng Minh bật mặt. Nàng cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì Quảng Văn bây giờ cũng thăm dò rõ ràng Quảng Minh đường lối. Gia hỏa này hạn cuối quá thấp. Nếu song phương thật bệ mặt, người này tuyệt đối sẽ chủ động tìm tới Giang Đông, đồng thời mời Giang Đông ra mặt trợ giúp Phật môn phân liệt. Đến lúc đó, Quảng Minh cùng Quảng Văn đều chiếm 1/2. Nói như vậy, Phật môn tổn thất chỉ có thể càng lớn. Quảng Văn chỉ có thể nắm lô mũi nhận hạ. Tương lai sư huynh xuất quan, nhất định phải làm cho Quảng Minh tên khốn này trả giá đắt. Quảng Minh đại khái cũng biết mình không lấy vui, nhưng cái này không sao, hắn đã chiếm đủ chỗ tốt. Thế là Quảng Minh trực tiếp mang theo chính mình đào đi Phật môn nhân tài, lại lần nữa ra biển trở về phương trưởng đảo. Giang Đông Phương Diện lựa chọn cho đi, bởi vì bọn họ là nguyện ý gặp tới Phật môn phân liệt. Có Quảng Minh cái này gậy bẫy phân heo tại, Giang Tây Phật môn lại nghĩ xoay người coi như khó khăn. Tiêu Kiếm thuận thế đối Phật môn bản thổ tiến một bước chèn ép, bọn hắn ước định chỉ chiếm 1/3. Nhưng là bây giờ Quảng Minh ra biển, Tiêu Kiếm cảm thấy cái tỷ lệ này có thể để cao tới 1/2. Chỉ dựa vào Quảng Văn một người cũng không có khả năng phản kháng được. Cái này một tới hai đi. Quảng Văn xem như đem Tiêu Kiếm cùng Quảng Minh cùng một chỗ hợp lên. 10 năm trôi qua, Doanh Châu đảo, Trần Thanh Huyền đi theo phía sau một cái tiểu nhi. Đây chính là mà chủ chuyển thế. Hắn phá vỡ trong thai chi mê, đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Ở bên ngoài, ma chủ thành Trần Thanh Huyền đồ đệ, tên của hắn liền gọi Trần Vân Lai. Một thế này Trần Vân Lai không còn làm tăng nhân, hắn thậm chí không tiếc từ bỏ chính mình ngày xưa tu hành kinh nghiệm. Trần Thanh Huyền đối lựa chọn của hắn cảm thấy nghi hoặc. Trần Vân Lai thì giải thích nói, ta chưa từng che giấu chính mình chán ghét Phật môn diễn xuất, nhưng kiếp trước bất đắc dĩ. Bây giờ có cơ hội lựa chọn lần nữa, ta nếu là lại đi một lần lúc đến đường, không khỏi quá dối trá. Trần Thanh Huyền hết sức kinh ngạc, ngươi làm thật cam lòng? Nói nhảm. Trần Vân Lai trừng mắt liếc hắn một cái, làm sao có thể bỏ được? Bất quá, ta luôn cảm thấy tiếp tục tu Phật, có thể sẽ có không thể nói thai hoàng ẩm. Hôm nay lại không bước ra, ta khả năng như vậy trầm luân. Trần Thanh Huyền hai tay mở ra, ngược lại ta là không hiểu các ngươi những này chính quả lao ra tâm tư. Bất quá, ngươi nếu là làm từng bước xuống dưới, ma chủ vị trí khả năng liền bị người bên ngoài đoạt đi. Trần Vân Lai một mặt chế nhạo, lời nói này, ngươi bây giờ chẳng phải có thể tùy thời giành lại ma chủ a? Ngươi có thể làm được lại không đi làm, ngược lại thay ta quan tâm lên. Trần Thanh Huyền lắc đầu nói, ta cùng ngươi không giống. Trước kia, hắn liền thông qua Trần Thanh Cơ, rõ ràng cái này võ thiên thế giới tất cả tin tức, trong đó liền bao quát cái này chính quả. Trần Thanh Huyền cũng không thừa nhận, chính quả là một đầu cứu trang đại đạo. Trên lý luận, chỉ cần võ thiên thế giới phát triển lớn mạnh, như vậy chính quả cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Thậm chí tương lai nằm đến hợp thể cảnh cũng không phải không có chút nào khả năng. Vấn đề ở chỗ, hắn là Trần Cảnh An thân nhi tử. Đàn ông muốn mặt, Trần Thanh Huyền không muốn cả một đời ăn bám. Đương nhiên, đây không phải toàn bộ nguyên nhân. Trần Thanh Huyền người tại Doanh Châu, thế nhưng là thông qua chính mình lưu tại đại lục cổ trùng, cũng tin tưởng bây giờ cách cục. Ma chủ mất vị, trực tiếp đâm thủng các phương ngụy trang thể diện. Dung chuyển thời cuộc liền căn bản không có dừng lại qua. Giang Đông có được nửa giang sơn, thế nhưng là nội bộ cũng sinh ra không ít mâu thuẫn. Giang Đông tu sĩ, đem nó gọi là cũ mới chi tranh. Cũ phái lấy thừa tướng Vương Hạc đứng đầu, cái này bao gồm đa số đi theo Tiêu Kiếm sáng tạo đại võ Vân Quý cùng hoàng thân. Những người này hậu thế, dựa vào tiền nhân ban cho, liền có thể tùy tiện tại Giang Đông thân cư cao vị. Tới đối lập cũ phái, là lấy Quốc sư Hạo Nhiên thư sinh cầm đầu. Cái quần thể này lúc đầu chỉ có dưới tay hắn nho sinh. Nhưng là, Quốc sư rất nhanh phát hiện, cũ phái tại đại võ căn cơ quá sâu, thế là chủ động đoàn kết những cái kia còn lại lực lượng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cũ phái tử tôn, bọn hắn leo lên cao vị lý do không thể làm cho người tin phục. Tại tân phái trong mắt, liền thành ngăn trở bọn hắn binh hòa phú quý người. Mà cái này trong lúc mấu chốt, Tiêu Kiếm ra ngoài cân bằng cân nhắc, cho quyền quốc sư một bộ phận tiến cử hướng quan danh ngạch. Như vậy liền thành hắn tụ lại lòng người lợi khí. Tiêu Kiếm không ngại để bạn không phải Giang Bắc phe phái người. Hắn chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là những người này đều phải thừa nhận chính mình nho sinh thân phận. Cho dù trong bọn họ tuyệt đại bộ phận, cuối cùng nửa đời cũng không có chiếm được nửa cái nho chữ. Nhưng là thân phận như vậy tán đồng, lại thành nho sinh cắm rễ đại võ bước đầu tiên. Mà ban đầu một nhóm nho sinh, bọn hắn căn cứ quốc sư yêu cầu, cải biến tự thân lý niệm, từ đó quán thâu không ít trung quân thể quốc tư tưởng. Quốc sư lòng dạ biết rõ, lấy lực lượng của hắn không có khả năng dung chuyển cũ phái Đại Sơn. Cơ hội duy nhất chính là nhường đế vương Tiêu Kiếm đảo hướng bọn hắn, cái này cần cho ra một cái có thể khiến cho đối phương động tâm thẻ đánh bạc. Bởi vậy, hắn đều là tăng cường Tiêu Kiếm ưa thích đồ vật xem như lý niệm. Khác mặc kệ, lên trước vị lại nói, đến mức tương lai giải thích như thế nào cùng nghĩa rộng bọn hắn định ra tới lý niệm, cái này đều không là vấn đề. Chỉ hiệu bảo ngựa sẽ chọc cho người chế giễu, nhưng là tự sáng tạo từ ngữ, nói không chừng sẽ còn bị người xem như học thức bên bác. Chương 1106, Võ Đế chi nộ, lấy lui làm tiến. Chương 1106, Võ Đế chi nộ, lấy lui làm tiến. Tân phái vốn là căn cơ bất ổn, không có gì có thể tổn thất. Bọn hắn tự nhiên không ngại thời khắc đem trung thành treo ở ngoài miệng. Cũ phái lại khác biệt, bọn hắn biết do đối phương dụng tâm hiểm ác, nhưng cũng không hạ nổi quyết tâm đi theo. Bởi vì, bọn hắn là thật có bạc triệu gia tài. Làm chuyện giống vậy, đến như thế kết quả, lại muốn ăn càng lớn thua thiệt. Cũ phái tự nhiên không nguyện ý, chỉ có thể hướng Võ Đế cho thấy chính mình có xử, sau đó tăng lớn xa lánh tân phái cường độ. Như vậy liền thành Giang Đông triều đình giọng chính. Vừa mới bắt đầu, Tiêu Kiếm còn có thể bảo trì bản tâm, tận khả năng học tập Trần Cảnh An như thế, đem chính mình đặt công chính vị trí bên trên, tận khả năng làm được không bị ngoại vật tà hữu. Có thể một lúc sau, những cái kia trung quân thể quốc nho sinh, mặc dù nhiều đầu óc, nhưng bọn hắn điểm xuất phát là tốt. Đại Võ đang cần dạng này một đám người, đến cường hóa thiên hạ này vạn dân đối lòng trung thành của hắn. Hơn nữa, Võ Đế cần bảo trì cái này hai phái lực lượng cân bằng. Cho nên, hắn đem ma chủ cố thổ giao cho thừa tướng cùng cũ phái, đem Giang Tây địa phương giao cho quốc sư cùng tân phái quản lý. Võ Đế tự nhận rất công bằng. Nhưng mà, cũ phái người không biết đủ, vậy mà ỷ vào bọn hắn tại Đại Võ nội tỉnh thâm hậu, công nhiên đem bàn tay hướng Giang Tây. Cái này đã để Võ Đế đối cũ phái một số người sinh lòng bất mãn. Lại thêm, tân phái lần lượt có tiền nhiệm nho sinh bởi vì không rõ nguyên nhân chết tại quan chức bên trên. Cái này trực tiếp điểm đốt võ đế lửa giận. Hắn cho là mình tha thứ bị người giày xéo. Thế là, võ đế bắt đầu đem Thiên Bình đảo hướng tân phái, tiếp tục ủy nhiệm tân phái quan viên. Hắn không có đối cũ phái trực tiếp động thủ, nhưng là hắn còn sót lại một chút tình cảm, cùng lửa giận trong lòng, đều theo thời gian trôi qua mà tích lũy. Trần Thanh Huyền bực này người ngoài cuộc cũng nhìn ra được, cũ phái lại không túi đầu liền phải tao ương. Có thể là người trong cuộc vẫn như cũ bản thân cảm giác tốt đẹp. Đương nhiên, trong này không bao gồm cũ phái trên danh nghĩa lãnh tụ, thừa tướng Vương Hạc. Căn cứ cổ trùng truyền về tin tức, Vương Hạc tựa như đem chính mình trục xuất như thế, liền chờ tại Giang Bắc không quay về. Cái này rõ ràng cũng kìm nén hỏng nước đâu. Trần Thanh Huyền thông qua cùng thất đệ trò chuyện, cơ bản rõ ràng tám vị lúc đầu chính quả người sở hữu tình huống cụ thể. Người bên trong này có lẽ có tốt có xấu, đạo đức tiêu chuẩn không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là, trong này tuyệt đối không có không muốn đột phá. Trần Cảnh An cho Giang Đông an bài quân thần hai loại khác biệt thân phận chính quả. Bọn hắn có thể bảo trì thời gian dài như vậy thái bình liền đầy đủ ngoài dự đoán của mọi người. Bất quá, đây hết thảy còn thuộc về thiên cơ phạm chủ. Trần Thanh Huyền cũng chính là ở vào thiên cơ bên trong, không phải những này bí ẩn hắn cũng không cách nào biết được. Võ đế khẳng định là bị mơ mơ màng màng. Đây là đối với một mực ở vào yếu thế thừa tướng đền bù. Giang Đông đi đến hôm nay, đã đi vào cường thịnh. Tiếp xuống, bọn hắn đi mỗi một bước đều chính là suy yếu mà màn. Trần Thanh Huyền vô tâm chính quả. Bất quá, cái này không ảnh hưởng hắn đi phá hư con đường. Cứ việc Trần Cảnh An cũng cho hắn bảo lưu lại chuyển tu phản hư thời cơ. Nhưng Trần Thanh Huyền tại so sánh hai loại đạo thống về sau, vẫn là lựa chọn phá hư. Thứ nhất, nhà mình tại giới Hà thân nhân đa số đã trốn đi, thất đệ đều đem vợ con tiếp đến Võ Thiên. Hắn đã chờ chính mình nhiều năm như vậy, Trần Thanh Huyền cũng không có khả năng đem hắn vứt xuống. Thứ hai, hắn tại phản hư chi đạo đi quá nhiều đường tắt. Chính mình ngày xưa là dựa vào lấy đoạt xá băng tiềm thiên quân, lúc này mới thu được hóa thần cảnh tu vi. Bây giờ lại quay trở lại, vậy thì phải bắt đầu lại từ đầu. Cái này còn không bằng trực tiếp liền theo trước mắt cơ sở hướng phía trước xuống đâu. Nếu là tu vi của hắn có thể lên đỉnh, còn có thể trái lại cho cha cung cấp trợ lực, không hưởng công cha ở trên người hắn chút xuống những tinh lực này cùng tâm huyết. Trần Thanh Huyền bỏ ra 10 năm nhường tự mình làm tốt đột phá chuẩn bị. Hắn lần nữa cùng Trần Thanh Cơ khai thông. Hôm nay cơ hội đột phá như thế nào? Trần Thanh Cơ cho ra phê chỉ thị, đại cát đại lợi. Trần Thanh Huyền lúc này không nói hai lời, tiến đến bế quan. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Hắn rất nhanh liền thành Võ Thiên vị thứ nhất bằng vào cổ đạo đột phá phá hư. Xem như đạo chủ Doanh Châu thậm chí tự mình chạy đến. Hắn hướng Trần Thanh Huyền ném ra ngoài cảnh ô lưu, mời đối phương gia nhập chính mình dưới trướng. Doanh Châu sáng tạo không lâu, Trần Thanh Huyền là vị thứ hai đột phá phá hư. Chỉ cần hắn bằng lòng lưu lại, chuyện này đối với Doanh Châu phát triển là có ích lợi, cuối cùng cũng có thể phản hồi tới chính mình chính quả bên trên. Trần Thanh Huyền không có cự tuyệt. Hắn dù sao sống nhờ tại Doanh Châu đảo, dưới đấy còn có một đám cùng hắn tới ma mình tâm phúc. Chính mình thụ ma chủ ân huệ, cũng phải thay hắn kết thúc công việc. Cho dù Trần Vân Lai không chỉ một lần nói qua bọn hắn đã không ai nợ ai, Doanh Châu lập tức cho hắn phong một cái hầu tước, tên là Vạn Cổ Hầu. Đây là Doanh Châu chỉ hạ cấp bậc cao nhất tước vị. Dù sao, Doanh Châu chính mình cũng chỉ là Doanh Châu vương công. Trình độ nào đó, hắn cùng Giang Đông vị kia đế vương tồn tại cạnh tranh quan hệ. Võ đế ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, như vậy hắn thì ở vào chưa từng có suy yếu kỳ. Hơn nữa chính mình đế vương chi khí khẳng định không bằng đối phương. Đây cũng là có một cái giá lớn, bởi vì quyền lực của hắn không nhận cùng nhau quyền chế ước. Đối với cái này, Doanh Châu bản nhân còn cảm thấy tiếc hận. Hắn xem như một vị kinh nghiệm phong phú quốc quân, thu thập một cái quyền thế không bằng chính mình thừa tướng, Doanh Châu vẫn là rất có lòng tin. Đến tương lai hắn chính quả mạnh lên, nhất định phải tìm cơ hội hướng lên trời nói đệ trình được này. Lại là mấy năm trôi qua, Giang Đông nội bộ mâu thuẫn rốt cục bộc phát. Võ đế đối cũ phái mất đi kiên nhẫn, trực tiếp đại quy mô kê biên tài sản những cái kia ngày xưa cùng hắn lập quốc trọng thần. Trong đó mấy cái chứng cứ vô cùng xác thực, tại chỗ hạ lệnh xử quyết. Giám trạng quan thì là lại lần nữa trong phái chọn lựa. Tiếp xuống, theo đại lượng cũ phái quyền quý bị tước đoạt quyền vị, tân phái bắt đầu ngoi đầu lên. Bọn hắn cần tuân quốc sư dặn dò, nội bộ sắp đặt cực kỳ nghiêm khắc hiến pháp tạm thời, như làm trái phản trực tiếp thanh lý môn hộ. Dựa vào khắc nghiệt quy định, cùng cộng đồng lợi ích truy cầu. Tân phái quan biên biểu hiện ra cực cao là chính tố dưỡng, hơn nữa cực kỳ am hiểu nên hợp võ đế tâm tư, bổ sung hắn thiếu nhất cảm xúc giá trị. Cũ phái nhóm thảm tao tai họa bất ngờ, lập tức tiến về Giang Bắc mời thừa tướng hồi kinh. Làm sao? Thừa tướng đóng cửa không tiếp khách. Cái này cho võ đế tiếp tục cơ hội động thủ, kinh thành bên ngoài đều là phạm quan cùng gia quyến máu tươi. Thừa tướng im lặng, cực lớn đả kích hắn xem như cũ phái lãnh tụ địa vị. Có người từ hắn nơi này vấp phải trắc trở, chỉ có thể khác như cách khác. Còn có còn lại, bởi vì hiểu rõ thừa tướng cá tính, lựa chọn một mực chờ xuống dưới. Thẳng đến ngày nào đó, thừa tướng rốt cục nhà ra triệu kiến. Không ngoại hạng người điều tra rõ bọn hắn nói chuyện nội dung. Giang Đông bên trong, lập tức liền lưu truyền lên thừa tướng muốn làm phản tin tức. Một phong chiếu thư đưa đến Giang Bắc. Thừa tướng vào kinh. Hắn nhìn thấy võ đế câu nói đầu tiên là thỉnh tội, thỉnh lại chính mình ngự hạ không nghiêm, cùng hành vi không thỏa đáng. Cái này khiến võ đế vốn là phát tiết hơn phân nửa hỏa khí hoàn toàn tới đáy. Hắn giao trách nhiệm thừa tướng răn dạy còn sót lại tội thần. Trận này nhằm vào cũ phái đại thanh tẩy cũng sẽ chấm dứt. Quốc sư không khỏi cảm thấy tiếc hận. Đồng thời, hắn cũng ý thức được thừa tướng khó chơi. Có thừa tướng cũ phái cùng không có thừa tướng cũ phái, cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cảnh giới võ đạo tại bây giờ triều đình đấu tranh bên trong có thể tạo được tác dụng đã đến gần vô hạn bằng không. Thừa tướng chỗ nguy hiểm nhất ở chỗ hắn sẽ học tập. Chiêu này lấy lui làm tiến, chính là nho sinh lúc trước đã dùng qua thủ pháp. Chương 1107, đột phá phản hư, luân hồi không gian. Chương 1107, đột phá phản hư, luân hồi không gian. Lần này, Cũ phái mặc dù thương gân động cốt, nhưng còn giữ nguyên khí. Bây giờ Võ Đế đã kết thúc đối Cũ phái chèn ép, Tân phái lại nghĩ chờ đến cơ hội như vậy, hy vọng đã tương đối mong manh. Quốc sư lựa chọn tiếp tục cần nút quan sát, mà thừa tướng Phong Cách cũng không cấp tiến, hắn tra rõ Cũ trong phái bộ, cuối cùng có thể xác định. Lúc trước chết bởi ám sát Tân phái quan viên, chỉ có chút ít đúng là chết tại Cũ phái trong tay, nhưng càng nhiều thì hơn là Tân phái chính mình ném đi ra khổ nhục kế. Trong đó không thiếu quốc sư đúng nghĩa tử trung. Đây là một cái đối thủ khó dây dưa. Thừa tướng đã quyết định, nếu là mình tương lai tế chấp Giang Đông, nhất định phải đem bọn này nho sinh cùng triều đình bóc ra ra. Dưới mắt, sự chú ý của hắn càng nhiều rơi vào Võ Đế trên thân. Người bên ngoài đều coi là hắn hồi kinh là vì chế hành quốc sư. Kỳ thực không phải, đừng nói quốc sư, cho dù là chính mình trên danh nghĩa thống lĩnh Cũ phái, trong lòng hắn cũng không thể chiếm cứ bao lớn phân lượng. Từ đầu đến cuối, chân chính ngăn trở hắn đường chỉ có Võ Đế bản nhân. Hắn làm nhiều năm như vậy trung thần, cũng tới muốn nở hoa kết trái thời điểm. Suy yếu quân quyền, cái này đầu tiên muốn làm chính là suy yếu quân uy. Võ Đế chính vào uy vọng đỉnh phong, cho nên hắn cần một trận cũng đủ lớn thua trận. Thừa tướng phóng nhãn đại lục bên trong, bọn hắn đối thủ chỉ còn Giang Nam cùng nửa cái Giang Tây, cái này rõ ràng không đủ để chống lại Giang Đông. Bởi vậy đem Giang Đông kéo sụp đổ mấu chốt ở chỗ hải ngoại. Hắn đến nghi cách nhường Võ Đế hạ lệnh xuất trình. Trước mắt nhất đi biện pháp hữu hiệu vẫn là quốc sư bọn hắn chơi đùa ra bộ kia đại nhất thống tự sự. Đây chính là muốn để Võ Đế thống nhất thiên hạ. Đám nho sinh cho hắn bệnh ra một cái mộng đẹp, đế vương chỉ cần hưởng thụ giấc mộng này bên trong ngọn, hiện thực nặng nề cùng mọi bệnh đều giao cho bọn hắn phụ trọng tiến lên. Không thể không nói, quốc sư cùng dưới tay hắn nho thánh, tại làm gian thần phương diện này quả thật có bẩm sinh thiên phú. Thừa tướng lĩnh hội 1-2, liền đã được lợi rất nhiều. Võ Thiên, thiên đạo lĩnh vực thiên đạo thân thể vẫn ổn thỏa trung ương, ngẩng đầu quan sát những cái kia xa gần thế giới, túi đầu xuống lúc lại nhìn một cái dưới đáy chính quả đánh cờ. Bọn hắn chỉ phụ trách đấu tranh, chính mình muốn cân nhắc liền có thêm. Chính quả xem như có thể cùng thế giới đồng cam cộng khổ tồn tại, đặc thù tính liền đã định trước, chính quả không thể tràn lan. Thế nhưng là giống nhau, chính quả cũng không thể cố hóa. Nếu không người ở phía trên không muốn phát triển, người phía dưới không có phấn đấu mục tiêu, Võ Thiên liền sẽ biến thành một bãi nước đọng. Trước mắt thiên đạo suy tính, vẫn là chính quả ở giữa khắc chế quan hệ. Lấy cái này quân thần làm thí dụ, giữa bọn họ ẩn tính cạnh tranh, theo cùng nhau quyền chiếm thượng phong, liền sẽ rơi xuống ở bề ngoài. Tiếp xuống, quân quyền lại sẽ hấp thụ giáo huấn, biến càng cường đại hơn, lại mưu cầu đem cường đại cùng nhau quyền lật đổ. Song phương ngươi tới ta đi, cho đến đều biến không có kẽ hở thời điểm, liền cần dẫn vào mới biến số. Trần Cảnh An trước mắt suy nghĩ, là đối tiến một bước chia cách. Hoàn chỉnh cung nhóc quyền, phá giải là nhiều người trung trưởng. Đồng lý, quân quyền nội bộ cần chế hành, lại hoặc là trực tiếp đem nó phân tán vì những thứ khác cường quyền. Đây đều là thiên đạo giàn khung dưới mạch suy nghĩ. Đúng lúc này, thiên đạo đống nhiên quay người, nhìn về phía lĩnh vực chỗ sâu. Hắn mơ hồ nhìn được có một cái to lớn lập phương khối lơ lửng giữa không trung, vô số khác biệt đường còn quấn quanh hợp thành kia lập phương khối hình dáng. Đây chính là Trần Cảnh An bản tôn tìm hiểu ra tới thanh pháp. Nếu bàn về cấp bậc cùng hoàn thiện trình độ, đây nhất định treo lên đánh phá hư hệ thống. Dù sao, bọn hắn một cái thế giới thành quả, làm sao có thể cùng mười mấy cái tiếp cận giống nhau cấp độ thế giới cộng lại tương đối? Nhưng hệ thống loại bậc này, đối thế giới mà nói cũng không phải là càng mạnh càng tốt. Nếu bản giới sinh linh không cách nào vừa phối, như vậy chỉ có hệ thống, chỉ có thể ức chế thế giới chỉnh thể tiềm lực. May mắn bản tôn chỉ có một người. Thiên đạo tự lẩm bẩm, ánh mắt chưa phát giác nhìn lại. Hắn có thể quá hiếu kỳ. Bản tôn thánh pháp đến tột cùng là cái gì? Một bên khác, Trần Cảnh An cuối cùng kết thúc dài dằng dặc lắng động quá trình. Ở giữa, hắn vẫn có cái khác hóa thân trở về bản thể, những cái kia đến từ khác biệt thể hệ tri thức đã tự động dựa theo cá tính cùng điểm giống nhau chủ động đặt vào tự thân giàn khung. Hắn đánh giá chung quanh hình lập phương. Trần Cảnh An suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định đem vô tướng tàn thuế cũng bỏ vào. Cố lực lượng kia cùng hắn đồng căn đồng nguyên. Vô tướng tàn thuế nhanh chóng dung nhập, rất mau đem hết thể chung quanh nhuộm đen, thâm nhập vào hình lập phương giàn khung bên trong. Hắn giác quan phạm vi bên trong tất cả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến dày đặc, hơn nữa giàu có cảm nhận. Cho đến hai người hoàn toàn dung hợp, Trần Cảnh An hướng phía trước một bước, trên đỉnh hiện hóa ra tượng trưng cho hóa thần ngũ hành chi lực. Một giây sau, ngũ hành hợp nhất, hắn khí tất cả người biến mờ mịt mà thâm thúy, nghiễm nhiên có loại hư thực hợp nhất cảm giác. Phản hư cảnh đã thành. Trần Cảnh An bản tôn cảnh giới vẫn tuân theo cơ sở tiên đạo hệ thống, cái này đã là cùng mình lúc trước tu hành dính liền. Đồng thời, hắn cũng hy vọng có thể mang theo cái này một cái tiên chữ, còn có chính mình trên thân gánh vác lấy những cái kia kỳ vọng, đi xem một chút chân chính thuộc về tiên nhân phong quang. Cho dù theo kiến thức của hắn nguyên bác, thu hoạch tin tức dung lượng gia tăng, Trần Cảnh An đối với tiên giới tồn tại lại là sinh ra một loại lo nghĩ. Phản hư phía trên là hợp thể thần quân liền đã có thể tại thời gian tuyến bên trong bảo trì không thay đổi. Hợp thể phía trên gọi chung là bậc đại thần thông. Ngoài ra, hắn còn nghe nói qua Thế Tôn đã từng còn sót lại tại trần gian tự thuật, đem tự thân cảnh giới xưng là đại thừa. Cái này cùng Trần Cảnh An kiếp trước được biết hệ thống nhất trí. Đại thừa là phi thăng tiên giới trước cái cuối cùng tiểu cảnh giới, nhưng là loại này sáng tạo thế giới cùng sinh linh, đồng thời một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định ức vạn sinh diệt năng lực, coi là thật chỉ là tiến vào tiên giới ra chật bán. Hắn ngược lại không quá tin tưởng. So với này, Trần Cảnh An càng có khuynh hướng, tiên giới cũng bất quá là một cái cùng trời bên ngoài song song bị diện. Bọn hắn đều có chính mình bậc đại thần thông. Bất quá, đại gia xưng hô khác biệt. Trần Cảnh An suy nghĩ phát tán, cho đến ánh mắt lại lần nữa rơi vào trước người hình lập phương phía trên. Đây là hắn thánh pháp. Từ mẫu trung đã đưa ra đáp án. Luân hồi không gian, một cái gánh chịu lấy vô số loại hy vọng địa phương trước mặt nội dung chính như hắn suy nghĩ. Trần Cảnh An không phải không nghĩ tới, gan lớn một chút, cho mình lấy một cái tiên vương không gian, đạo tổ không gian, thần hoàng không gian. Chỉ là, hắn lo lắng trên đời này thật có dạng này bậc đại thần thông. Liền thí dụ như đạo tổ. Vị kia chính là phương Đông Thiên đỉnh phía sau màn đại nhân vật, thiên đế dựa vào đạo tổ phù hộ, đều có thể thông dong du tẩu tại cái khác bậc đại thần thông ở giữa. Chính mình cũng không thể đụng phải. Tị uy cái này là một mặt. Một phương diện khác, bản thân của hắn cụ thể tin tức, Thanh Nguyên, Thanh Hà chờ một chút, phàm là có khả năng để cho người ta trực tiếp liên quan tới đồ trên người hắn, cũng không thích hợp xem như không gian danh tự. Kia cùng minh bài không có khác nhau. Tổng hợp cân nhắc hai cái này, Trần Cảnh An liền đem lực chú ý đặt ở kia ba đầu không thể bị người nắm giữ trên đại đạo. Thời gian, luân hồi, thiên cơ. Hắn chọn lựa lý niệm bên trên cùng không gian mật thiết nhất luân hồi, đem nó xem như danh hiệu. Luân hồi không gian, bởi vậy gọi tên. Chương 1108, nhiệm vụ bao bên ngoài, thiên cơ thế gia, chương 1108, nhiệm vụ bao bên ngoài, thiên cơ thế gia, đến mức tử mẫu trung tự thuật, cái này thuộc về tình huống ở ngoài. Một cái gánh chịu lấy vô số loại hy vọng địa phương, nếu chỉ nhìn mặt chữ, cái này cũng phù hợp ý nghĩa chính. Trần Cảnh An đem người kéo vào luân hồi không gian tiền đề, cái kia chính là đối phương đã thân vào luân hồi. Thế nhưng là thông qua cho mình làm việc. Một ngày kia, luân hồi giả cũng có thể lần nữa đầu thai. Nếu ban thưởng bọn hắn một cái trong thai chi mê, cái này cũng liền có thể bị coi là chủ sinh. Bất quá, nếu đây là tử mẫu chung làm giả phê chỉ thị, luân hồi không gian sẽ tại tương lai đại cục bên trong trở thành loại hy vọng nào đó, cái này cũng hợp tình lý. Nhưng này đối với hắn mà nói quá mức xa xôi. Trần Cảnh An lắc đầu. Hắn nhìn xem trống rông không gian, lập tức bắt đầu tiến hành bố trí. Bởi vì dung hợp vô tướng tàn thuế lực lượng, giờ phút này, không gian này đúng là có mấy phần thần vực đặc thù, hắn tại thần vực phạm vi bên trong, có thể một lòng ngàn dùng, thậm chí là một lòng vạn dùng. Cái này khiến Trần Cảnh An có thể đồng thời chiếu cố hai đầu. Hắn thấy được thiên đạo thân thể, trực tiếp lợi dụng tử mẫu trung tiến vào thể nội. Một cái mắt, các loại phát sinh ở võ thiên tòa này đại địa bên trên chuyện hay việc lạ tràn vào trong đầu. Náo nhiệt nhất thuộc về những này chính quả tranh đấu. Trần Cảnh An nhìn qua giang đông phương hướng. Trước mắt, giang đông mơ hồ tạo thành một cái to lớn tối say thịt. Võ đế, quốc sư, thừa tướng tam phương đánh cờ. Có thể ở loại này đại cục bên trong chỗ hết tài năng nhân vật, bản thân năng lực sẽ không quá kém. Đúng lúc, luân hồi không gian cần nhóm đầu tiên luân hồi giả. Cẩn thận lý do, Trần Cảnh An thậm chí không có ý định tới giới Hà bất ngờ, ngay tại võ thiên phạm vi bên trong tìm kiếm luân hồi giả, bắt đầu thăm dò lợi dụng luân hồi giả đến chiếm linh thế giới khả năng. Cân nhắc tới thôi diễn bản tại mô phỏng bên trong tầm quan trọng, Trần Cảnh An ánh mắt lại một lần nữa xuyên qua trùng điểm sương mù, rơi vào con thứ 7 Trần Thành Cơ trên thân. Không có cách nào. Trên đời này chính mình tin được tiên cơ sư không có mấy cái, lại có thể bị tin cậy, lại có năng lực, không phải cũng chỉ có thể bắt thân nhi tử làm lao động. Hắn cũng không cho Trần Thành Cơ ăn thiệt thòi. Tiểu tử này đột phá phản hư chuyện, liền bao trên người mình. Cùng một thời gian, Trần Thành Cơ không khỏi cảm thấy một hồi tim đập nhanh, một giây sau hắn liền xuất hiện tại một chỗ lập phương không gian bên trong. Không chờ Trần Thành Cơ biết rõ ràng nơi này tình trạng, trên người hắn phục sức liền phát sinh biến hóa, đồng thời ở sâu trong nội tâm truyền đến một thanh âm. Chúc mừng ngươi, trở thành luân hồi không gian vị thứ nhất người quản lý. Ngươi hoàn thành trở xuống nhiệm vụ. Nhiệm vụ tài liệu, luân hồi giả ít. Tiểu thế giới thứ 10 nội dung nhiệm vụ, căn cứ luân hồi giả điều kiện, cùng tiểu thế giới đặc tính, sáng tạo một bộ đáng tin xâm lược mô hình, đồng thời cung cấp xâm lược mạch suy nghĩ. Trần Thành Cơ trừng to mắt. Tâm hắn nói đây là thứ quỷ gì, cho đến nhìn thấy tiểu thế giới cụ thể bộ dáng. Một loại không hiểu cảm giác quen thuộc đống nhiên công kích hắn. Ngươi chờ một chút. Cái này không chính là mình cùng cha lúc trước thôi diễn qua trong đó một cái tiểu thế giới a, khó trách hắn cảm thấy như thế nhìn quen mắt. Cho nên, chính mình đây cũng là bị kéo trắng đinh. Trần Thành Cơ lúc này dùng tiên cơ thuật thôi diễn. Rất nhanh, hắn nỗi lòng lo lắng xem như hoàn toàn chết. Trần Thành Cơ thở dài. Hắn cầm lấy Trần Cảnh An chuẩn bị tài liệu, nội tâm cũng là không có như vậy kháng cự. Dù sao, chính mình là thật ưa thích tiên cơ thuật. Nhưng đây không phải hắn chịu khổ lý do. Trần Thành Cơ nghĩ nghĩ, đột nhiên mang tới giấy bút, ở phía trên viết xuống chính mình vợ con danh tự, đồng thời tiêu chú hóa thần hai chữ. Hắn vừa phòng thủ, chiếc bút kia lập tức ở phía trên viết một cái chuẩn chữ. Trần Thành Cơ thấy thế cũng không nói nhảm, lập tức lấy ra tự mình chế tác lệnh bài, thông chỉ hắn mấy cái nhi tử, đem các mạch tử tôn toàn bộ làm một cái thống kê. Hắn muốn chọn người đến nuôi dưỡng. Trước đây, Trần Thành Cơ đối với tử tôn học tập thiên cơ thuật thái độ thiên về phật hệ, thậm chí không quá bằng lòng để bọn hắn ăn loại khổ này. Bởi vì không phải mỗi người đều có thể giống như chính mình, chỉ cần không nói ra liền không nhận phản vệ. Đơn thuần tu luyện thiên cơ thuật chính là giảm thọ. Bất quá, bây giờ cha hắn chính là thiên đạo, chỉ cần tại võ thiên phạm vi bên trong, cha hắn hoàn toàn có thể đem thiên cơ thuật phản phệ ép tới thấp nhất. Như vậy nơi này liền thành thích hợp nhất thiên cơ sư sinh tồn thổ nhưỡng. Trần Thành Cơ lúc đầu chỉ là một loại tưởng tượng, cho đến hắn nhịn không được cho mình cùng tử tôn tính một quẻ, cái này là hắn nhân sinh hiếm thấy đại cắt quẻ tượng. Cho nên chính mình mạch này phú quý liền ứng nghiệm ở nơi này. Vậy thì không có gì đáng nói, trực tiếp vô nao áp chú. Hắn mang theo một đám tử tôn cho cha hắn làm việc, cũng không cần lo lắng sẽ bị khắc nghiệt. Bởi vì tại xử lý gia đình quan hệ phương diện này, cha hắn danh tiếng đến nay làm cho người tin phục. Trần Cảnh An chú ý tới Trần Thành Cơ đến tiếp sau động tác. Hắn ngắn ngủi suy tư, ngược lại lợi dụng thiên đạo thân thể, lại phân ra mấy cái mini chính quả. Những này chính quả chỉ có hóa thần cấp trình độ. Nếu bàn về tiêu hao, mười mấy cái mini chính quả mới tương đương với một cái phản hư chính quả. Thế nhưng là hóa thần phía dưới tu sĩ, một khi luyện hóa loại này chính quả, lập tức liền có thể thu được võ tổ cảnh thực lực, phối hưởng võ tổ cảnh thọ số. Trải qua hắn kinh doanh, bây giờ võ thiên võ tổ cảnh, mặc dù thọ số vẫn như cũ không kịp giới hà hóa thần cảnh, nhưng là cái này cũng có thể nắm giữ 2000 năm thọ số. Chỉ cần luân hồi không gian có thể thuận lợi khai trường, Trần Cảnh An có năm chắc lại kéo dài dài những này chính quả thọ số. Toàn bộ làm như là cho nhà mình có công người phúc lợi. Hắn thu hồi ánh mắt, ngồi trở lại tới thuộc về thiên đạo vị trí bên trên. Trần Cảnh An đã đi vào phản hư. Hắn vẫn có thể thông qua tu luyện đột phá cảnh giới, có thể mặc dù có đời thứ tư kinh lịch, chính mình làm từng bước cũng phải hơn ngàn năm khả năng đột phá một lần. Nhưng là, nếu hắn lợi dụng thiên đạo thân thể, cho bản tôn cái này kẻ ngoại lai thiết bị, kết quả kia liền không giống nhau. Lại là 10 năm trôi qua, Trần Cảnh An tu vi lấy được không nhỏ tiến triển. Hắn xem chừng, chính mình trong vòng 100 năm liền có thể đột phá một lần. Nếu luân hồi không gian có thể đi vào quỹ đạo, tốc độ này liền sẽ tăng nhanh. Trần Thanh Cơ nơi đó, hắn đã đưa ra một cái xâm lược hạch toán mô hình, trên bản chất chính là nhường luân hồi không gian trải qua luân hồi giả chi thủ, nắm giữ thế giới bản nguyên. Chỉ cần bản nguyên chiếm tỷ lệ đạt đến số lượng nhất định về sau, Trần Cảnh An xem như không gian chi chủ, liền có thể giáng lâm đối ứng tiểu thế giới. Từ hắn ra tay hoàn thành cuối cùng xâm lược. Phương pháp này, chợt nhìn cùng trực tiếp tiến đánh chênh lệch không khác. Nhưng luân hồi không gian ưu thế lớn nhất chính là nhiều người. Ý vị này không chỉ có thu hoạch bản nguyên tốc độ có thể gấp bội, hơn nữa còn có thể làm được đa tuyến đồng thời mở cung. Dưới mắt, hắn liền phải thông qua Giang Đông trận này đánh cờ, chọn lựa hợp cách luân hồi giả. Trừ cái đó ra, chính mình trước mắt cũng cần một nhóm phản hư cấp bậc tay chân, thay mình phong phú luân hồi không gian cơ sở vũ lực. Trần Cảnh An lập tức nghĩ đến tầng tôn nữ Trần Tiểu Bạch. Trên người nàng tỏa yêu tháp bên trong, chẳng phải giam giữ lấy một đám yêu thánh, cùng số lượng khả quan hóa thần yêu tộc. Cùng nói nhường bọn gia hỏa này lưu tại tòa yêu tháp bên trong chờ chết, không bằng toàn bộ chụp tới thay hắn làm công. Chính mình dựa theo đầu người, còn có thể cho Trần Tiểu Bạch thanh toán phí tổn. Chương 1109, có rượu thường bạn, bồi dưỡng văn minh. Chương 1109, có rượu thường bạn, bồi dưỡng văn minh. Trần Cảnh An là hành động phái, lập tức trở về một chuyến giới hạ. Trần Tiểu Bạch cái này toàn ra đi lên tính, là chính mình con trai thứ 9 Trần Thanh Cửu. Trần Thanh Cửu trời sinh chính là người xa quê tính tình. Phiêu bạt lang thang, bốn biển là nhà, đây mới là Trần Thanh Cửu sinh hoạt. Chỉ có điều, có nữ nhi cùng tôn nữ về sau, hắn chủ động bị đè nén loại này thiên tính. Trần Thanh Cửu trông coi vợ con, lưu tại tộc học bên trong. Tại Trần Tiểu Bạch trong mắt, Trần Thanh Cửu chính là trời dưới đáy nhất xứng chức tổ phụ. Đợi nàng lớn chút về sau, Trần Tiểu Bạch liền chủ động thử qua khuyên tổ phụ thả bọn hắn xuống, từng đi ra ngoài hắn người mình thích sinh. Nhưng cái này đều bị Trần Thanh Cửu từ tuyệt. Hắn một mực chờ trong nhà, cùng thê tử Bạch Ly Mạch làm bạn. Chỉ tiếc, Bạch Ly Mạch cuối cùng cũng dừng bước tại trúc cơ cảnh. Dựa vào cơ quan nội đạo nàng thành công sống qua 400 năm đại quan, đồng thời thấy tận mắt giới hà từ thời đại trước tới thời đại mới biến thiên. Trước đó vài ngày Bạch Ly Mạch qua đời. Nàng cả đời này không có tiếc nuối, đã từng nghĩ tới muốn để Trần Thanh Cửu mang theo cho cốt của nàng tiếp tục du lịch, tới kiến thức không giống phong cảnh. Nhưng Bạch Ly Mạch cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Nàng đã trói buộc Trần Thanh Cửu một thế, không muốn để cho chính mình vĩnh viễn biến thành hắn gánh vác. Cho nên, nàng lựa chọn lấy một loại khác phương thức làm bạn. Bạch Ly Mạch từ tiếp nhận lần thứ nhất cơ quan nội đạo cải tạo bắt đầu, liền học cất rượu. Trên 100 năm duy trì liên tục nghiên cứu, cũng làm cho nàng luyện thành không sai tay nghề. Đợi đến Bạch Ly Mạch qua đời thời điểm, nàng đã độn hơn mấy chục cái túi càn khôn rượu ngon. Sau này thời gian, thấy rượu như gặp người. Trần Thanh Cửu tại nàng sau khi đi, mới rời khỏi giới hà, mang theo hổ lô cùng rượu đi hướng càng thêm rộng lớn tiên địa. Trần Minh Hy cùng Trần Tiểu Bạch lựa chọn lưu lại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Các nàng đều thuộc về ba thần truyền nhân, mà bây giờ ba thần tộc đã diệt vong. Mạng muội bên ngoài hành động, có thể sẽ thu nhận không cần thiết phong hiểm. Trước kia Trần Thanh Vân chuyển về tin tức liền chứng minh điểm này. Hắn tìm tới ba thần tộc di dân tụ tập, nhưng là không có cách nào phán đoán đám người kia chân thực thái độ. Trần Thanh Vân là tính toán đợi chính mình trước hoàn thành tìm kiếm hy thần nhiệm vụ, đối ba thần tộc có tiến một bước hiểu rõ về sau, lại để cho chất nữ cùng cháu gái ra mặt. Trần Minh Hy cùng Trần Tiểu Bạch cũng tiếp nhận kết quả này. Tất cả để cầu ổn làm trọng, không thể bởi vì chính mình hai người liền cho trong tộc rước lấy phiền toái. Bây giờ Trần Cảnh An tìm tới Trần Tiểu Bạch, cùng nàng thương định thuê yêu thánh chuyện, lập tức được đến đồng ý Trần Cảnh An cho nàng lưu lại một đầu yêu thánh làm hộ thân dùng, còn lại toàn bộ đánh vào luân hồi không gian lạc ấn, đem bọn hắn đánh dấu thành người thủ vệ cùng tuần sát người. Trần Tiểu Bạch cũng mượn cơ hội này, có thể hiểu rõ tầng tổ phụ kế hoạch. Luân hồi chuyển thế, tới tiên ngoại thế giới mưu cầu cơ duyên. Nàng trong xương bẩm sinh nhiệt huyết, tại thời khắc này hoàn toàn sôi trào. Trần Tiểu Bạch đưa ra chính mình muốn tham dự trong đó. Trần Cảnh An không có trực tiếp cự tuyệt, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định đem nhà mình huyết mạch loại trừ bên ngoài. Cho dù luân hồi không gian muốn làm mọi chuyện đều là có lớn đại phong hiểm, nhưng là tại chính mình dưới mí mắt, Trần Cảnh An còn có thể trình độ lớn nhất bảo hộ an toàn của bọn hắn. Đã là như thế, chỉ cần người Trần gia có đối ứng năng lực, hơn nữa có ý nguyện gia nhập vào, không có lý do không cần bọn hắn. Còn nữa, Trần Tiểu Bạch trên thân có chỗ đặc thù. Trần Cảnh An bây giờ thực lực đề cao, cũng có thể tiến vào tòa yêu tháp bên trong tìm tòi hư thực. Hắn gặp được ba thần lưu lại tàn thuế. Không sai, tòa yêu tháp bên trong không phải ba thần thi thể, mà là một cái chỉ có ba thần huyết mạch có thể thúc dục tàn thuế, kết nối lấy mảnh nhỏ thần vực. Nhưng thần vực phạm vi cũng chỉ có tòa yêu tháp tầng kia. Bởi vậy, Trần Tiểu Bạch không có cách nào đem người lắc ra khỏi đến tác chiến, chỉ có thể nghĩ cách đem người lừa gạt đi vào. Thời điểm then chốt, cái này có thể dùng đến bảo mệnh, nhưng ở chủ động tính bên trên còn kém không ít. Trần Cảnh An suy tư một lát, kết hợp tự thân luân hồi không gian đặc tính. hắn có thể chế tạo ra một cái căn cứ vào thần vực tác động truyền tống phủ. Chỉ cần Trần Tiểu Bạch bước ra, liền có thể kích phát tàn thuế lực lượng đem người chung quanh cưỡng ép mang vào tòa yêu tháp. Cái này chỉ hạn thần quân phía dưới người, hơn nữa không bao gồm thiên đạo bản thể. Dưới đại đa số tình huống, cái này đã đủ. Thế là, bọn hắn tạm thời liền mục đích bên trên đạt thành nhất trí. Trần Cảnh An cho nàng phát một phần tiểu thế giới bản đồ phân bố, cùng chính mình định ra tốt hối đoái danh sách. Cơ sở tiền tệ chính là luân hồi điểm. Đây là Trần Cảnh An từ phân phát tiên đạo công đức chuyện bên trên được đến linh cảm. Hắn xem như tiền tệ người sáng tạo, tại khá cao một bộ phận dưới tình huống, có thể đem tự thân năng lực biến hiện. Không chỉ có thể để cao tài nguyên phối trí hiệu suất, còn có thể giảm bất vật thật trao. Đây là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, luân hồi không gian chính vào sáng lập giai đoạn, Trần Cảnh An vẫn cần thông qua cụ thể hành động làm ra điều chỉnh. Trần Tiểu Bạch người cũng như tên, có chút tiểu bạch chuột ý vị, mình sẽ ở trên điều kiện cho ngoài định mức ưu đãi. Nàng cho thuê chính mình những yêu tộc kia, toàn bộ đều sẽ lấy tiền công hình thức, trả về một bộ phận luân hồi điểm cho Trần Tiểu Bạch. Đồng thời, những yêu tộc này chính mình cũng sẽ giữ lại tiếp theo điểm hạn ngạch. Đây là Trần Cảnh An bước kế tiếp kế hoạch làm nền. Hắn đối luân hồi không gian kỳ vọng, cũng không chỉ là một cái nơi sống yên ổn. Trần Cảnh An càng hy vọng cái này có thể trở thành một cái có khác với thế giới chân thật không gian nào, có thể trèo chống luân hồi giả cùng với các khách qua đường ở bên trong giao dịch, tu luyện. Có tiền nhân cung cấp mạch suy nghĩ, chính mình chỉ cần cố gắng hướng cái hướng kia đi lên dựa vào. Đợi đến cụ thể thị trường hình thành, hắn nắm giữ luân hồi điểm cấp cho quyền, cũng liền trên thực tế có thu hoạch tài phú năng lực. Nửa tháng sau, Trần Tiểu Bạch dung hợp đại xuân huyết mạch, Trần Cảnh An tại trong cơ thể nàng lưu lại một chút luân hồi là ấn. Lập tức đem người đưa đi cố định thế giới luân hồi thông đạo. Đây chính là luân hồi không gian cường hãn nhất công năng. Trực tiếp từ luân hồi bắt đầu, liền cho luân hồi giả đánh lên bản thổ nhãn hiệu, đồng thời sẽ bị thay thế người tiến hành thu về. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần đoạt xá đối tượng không phải loại kia bị thiên đạo đặc cách, có thể đánh vỡ trong thai chi mê người, luân hồi giả liền có thể tơ lụa dung nhập thế giới. Ở đây trên cơ sở, Trần Cảnh An đem chính mình cùng Trần Thanh Cơ cộng đồng thiết định nhiệm vụ chuyển xuống, đồng thời thiết trí mỗi cái giai đoạn luân hồi điểm ban thưởng, cung cấp thời gian thực hồi đối công năng. Đây nhất định không phải hợp lý nhất quy hoạch. Trần Cảnh An cần đủ lượng hàng mẫu, để cho hắn có thể hoàn thiện ban thưởng cùng nhiệm vụ độ khó phân phối. Nếu đem cái này coi là một trò chơi, phụ trách phần công tác này chính là bình thường trên ý nghĩa tài nguyên chủ hạch và chỉ số chủ hạch. Nghĩ đến cái này, Trần Cảnh An ý tưởng đột phát, muốn hay không tới đối ứng thế giới tìm kiếm linh cảm. Lại hoặc là nói, hắn có thể tự mình thử nghiệm bồi dưỡng một khối cấm chỉ tu tiên, chỉ tồn tại văn minh khoa học kỹ thuật đại lục. Cái này ở địa bàn của mình làm thí nghiệm. Ngược lại hắn tin tưởng bồi dưỡng được văn minh khoa học kỹ thuật cơ sở câu. Chỉ cần xác định rõ ngoại bộ nhân tố, có thể khiến cho kiếp trước các loại khoa học quy luật có thi triển chỗ trống, nói không chừng liền có thể ma sát ra tia lửa mới. Trần Cảnh An không biết rõ có hay không đại năng làm qua những chuyện tương tự. Thậm chí, hắn cũng không rõ ràng chính mình xuyên qua trước thế giới, phải chăng cùng trời bên ngoài nhất trí. Cho nên vấn đề này đến trộm đạo lấy tiến hành. Chương 1110, cấm pháp chi địa, đào hố bố trí mai phục. Chương 1110, cấm pháp chi địa, đào hố bố trí mai phục. Võ Thiên bên trong, lấy bốn sông tạo thành đại lục là trong thế giới. Đại lục phía đông chính là hải ngoại ba tôn chính quả, mà phía tây vẫn bỏ trống. Dựa theo kế hoạch đã định, nơi này là lưu cho thế giới khác. Nhưng hắn bây giờ muốn bồi dưỡng văn minh khoa học kỹ thuật, Trần Cảnh An dứt khoát thiết hạ một chỗ mê trướng, đồng thời cấm chỉ bất kỳ chính quả tiến hành nhìn trộm. Trên đại dương bao la, Trần Cảnh An lại lần nữa lấp biển chế tạo lục địa. Sau đó phải giải quyết nhân khẩu vấn đề. Cái này cũng đơn giản. Hắn trực tiếp từ đại lục cùng hải ngoại lựa chọn sử dụng những cái kia ẩn thế thôn xóm, đem nó một mạch di chuyển tới. Những người này biết tiên đạo tồn tại, nhưng là biết được lại không quá hoàn toàn. Khi bọn hắn bị đặt ở cái này phong bế hoàn cảnh hạ, dân già, cái gọi là tiên đạo cũng liền biến thành thần thoại. Trần Cảnh An vân ra mấy sợi tàn ảnh, hóa thành các bộ tộc lớn lãnh tụ cùng trưởng giả, phụ trách chỉ dẫn những người còn lại tộc thích ứng mới hoàn cảnh. Chờ có tương ứng điều kiện về sau, liền bắt đầu thôi động văn minh tiến bộ. Giang Đông, đại võ thừa tướng Vương Hạc hoàn thành đối cũ trong phái bộ chỉnh hợp. Những cái kia không muốn nghe từ hắn chỉ huy cũ phái, toàn bộ đều bị đá ra đội ngũ, trở thành cũ mới chi tranh vật hy sinh. Vương Hạc nhìn ra võ đế vẫn có nâng đỡ tân phái ý tứ, dứt khoát trực tiếp thuận theo đế tâm, tùy theo hắn đem đã từng từ cũ phái cầm giữ quan chức phân cho tân phái. Cái này một tới hai đi, võ đế đối với hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều. Lúc trước bởi vì quốc sư cùng tân phái châm ngòi thổi gió, cho dù võ đế ở trong lòng vẫn đem thừa tướng coi là xương cánh tay cùng trung thần, nhưng hắn không thể tránh né đối với nó sinh ra lòng kiêng kỵ. Gia hỏa này lung lạc cũ phái, chẳng lẽ lại là có soán quyền dự định? Như coi là thật như thế, suy yếu cũ phái thì càng có sự tất yếu. Chỉ là đối mặt chính mình chém xuống đại đao, thừa tướng không có phản kháng mà là vươn cổ liền giết, cái này lại để cho võ đế nhớ lên tình cũ, thậm chí nghĩ đến hai người khai sáng thiên hạ lúc sự nghiệp to lớn. Rõ ràng bọn hắn mới là trên đời này thân nhất dạy quân thần. Quốc sư cái này kẻ ngoại lai thúc ngựa không kịp, bởi vì lấy ý nghĩ thế này, võ đế lại buông lỏng đối cũ phái áp chế, cả người hắn dường như chính là một loại mâu thuẫn thể. Thừa tướng là hiểu rõ cá tính, mâu thuẫn chỉ là võ đế biểu tượng, hắn chân chính có lực lượng dạng này thay đổi xoành xoạch, là bởi vì mặc kệ chính mình vẫn là quốc sư, từ đầu đến cuối đều không có bị đối phương để vào mắt, hắn không cảm thấy thay đổi xoành xoạch cần trả bất cứ giá nào. Chuyện này đối với đại võ mà nói là thai hoàng ẩm, nhưng tại thừa tướng trong mắt liền thành cơ hội. Hiện tại hắn cùng quốc sư lại đứng tại giống nhau độ cao. Dựa vào chính mình đối võ đế hiểu rõ, thừa tướng tin tưởng muốn thế nào dẫn động đế vương tâm tư. Cũng tỉ như dưới mắt, tân phái đã qua tranh quyền đoạt lợi giai đoạn. Bọn hắn căn cơ chưa ổn, đầu tiên cần phải làm là tiêu hóa quyền lực trong tay. Bởi vậy, tân phái tiếp tục đấu tranh ý nguyện không quá mạnh, bao quát quốc sư chính mình, hắn đều có thông qua thuộc hạ hướng thừa tướng cho thấy muốn tạm thời ngưng chiến ý tứ. Có thể thừa tướng như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Hắn xem như nhìn ra, bọn này nho sinh kẻ đến không thiện, nếu thật là để bọn hắn hoàn toàn cắm dễ, về sau lại nghĩ đem nó trừ bỏ liền khó khăn. Điển hình nhất ví dụ không ai qua được bị nho sinh lôi kéo đám kia hàn môn quan viên. Bây giờ đã không ai có thể phân rõ hàn môn quan viên cùng nho sinh hai cái này quần thể. Không hề nghi ngờ, nho sinh bộ kia lý niệm có rất mạnh tác dụng đồng hóa. Đại võ dung không được bọn hắn. Đúng lúc gặp lúc này, thừa tướng lại thăm dò đế vương tâm ý, võ đế đối trước mắt Giang Đông lấy được ưu thế địa vị vẫn chưa đủ. Hắn đã thụ quốc sư ảnh hưởng, muốn chân chính làm được đại nhất thống trở thành cùng Tiêu gia tiên tổ võ tổ như thế nhân vật vĩ đại. Bây giờ, đứng tại trước mặt bọn hắn chỉ còn nửa cái Giang Tây, cùng toàn bộ Giang Nam. Thừa tướng so sánh thực lực của hai bên. Võ đế thông qua những năm này tắm rửa quốc vận, đã tại trên thực tế tiến vào võ thiên thê đội thứ nhất. Hắn cùng Sơn quân thực lực hẳn là tại sàn sàn với nhau. Còn lại chính mình cùng quốc sư, cùng Giang Nam Hà Bá đại khái tương đối, mà Giang Tây Quảng Văn bởi vì thụ thường cho nên so với bọn hắn kém hơn một chút. Từ điểm đó mà xem, Giang Đông tại cường giả đỉnh cao phía trên thậm chí chiếm một chút ưu thế. Nhưng là còn có một cái khác tiền đề. Cái kia chính là Hải Ngoại ba tôn chính quả sẽ không đúng tay. Trong đó, Đồng Lai là từ Giang Bắc phân đi ra. Cho dù đạo sĩ cùng nho sinh đã không còn qua lại, nhưng cái này hai bên cũng không tồn tại thù hận. Cơ bản có thể loại trừ đi Đồng Lai sẽ chủ động mạo phạm đại võ khả năng. Chân chính mấu chốt ở chỗ còn lại hai vị. Một trong số đó, Phương Trượng. Người này lúc trước Phật môn suy sụp bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật, đồng thời lợi dụng Giang Đông cùng Giang Tây tiềm ẩn mâu thuẫn, quy mô thu lợi. Có thể nói, nếu như không có hắn quấy rối, Giang Đông chưa chắc có thể tùy tiện ngư ông đắc lợi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Phương Trượng liền sẽ duy trì Giang Đông. Cuối cùng, Phương Trượng là Phật môn vị thánh nhân thứ ba, hắn tin tưởng môi hở Giang lệnh đạo lý. Nếu Giang Đông muốn diệt Giang Tây, Phương Trượng tỷ lệ lớn sẽ đứng tại Giang Tây mặt đối lập. Còn lại Doanh Châu, bọn hắn đồng dạng là phong bang kiến quốc lập nghiệp, cùng Giang Đông là thiên nhiên đối thủ. Một khi đánh, Doanh Châu cũng có thể là đảo hướng Giang Tây. 3-5, Giang Đông liền thành thế yếu. Này làm sao nhìn đều không có lời. Chỉ là, làm thừa tướng thử nghiệm đem khuyết trương địa phương này chuyển, không còn suy nghĩ Giang Tây cùng Giang Nam mạch suy nghĩ giống như lập tức liền rõ ràng. Nhất là Phật môn hai vị. Kim Sơn tự cô huyền hải ngoại, cần cùng Giang Tây Phật môn báo đoàn sưởi ấm. Nhưng là, nếu Giang Tây Phật môn không phải tiến công mục tiêu, đối bọn hắn mà nói, liền không tồn tại môi hở Giang lệnh lo lắng. Bởi vì Quảng Trí bây giờ chỉ là bị giam cầm, không phải là chết, cũng không phải rớt xuống chính quả. Quảng Văn hoàn toàn có thể chờ tới Quảng Trí xuất thế. Đương nhiên, Quảng Văn cũng có thể lựa chọn viện trợ Kim Sơn tự. Nhưng trên phố sớm có nghe đồn, Quảng Văn sư thái là một cái rất dễ dàng bị cảm xúc tả hữu người. Phương Trượng đã từng dồn bỏ qua Phật môn. Thừa tướng liền cược nàng chọn bỏ đá xuống giếng. Cho dù sẽ không, thừa tướng cũng không có tổn thất, bởi vì chân chính quyết định muốn hay không tiến hành đánh cược, chỉ có võ đế bản nhân. Chính mình chỉ cần cho hắn cung cấp kế hoạch. Ngoại trừ Kim Sơn tự, còn có một cái Doanh Châu đảo, nếu có thể đem nó hủy diệt, đây cũng là thay Giang Đông quét rất một cái chướng ngại. Bất kể thế nào nhìn, cái này đều so chinh phạt Giang Nam nhìn muốn sáng suốt chút. Sau đó, thừa tướng lập tức hướng võ đế góp lời, đồng thời tường thuật chính mình phân tích ra được lợi và hại. Võ đế tin tưởng hắn tại chiến lược bên trên phán đoán. Bất quá, bây giờ đại võ có ba tôn chính quả, hắn cũng có thể lựa chọn lắng nghe quốc sư đề nghị. Thừa tướng không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nhìn về phía quốc sư phương hướng, trong bụng đã sớm cấu tứ tốt phản đối ngôn luận. Nhưng là quốc sư đồng dạng không theo sáo lộ ra bài. Lao thần coi là thừa tướng đại nhân kế sách rất tốt. Quốc sư nói xong, thậm chí cùng thừa tướng đúng rồi một ánh mắt, rất có vài phần ngầm hiểu ý tứ. Thừa tướng thừa nhận chính mình là giáp tâm hại người. Có thể giờ khắc này quốc sư đúng là nhường hắn có loại tìm tới đồng loại cảm giác. Chương 1111 xuất binh hải ngoại Nam Cung Thái tử. Chương 1111 xuất binh hải ngoại Nam Cung Thái tử phát hiện này, nhường thừa tướng lại thích thú, lại căm ghét, lại sợ hãi, lại kích động. Hắn cảm thấy mình bây giờ để cho người ta buồn nôn. Xem như một nước thừa tướng, chính mình hẳn là kịp thời hướng võ đế báo cáo quốc sư dụng tâm hiểm ác. Nhưng hắn chính là một thành viên trong đó, hơn nữa còn là hôm nay Giang Đông Thịnh Thế người sáng lập một trong. Cuối cùng, thừa tướng lựa chọn trầm mặc. Hắn người sáng lập này cũng sẽ tự tay kết thúc cái này thịnh thế. Giang Đông phương diện lập tức tập kết đại quân, viễn độ chủ dương. Ý tứ này lại rõ ràng bất quá. Bọn hắn tiến công phương hướng là hải ngoại ba đảo. Tin tức này lập tức truyền về ba đảo. Hải ngoại ba tôn chính quả hiếm thấy tập hợp đến cùng một chỗ. Khung cảnh này nhìn cũng có chút kỳ diệu. Dù sao, ba người bọn họ đối với việc này lập trường đều tương đối đặc thù. Phương Trượng cùng Doanh Châu hồi trước vừa đánh một trận. Hai người bọn họ cũng là thúc đẩy Giang Đông quật khởi một nhân tố lớn. Mà Bồng Lai, nàng thống lĩnh đạo sĩ một mạch, cùng Giang Đông quốc sư quan hệ thân dày, theo lý thuyết không nên cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Chỉ có như vậy ba người, tại đối mặt Giang Đông vấn đề bên trên vậy mà đạt thành nhất trí. Chống lại đến cùng. Đây không chỉ là căn cứ vào bảo toàn tự thân địa bàn cân nhắc. Càng bởi vì bọn hắn ba người là cùng một đám chính quả. Đối với trước mặt chính quả mà nói, ba người chính là dùng để góp đủ số. Tình cảnh của bọn hắn thiên nhiên ở thế yếu. Cái này nếu là lại giảm quân số, mỗi người sinh tồn điều kiện cùng tại chính quả bên trong sinh thái hoàn cảnh đều sẽ chuyển biến xấu. Bởi vì bọn hắn làm mất đi chung gánh loại áp lực này đồng minh. Ba người cấp tốc đạt thành nhất trí, chỉ huy dưới đáy tu sĩ tiến hành đóng giữ. Bản thân bọn họ thì chuẩn bị nên đón Giang Đông ba tôn chính quả. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Giang Đông lần này xem như phe tấn công, hơn nữa viễn độ chủ dương. Cho dù là võ đế cũng không cách nào tại hải ngoại mượn dùng Giang Đông quốc vận chi lực. đây là bọn hắn có hy vọng nhất đánh tan quân địch một lần. Trái lại một phương khác, Võ Đế đối với không có cách nào mượn dùng quốc vận điểm này, vẫn có chút chú ý có thể đứng tại hắn bây giờ độ cao. Võ Đế thực sự kéo không xuống mặt Lâm Tràng đưa ra muốn chậm chạp thôn tính kế hoạch. Đặt ở ngày xưa, thừa tướng cùng quốc sư lập tức liền năng lực quân phân ưu. Nhưng hôm nay hai người này giống như đều choáng váng như thế. Võ Đế mặc dù lòng có bất mãn, nhưng cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Dù sao, nếu như chính mình không phải ở mọi phương diện đều nghiền ép hai người bọn họ, cũng ngồi không lên cái này đế vương chi vị. Cũng may Giang Đông Hải quân hạo đãng cảnh tượng, cho Võ Đế an ủi lớn lao. Bọn hắn trước một bước tiến vào hải ngoại ba tòa hòn đảo. Chỉ thấy ba người đã chờ nơi này. Võ Đế nói vài câu chiêu hàng lời xa giao, không có đạt được đáp lại, lập tức ra tay trấn áp. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Võ Đế trong con ngươi xuất hiện một bức tranh. Quảng Văn Tăng Nhân tổ chức Giang Tây Phật chúng, bắt đầu phản công Đại Võ chiếm lĩnh Giang Tây chi thổ. Đồng thời, Nam Cương Mầm Vương cũng trực tiếp vượt qua Giang Đông biên cảnh. Võ Đế rất là nổi nóng. Hắn lúc trước quyết định thả hai nhà này một ngựa, không nghĩ tới ngược lại tao nộ lưng của bọn hắn đâm. Liên đối, Võ Đế cũng giận chó đánh mèo tới thừa tướng trên đầu. Nếu như không phải hắn, chính mình làm sao lại lựa chọn tiến công hải ngoại? Thừa tướng không do dự, trực tiếp quỳ xuống nhận lầm. Lao thần có tội, bằng lòng tự xin từ đi thừa tướng chi vị. Nghe vậy, Võ Đế coi là thật sinh ra muốn tước đoạt vị trí hắn ý nghĩ, nhưng đây nhất định không thể là hiện tại. Dù sao Giang Đông tinh nhuệ đã đến trên biển, nếu là không thể đem cái này ba đảo đánh xuống, bọn hắn Đại Võ hôm nay không chỉ có ném đi mặt mũi, còn mất lớp vải lót. Nghĩ đến cái này, Võ Đế nhịn xuống lửa giận, mở miệng nói: "Ngươi lập tức trở lại kinh sư, khống chế cục diện." Lao thần tuân mệnh. Thừa tướng một mặt sợ hãi, sau đó chạy vội rời đi. Ngay tại rời đi, Võ Đế cảm giác phạm bị sau, thừa tướng trên mặt sợ hãi không thấy, ngược lại nhiều hơn mấy phần như chút được gánh nặng vui sướng. Hắn nhanh chóng đã tới Giang Đông bến cảng. Ở chỗ này, đã đồn trú không ít đến từ cũ phái tinh nhuệ. Bọn hắn toàn bộ chờ thừa tướng phân công. Thừa tướng vung tay lên, bản tướng tự mình tiến về Nam Cung, bảo đảm thái tử Chu Toàn, các ngươi mau chóng đem kinh sư chiếm xuống, không cho có sai. Vâng. Thừa tướng cùng dưới đáy binh mã phân biệt, đi tới Đại Võ thái tử cung thất. Bây giờ Đại Võ thái tử ở tại Nam Cung. Bọn hắn Đại Võ xem như Võ Thiên có ghi chép đến nay, cái thứ nhất đem Nam Cung xem như thái tử cho ở triều đình. Cái này cùng Võ Đế cá tính có quan hệ. Hắn đăng cơ trước đó, còn có thể làm được chiêu hiền đại sĩ, nhưng tại sau khi lên ngôi liền biểu lộ ra bệnh trạng một mặt. Cái khác đế vương, nhiều lắm là chính là thị úy. Thế nhưng là Võ Đế lại muốn người bên ngoài tránh chữ. Hắn bản danh Tiêu Kiếm. Cho nên, hoàng tộc Tiêu gia muốn đem dùng mấy ngàn năm dòng họ từ bỏ, chỉ có thể họ Tiêu. Đến mức kiếm đại võ phạm vi bên trong kiếm chữ bị cấm dùng, đổi thành lưỡi đao. Không chỉ như vậy, Võ Đế vì phòng ngừa thái tử mưu phản, trực tiếp để hắn đem Giang Đông Đông chữ cũng cho tránh rơi mất. Ngoài ra, Giang Bắc cùng Giang Tây cũng không thể. Bởi vì nơi nào cũng có Giang Đông cơ nghiệp. Cho nên, hắn chỉ để lại Giang Nam Nam chữ cho thái tử. Thừa tướng đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Võ Đế như mặt trời ban trưa thời điểm, hắn làm hết thể đều là chính xác. Nhưng là hắn một khi suy sụp, những này phá giảng cứu đều sẽ thành trên người hắn chỗ bẩn, tương lai muốn bị hậu nhân chế giễu. Thái tử bản danh Tiêu Trang tới đằng sau bởi vì đại nhất thống khái niệm, liền bị Võ Đế đổi thành Tiêu Thống, sáng tác Tiêu Thống. Hắn cũng đã qua tuổi trăm tuổi, hơn nữa dưới gối có con cháu. Cái tuổi này đột nhiên bị tước đoạt danh hiệu, cái này khiến thái tử trong lòng không quá thuận thủ, liên đối đối đưa ra đại nhất thống khái niệm tân phái cũng không thích. Nhưng hắn cực kỳ am hiểu ẩn nhẫn. Thừa tướng ngày xưa còn chiếu cố giáo tập thái tử nhiệm vụ, tin tưởng người học sinh này bản tính. Bởi vậy, khi hắn chủ động tìm tới thái tử thời điểm, thái tử trong ánh mắt lộ ra một loại hưng phấn. "Lão sư, cô thật có thể đăng vị sao?" "Điện hạ đương nhiên có thể." Thừa tướng trên mặt nụ cười, lão thần cũng không gạt thái tử. "Đối ta mà nói, nếu dung hợp đế vương chi vị, không chỉ có sẽ không để cho thực lực của ta gia tăng, ngược lại sẽ nhường thực lực của ta sụt giảm. Chỉ là, sau này lão thần hy vọng có thể chủ lý quốc chính, điện hạ khả năng tiếp nhận." Thái tử không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hắn hiện tại chỉ muốn thu hoạch được chính quả, sau đó tận khả năng sống lâu một chút năm tháng. Không phải liền lấy hắn phụ hoàng những năm này càng thêm táo bạo tính tình, thái tử đều lo lắng cho mình không sống tới đăng cơ vào cái ngày đó. Hai sư đồ đạt thành nhất trí, đàm tiếu ở giữa đã quyết định Giang Đông tương lai. Đúng lúc này, có cũ phái thống lĩnh đội vàng chạy về. Hắn bẩm báo nói: "Thừa tướng đại nhân, bên ngoài có một vị tự xưng sơn quân người, hy vọng có thể cùng ngài gặp mặt một lần." Chương 1112, chính quả thay đổi, khế ước chi thuật. Chương 1112, chính quả thay đổi, khế ước chi thuật. Thừa tướng nghe được sơn quân hai chữ, ánh mắt lóe lên một cái. Hắn lập tức nhìn về phía Tả Hữu, mở miệng nói: "Các ngươi lưu tại nguyên địa, toàn lực thủ vệ thái tử an toàn, không được sai sót." "Thuộc hạ tuân mệnh." Đại võ kinh sư ngoài thành, hoàng gia bại săn nơi này nuôi dưỡng lấy không ít đại võ cường giả trộm tới giá thú, trong đó không thiếu hổ báo gấu hiệu loại hình yêu vật. Giờ phút này, đám kia yêu vật dường như nhận lấy một loại nào đó tác động, trong trong ngoài ngoài dựa theo hình thể làm thành vòng tròn, ở giữa nhất chính là một cái tiểu phu ăn mặc hán tử. Da của hắn đen nhánh, cùng dưới chân đại địa một cái nhăn sắc, bàn chân không xuống mồ bên trong. Cả người thoạt nhìn không có nhiều ít tính công kích cùng xâm lược tính. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn chính là võ thiên mạnh nhất chi yêu. Kinh sư ở vào đại võ quốc vận trung tâm. Theo lý thuyết, nơi này cũng có thể xem như thừa tướng sân nhà. Có thể hắn giờ phút này đối mặt sơn quân thời điểm, đúng là có loại tới nhà người ta cảm giác. Thừa tướng ánh mắt liếc nhìn, chú ý tới dưới chân thổ địa. Trong đầu của hắn xuất hiện hình tượng. Kia là thiên đạo lần thứ nhất triệu kiến bọn hắn thời điểm. Sơn quân bởi vì biểu hiện tốt đẹp, từng bị thiên đạo ban cho đặc thù huyết dịch, hơn nữa cổ vũ hắn hảo hảo tu hành. Hắn nhớ kỹ, kia là thổ hổ. Thừa tướng lúc này mũi chân cách mặt đất, đồng thời ngăn cách tòa này núi rừng cùng hắn ở giữa khí tức giao lưu. Một giây sau, đại võ quốc vận một lần nữa bao phủ tới trên người hắn, lúc trước loại kia ngộ nhập người khác lĩnh vực quái dị cảm giác không thấy. Sơn quân thấy thế, không khỏi vỗ tay, thừa tướng quả thật thận trọng, xem ra không phải là người ngu. Thừa tướng trực tiếp không để ý đến hắn ngôn ngữ mạo phạm. Cái này trong lúc mấu chốt, bởi vì mấy câu liền đắc tội Sơn quân dạng này cường giả cũng không có lời. Hơn nữa, hắn cũng không muốn quá nhiều lãng phí thời gian tại miệng lưỡi bên trên. Thừa tướng trực tiếp mở miệng, không biết Sơn quân vì sao tìm ta, còn mời nói thẳng. Ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Sơn quân lời nói ăn khớp, ta biết ngươi muốn đoạt lấy Giang Đông, nhưng là chỉ dựa vào chính ngươi có thể lấy được phạm vi có hạn, nhất là Giang Bắc, ngươi không nhất định ăn được. Thừa tướng cũng không phủ nhận. Tương phản, hắn kỳ thật sớm đã đem hôm nay thế cục thôi diễn vô số lần. Nhất là tại phát hiện quốc sư cùng hắn vậy mà tại viễn trinh chuyện bên trên lợi ích nhất trí về sau. Chỉ sợ đối phương cũng không phải trung thần. Đại gia cùng là Giang Đông xương cánh tay, hơn nữa quốc sư cùng dưới đáy nho sinh cũng đã có thành tựu. Bọn hắn coi là thật động, trước kia thuộc về tiên chủ địa bàn tỷ lệ lớn sẽ hưởng ứng cái khác nhóm. Giang Bắc chi địa, chân chính có thể bị thừa tướng điều động, cũng chỉ có ma chủ cố thổ. Hắn nhớ kỹ ma chủ khi còn sống, cùng Sơn quân quan hệ không tầm thường. Thừa tướng khẽ nhíu mày, đạo hữu mong muốn ma chủ địa bàn. Cũng không phải. Sơn quân lộ ra một cái thần bí nụ cười, ta không muốn ma chủ địa bàn, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem Giang Đông cùng Giang Nam giáp giới bộ phận lãnh thổ cho ta. Xem như trao đổi, ta đem giúp ngươi giành lại nguyên lai thuộc về tiên chủ vị trí, đồng thời thu hoạch được Giang Đông cảnh nội cái khác lãnh địa quyền khống chế. Thừa tướng nghe vậy chỉ là nhíu, không có lập tức cự tuyệt. Quả thật, đối phương mong muốn Giang Đông lãnh thổ, cái này có chút ngoài dự liệu. Nhưng hắn vì hôm nay đã mưu đồ thật lâu, nếu chỉ là cắt nhường Giang Đông bộ phận lãnh thổ, liền có thể đổi lấy Sơn quân trợ giúp, cuộc mua bán này khẳng định là có lời. Hắn duy nhất lo lắng là, Sơn quân dụng ý nghe hắn lời này, là dự định thay mình cướp đi quốc sư còn là tiên chủ lúc địa bàn. Đến mức ma chủ lãnh địa, tỷ lệ lớn là muốn nhường cho tiên chủ. Tiên ma chi vị tại Giang Bắc trao đổi, kỳ thật không khó lý giải. Nhưng vấn đề là, Sơn quân muốn đi Giang Đông cùng Giang Nam giáp giới chi địa, cái này rõ ràng là thay ma chủ tôn này chính quả chuẩn bị. Thời không đều xảy ra biến hóa, thế tất sẽ đối với chính quả bản thân sinh ra ảnh hưởng. Ma chủ tại Giang Bắc mới gọi ma chủ. Cái này nếu là tới Giang Đông, chẳng lẽ lại gọi là ma đế cùng ma tướng? Hôm nay trước đó, còn chưa từng sinh ra ví dụ như vậy. Ma chủ bản nhân chính là võ thiên vị thứ nhất mất đi chính quả người. Tính toán thời gian, hắn đã mang theo ký ức trở về. Tỷ lệ lớn đã sớm từ một nơi bí mật gần đó quan sát võ thiên đại thế biến hóa. Nếu nghĩ nhiều nữa một chút, ma chủ chuyển thế cùng Sơn quân khả năng đã đạt thành ăn ý, lúc này mới có chuyện hôm nay. Bọn hắn nhất định biết những vật khác. Nghĩ đến cái này, thừa tướng mở miệng nói, ta có thể nhường ra Giang Đông bộ phận thổ địa, nhưng ta cần biết cái này chân tướng. Sơn quân lập tức lộ ra nụ cười. Ngay sau đó, hắn trực tiếp dùng pháp lực ngưng luyện ra một chiếc lá, đồng thời ở chính diện ký xuống tên của mình, sau đó đem nó ném cho thừa tướng. Đây là ta luyện thành thổ hổ huyết mạch sau, tự sáng tạo khế ước chi thuật, đã được đến qua thiên đạo thừa nhận. Ngươi ở trên đây ký xuống danh tự, ta liền đem biết đồ vật toàn bộ nói cho ngươi. Thừa tướng nghe hắn kiểu nói này, cũng là không tiếp tục hoài nghi khế ước chi thuật là thật hay giả. Dù sao, càng là giống bọn hắn bực này chính quả người nắm giữ dạng này tiếp cận thiên đạo, trong lòng bọn họ đối thiên đạo kính sợ cũng càng sâu. Sơn quân nếu là vu hãm thiên đạo, hắn trả ra đại giới không thể so với lúc trước bị phạt quảng trí cùng ma chủ muốn nhẹ nhiều ít. Thừa tướng do dự một chút, vẫn là lựa chọn ký, bởi vì hắn không dám đánh cược. Nếu Sơn quân không có thể cùng chính mình đạt thành hợp tác, vậy hắn có khả năng ngược lại cùng quốc sư liên hợp, vậy mình liền lâm vào bị động. Thừa tướng không thể gánh chịu thất bại hậu quả, cho nên lựa chọn thỏa hiệp. Sơn quân nhìn tận mắt hắn ký xuống danh tự, kia phiến lá cây lập tức dọc theo mạch lạc chia hai nửa, từ hai người phân biệt đảm bảo. Sơn quân đạt thành mục đích, đưa tay thiết hạ một tầng kết giới, mở miệng nói, vấn đề này cùng quốc sư có quan hệ, ngươi có biết hắn bây giờ chính quả là cái gì? Thừa tướng cau mày, chẳng lẽ không phải tiên chủ, là quốc sư? Sơn quân lời ít mà ý nhiều, đây là ma chủ chuyển thế thân cho ta tình báo, cụ thể nội tình không cách nào lộ ra. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, quốc sư xác thực đem hắn chính quả từ tiên chủ đổi thành quốc sư. Ngươi chẳng lẽ chưa từng hoài nghi tới, vì sao quốc sư động động một mép, liền có thể nhường dưới đáy nho sinh nhanh như vậy liền dung nhập Giang Đông triều đình? Nghe nói như thế, thừa tướng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Thứ nhất, hắn xác thực không để ý đến phương diện này chuyện. Thứ hai, chính mình khả năng cũng quá mức xem thường võ đế. Tới bọn hắn địa vị của hôm nay, một chút sơ hở liền có thể dẫn đến cả bàn đều thua. Nhưng là hắn cùng Sơn quân đã liên thủ, đây coi như là nhường hắn thấy được bổ cứu phương pháp. Sơn quân cũng không giấu giếm hắn, mở miệng nói, dựa theo ma chủ lời giải thích, những này chính quả có thể một lần nữa buộc chặt đối ứng lãnh địa, điều kiện tiên quyết là những địa phương kia vô chủ. Không chỉ như vậy, chính quả còn có thể tiến một bước chia cắt. Đây là ta so sánh chúng ta đại lục chính quả cùng hải ngoại chính quả cho ra kết luận. Chúng ta đại lục chính quả, lớn nhỏ chính quả có thể cộng đồng tạo thành một cái hoàn chỉnh chính quả. Cho nên khi chúng ta lớn nhỏ chính quả xảy ra vị trí thay đổi lúc, luôn có thể trong nháy mắt hoàn thành thay đổi, thế nhưng là chiếm đoạt đại lục khác lãnh thổ, liền cần đi qua luyện hóa. Đến mức hải ngoại chính quả thì là bị thiên đạo chia cắt thành 3 phần, tạo thành bây giờ 3 cái chính quả. Nhưng là cụ thể chia cắt chi pháp, còn cần tiến một bước nghiệm chứng, lần này Giang Đông chi biến chính là một cái cơ hội. Thừa tướng nghe được cái này, biến sắc. Thì ra, Sơn quân chính mình cũng không biết đáp án, hắn liền dám đem xem như điều kiện. Chương 1113, Tôn Kính Thượng Hoàng, Đại Võ Tân Quân. Chương 1113, Tôn Kính Thượng Hoàng, Đại Võ Tân Quân. Nhưng là khế ước đã thành, chính mình biến tướng là lên phải thuyền đặc. Sơn Quân tiếng cười đắc ý truyền đến. Vương đạo hữu chớ có ghi hận ta, ngươi cũng không muốn nhường Võ Đế Đông Sơn tái khởi a. Thừa tướng cực lực bình phục tâm tình, lần nữa mở miệng nói, không biết đạo hữu muốn làm sao giúp ta. Sơn Quân mắt thấy nói tới chính sự, dứt khoát đem hắn chuẩn bị ở sau cũng cùng nhau cáo chi. Võ Đế nơi đó, ngươi tạm thời có thể an tâm. Quốc sư coi trọng hắn long khí, đã sớm cùng đồng lai đạt thành nhất trí, không có gì bất ngờ xảy ra Võ Đế đã bị khống chế lại. Thừa tướng hơi chút suy nghĩ, cũng là có thể nghĩ rõ ràng. Quốc sư cùng đồng lai chọn hợp tác, cái này có thể lý giải. Tạm thời không đề cập tới giao tình của bọn hắn, chỉ là Võ Đế ngay tại tiến đánh hải ngoại ba đảo điểm này, đồng lai liền không khả năng giống như lúc trước như thế không đếm xỉa đến. Quốc sư hẳn là cho nàng hứa hẹn chỗ tốt. Đến mức ở đây hai người khác, Phương Trượng cùng Doanh Châu, cái này hai càng là một cái so một cái khôn khéo. Không cần nghĩ cũng biết, chỉ cần quốc sư bằng lòng cho bọn họ chia của cơ hội, như vậy hai người này cũng sẽ ra tay đối phó Võ Đế. Thừa tướng trước mắt duy nhất cần lo lắng chính là mấy người kia khả năng cất họa thủy đông dẫn ý nghĩ. Một khi ép khô Võ Đế giá trị, liền có khả năng đem hắn thả lại Giang Đông. Dù sao, một cái đã bị suy yếu qua Võ Đế, đối với nhiễu loạn đại lục thời cuộc là hữu dụng nhất, nhất là đối phó hắn vị này Giang Đông thừa tướng. Nghĩ đến cái này, thừa tướng trong lòng còi báo động nổi lên, chúng ta mau chóng hành động a. Sơn Quân gật đầu đáp ứng. Tiếp xuống nửa ngày, thừa tướng xuất lĩnh cũ phái tinh nhuệ, tiếp quản kinh sư chủ yếu cung thất. Bất quá, kinh sư đóng giữ tinh nhuệ, đã có không ít tại những năm này bị tân phái thu nạp. Thừa tướng cũng là cố ý di khẩu. Chỉ là như vậy có khả năng đem quốc sư sớm bước về đến. Tả hữu mình bây giờ ký khế ước, mặc dù hắn bị Sơn Quân tính kế, nhưng hắn cũng phải giúp mình đem quốc sư người đuổi đi ra. Cái này chuyện phiền toái liền giao cho Sơn Quân. Thế là, thừa tướng cấp tốc phái người cùng quốc sư đại đệ tử đạt thành nhất trí. Hắn không đúng tân phái người đạo thủ, nhưng bọn hắn ngay hôm đó liền phải rút khỏi Giang Đông. Tân phái đáp ứng xuống. Không có bọn hắn quấy nhiễu, thừa tướng chuyện kế tiếp liền thuận lợi rất nhiều. Hắn dù sao cũng là đại võ kiến quốc đệ nhất công thần. Chính mình hướng xuống, những cái kia lao đệ huynh quan hệ trong đó, thừa tướng tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Thừa tướng sàng chọn ra Võ Đế tử trung, trực tiếp xử tử. Những người còn lại giúp cho trọng dụng. Thừa tướng cũng không lo lắng dưới đáy lao đệ huynh bên trong còn có so với mình giấu càng sâu lão âm hóa. Cái này nếu là thật gãy kích nơi này, hắn bị bại không an. Thừa tướng rất nhanh hoàn thành đối đại võ kinh sư thay thế, sau đó trực tiếp tổ chức triều thần, liệt kê từng cái tiên đế tại vị trong lúc đó các loại tội trạng. Hắn muốn là dự định phế bỏ đế vị. Bất quá, làm thừa tướng đem ý nghĩ của mình chuyển cho quốc vận lúc, được đến câu trả lời phủ định. Phế đế thuộc về quốc triều cơ hội muốn, cần nhiều hơn phân nửa chính quả thông qua. Đại võ bây giờ có 3 tôn chính quả. Ý vị này hắn đến lôi kéo quốc sư cùng mình cùng một chỗ. Nhưng đối phương ngay tại ứng phó Võ Đế. Nếu quốc sư coi là thật trở về, như vậy Võ Đế cũng không xa. Thừa tướng lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn một đầu hắn cái này thừa tướng có thể độc lập làm ra phán quyết. Thoái vị cũng chính là đem Võ Đế tôn làm thái thượng hoàng. Dạng này thái tử có thể đăng cơ, đồng thời trực tiếp phân đi Võ Đế trên thân một nửa lòng khí. Tân quân cùng thái thượng hoàng thân phận địa vị đại khái tương đối. Bọn hắn cụ thể cao thấp phân chia, quyết định bởi đối quốc triều trưởng khống trình độ. Ai trưởng khống độ cao, ai quyền thế liền lớn. Thái thượng hoàng ủng độn đã bị thừa tướng thanh tẩy, lại không chính là đã xuất chinh hải ngoại. Bây giờ sống sót, toàn bộ đều đã đảo hướng thừa tướng. Thừa tướng thì cho thấy đối tân quân duy trì. Thế là, long khí bắt đầu đơn phương từ Võ Đế trên thân chuyển rời đến tân quân trên thân. Tiêu Trang cũng nghĩ qua chính mình lại còn có đăng cơ một ngày. Hắn cũng không phải là tháo cối giết lừa người. Lại hoặc là nói, có thể ở Võ Đế dưới mí mắt bảo trụ thái tử chi vị, tự nhiên cũng không phải bình thường người. Ủng hộ của mình đến từ thừa tướng. Bây giờ, còn xa không đến muốn nội đấu trình độ. Tiêu Trang trực tiếp cho thấy thành ý hắn mời tôn thừa tướng là nhiếp chính thay thế mình chủ trì triều cục. Theo đạo này dưới chiếu thư đạn, thừa tướng khí tức cất cao, hắn chính quả cũng trực tiếp trở thành Giang Đông lớn chính quả. Vì ngày này, thừa tướng cũng chờ đợi hồi lâu. Hắn đối Tiêu Trang tức thời rất hài lòng, lúc này đưa ra muốn định ra niên hiệu, đây cũng là đế vương chi vị truyền thống. Niên hiệu ý nghĩa ở chỗ, có thể khiến cho quốc vận tinh tưởng tân quân quân hướng, từ đó làm ra điều chỉnh. Lấy Võ Đế làm thí dụ. Võ Đế lấy quyết chương là suốt đời ý chí, hắn chi phối dưới Giang Đông cũng thiên về phương diện này. Tiêu Trang suy tư thật lâu, cuối cùng lựa chọn Minh Đế là đế hảo. Bản ý của hắn là kiêm nghe thì minh. Bất quá, bởi vì mặt trên còn có một cái nhất chính, cho nên hiện tại giải thích là nghe theo nhất chính là minh. Kinh sư thế cục đã ổn định. Thừa tướng lập tức bắt đầu đối Giang Đông các bộ tiến hành thu nạp cùng hàng phục. Hắn cũng không có quên, nhà mình còn cần cắt nhường một bộ phận đất đai cấp sơn quân. Kia thiếu thốn bộ phận này đến từ nơi khác bù. Giang Bắc khối kia thuộc về tiên chủ địa bàn hắn mong muốn. Nhưng là, cùng Giang Tây giáp giới bộ phận, thừa tướng cũng không có ý định từ bỏ. Thừa dịp Quảng Trí chưa khôi phục, chính mình mau chóng từ Phật môn cắn xuống một miếng thịt, sớm ngày lợi dụng quốc vận để cao tu vi, không cho đối phương thu phục đất mất cơ hội. Thừa tướng lập tức giáng lâm Giang Tây. Hắn cùng ngay tại đốc chiến Quảng Văn đụng thẳng. Thừa tướng gọn gàng dứt khoát, nguyên bản lệ thuộc Giang Đông khu chiếm lĩnh, ta muốn một nửa. Đang khi nói chuyện, thừa tướng thả ra tự thân lớn chính quả khí tức, lại thêm hắn nguyên bản thực lực liền không kém. Cái này trực tiếp tại chỗ đối Quảng Văn hình thành áp chế. Quảng Văn suy tư liên tục, nàng cũng là có thể thử hướng biển mượn bên ngoài lực, không chừng Phương Trượng tiểu tử kia sẽ đến giúp nàng. Nhưng là, trong nội tâm nàng đối Phương Trượng chán ghét quá sâu, thực sự không muốn đem vận mệnh của mình ký thác tới trên người của đối phương. Lần này có thể thu phục một nửa mất đất, bọn hắn Phật môn cũng có thể khôi phục lại 3/4 địa bàn. Cái này đối chính mình mà nói, đã là vượt qua mong muốn. Cuối cùng, Quảng Văn gật đầu đáp ứng. Nàng cho phía dưới Phật chúng truyền lệnh, thừa tướng cũng điều binh tới đối ứng địa phương trấn thủ. Cái phương hướng này bên trên chiến tranh tính tạm thời đình chỉ. Một bên khác, Hải Ngoại Chi Địa Võ Đế lâm vào bốn tôn chính quả trong phong tỏa, thể nội long khí đã bị lột hơn phân nửa. Lại thêm hắn được tôn là Thái Thượng Hoàng Nguyên Nhân. Võ Đế thực lực tiến một bước rơi xuống. Trong mắt của hắn tràn đầy oán hận. Trong đó đã có đối mọi người ở đây, cũng có đối Giang Đông nội địa. Đám người kia dám phản bội chính mình, không thể tha thứ. Hắn đã hạ quyết tâm, chính mình sẽ từ luân hồi trở về, nhất định sẽ làm cho bọn hắn là hôm nay phản bội trả giá đắt. Lúc này, quốc sư bỗng nhiên truyền âm cho Võ Đế. Bệ hạ nếu là nguyện ý cùng ta đạt thành hợp tác, ta có thể phụ tá bệ hạ khác lập triều đình. Tương lai chúng ta đánh vào đại võ, đem bây giờ gian tướng cùng ngụy đế toàn diện trừ bỏ, những người phản bội kia cũng sẽ lọt vào thanh toán. Chương 1114, Hiền Thần Thánh Quân, lấy người làm con tin. Chương 1114, Hiền Thần Thánh Quân, lấy người làm con tin. Nghe nói như thế, Võ Đế ngắn ngủi trầm mặc. Cái này nếu là đặt ở trước kia, hắn tuyệt sẽ không cùng kẻ phản bội nhiều lời, huống chi chính mình rơi xuống hôm nay tình cảnh, quốc sư cũng ở trong đó làm ra tác dụng không nhỏ. Thế nhưng là làm Võ Đế tỉnh táo lại, hắn so sánh chuyển thế mở lại, cùng bây giờ lựa chọn thỏa hiệp. Hai cái này vừa so sánh, rất rõ ràng là cái sau điểm xuất phát cao hơn. Cho dù là Võ Đế cũng không thể không thừa nhận, hắn lại trở lại tầng dưới chót, mong muốn một lần nữa giết đi lên, cái này tuyệt phi dịch sự tình. Nhưng dưới mắt còn có một vấn đề. Hắn chính quả, mình đã bị thừa tướng cưỡng ép nhường ngôi, đế vương chính quả đã rơi xuống thái tử trên thân. Hắn bây giờ thái thượng hoàng chi vị, càng giống là một cái chỉ tiêu mà không kiếm thẻ mua sắm. Chính mình không chiếm được quốc vận cung phụng, một lúc sau liền sẽ hoàn toàn đánh mất long khí. Quốc sư sớm đã chuẩn bị, truyền âm trả lời, ta biết như thế nào chia cắt chính quả, chỉ cần đem bệ hạ trên người long khí bóc ra, lại từ vi thần chính quả bên trên cắt một đao liền có thể. Bất quá, vi thần hy vọng bệ hạ có thể sắc phong ta là hiền thần mà ta cũng sẽ tôn kính bệ hạ là thánh quân. Trước đây, Võ Đế trên mặt biểu lộ cũng không gợn sóng, cho đến nghe được cái này cái gọi là hiền thần cùng thánh quân. Ngay cả hắn dạng này người dối trá, hiện tại cũng có chút buồn nôn, nhất là đối hai cái này xưng hô dị ứng. Hắn thăm dò tính mở miệng, thánh quân cùng hiền thần cộng trị thiên hạ. Chính là, Võ Đế được đến khẳng định trả lời chắc chắn, không do dự nữa, yêu cầu của ngươi chấm đáp ứng. Tốt. Quốc sư nói xong lời này, trực tiếp đình chỉ chính mình một phương này phong tỏa. Đối phương ba người đồng thời thu tay lại. Bất quá, bọn hắn nhìn về phía Võ Đế ánh mắt lại không kiên kỵ. Lúc này không giống ngày xưa, Võ Đế từ lâu không phải lúc đến thiên hạ đệ nhất. Nếu còn đem hắn đặt ở chính quả người nắm giữ cấp bậc bên trong, Võ Đế đã là thứ nhất đến ngược, hơn nữa còn là bị bọn hắn ba tôn hải ngoại chính quả nghiền ép trình độ. Dựa vào hôm nay chưa cắt Võ Đế lực lượng, ba người tất cả đều thu hoạch rất nhiều. Đối với quốc sư bỗng nhiên dừng tay, bọn hắn cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì thực lực suy sụp tới loại tình trạng này Võ Đế, còn sống sát thực so trực tiếp chết càng có giá trị. Quốc sư hướng phía ba người thăm hỏi. Hôm nay một chuyện, hắn cùng cái này hải ngoại ba tôn chính quả xem như kết được thiện duyên. Cứ việc, loại này thiện duyên bản thân không có lực kết thúc. Coi là thật xảy ra xung đột lợi ích, đại gia cũng biết lập tức trở mặt. Thế nhưng là ở trước đó, loại này thiện duyên hoàn toàn có thể kéo dài đến thuộc hạ. Dù sao, cái này ba tôn chính quả xác thực có tư cách không nể mặt chính mình. Nhưng là bọn hắn dưới đáy môn nhân đệ tử sẽ trực tiếp vạch mặt ta. Tỷ lệ lớn sẽ không, hơn nữa cũng rất không có khả năng sẽ đối với hắn dưới đáy nhỏ sinh hữu hảo. Nhưng chỉ cần không phải đối địch, cái này có thể cho quốc sư cùng hải ngoại bắt được liên lạc cung cấp bảo hộ. Tương lai nếu có cái khác có thể trao đổi lợi ích, mình cũng có thể có ưu tiên giao dịch khả năng. Điều này rất trọng yếu. Tại quốc sư trong mắt, Võ Thiên là một bản dây dài lớn cờ, trước mắt thắng thua đều chỉ là tạm thời. Hắn cần cam đoan cơ bản bản không băng dưới tình huống, thay tự thân thu hoạch càng nhiều ưu thế. Quốc sư cùng Võ Đế cùng nhau trở về. Bọn hắn gặp chờ lệnh đại võ tinh nhuệ. Lần này, đại võ tập kết cả nước chi lực viết trình, nhưng là đoạn đường này hao tổn không ít nhân thủ. Lại thêm gần biển binh mã, không ít đã bị triệu tập trở về. Nhưng là trong biển rộng đoạn vẫn có chút ít tồn tại. Võ Đế tác dụng lúc này liền đột hiện đi ra. Quốc sư cho hắn một ánh mắt, Võ Đế lúc này mở miệng, thu nạp bọn này Giang Đông tinh nhuệ. Cái này nhưng đều là thời kỳ cường thịnh Giang Đông hao tốn đại lượng nhân lực vật lực bồi dưỡng ra được tâm huyết, cũng không thể liền dễ dàng như vậy bỏ. Bọn hắn một đường đi về phía tây, cuối cùng về tới Giang Đông gần biển chi địa. Nơi này đã có không ít tân phái binh mã tập kết. Quốc sư bản ý là muốn lui về Giang Bắc, chính mình ngày xưa địa bàn. Nhưng là hắn nhìn thấy có một người sớm chờ nơi này, chính là Sơn Quân. Quốc sư đối với Sơn Quân xuất hiện có vẻ hơi kinh ngạc, dù sao cái này cũng không tại kế hoạch của hắn bên trong. Hắn nhíu mày, mở miệng nói, đạo hữu muốn cái gì? Sơn Quân lộ ra chậm rãi, ta đáp ứng người, muốn đem Giang Bắc nguyên bản lệ thuộc tiên chủ địa bàn đền bù cho hắn, còn mời đạo hữu tạo thuận lợi. Quốc sư lập tức híp híp mắt. Giang Bắc mảnh đất kia là đại bản doanh của hắn, chính mình đã sớm hướng vào nơi đó xem như mới kinh sư. Chỉ vì Sơn Quân lời này, chính mình liền phải đối với nó thỏa hiệp, cái này không khỏi quá không để hắn vào trong mắt. Sơn Quân xem xét hắn không có lập tức trả lời chắc chắn, liền biết quốc sư không nguyện ý, nhưng cái này dễ xử lý. Sơn Quân mặt mỉm cười, nhìn về phía dưới tân phái tinh nhuệ, trực tiếp làm một cái hợp quyền thủ thế. Một giây sau, dưới chân bọn hắn mặt đất vậy mà như là bọt nước như thế phun trào, cấp tốc công chúng nhiều tân phái tinh nhuệ nuốt hết. Quốc sư biến sắc, phẫn nộ quát, ngươi dám? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Ma chủ cùng Quảng Trí ví dụ phía trước, cái này Sơn Quân thế nào còn dám trắng trợn tán sát sinh linh? Hắn là thật không sợ cũng bị thiên đạo gọn đi chính quả. Quốc sư nghi hoặc rất nhanh đến mức tới giải thích. Bởi vì Sơn Quân không có giết người, chỉ là đem bọn hắn chôn xuống đất, chỉ là còn lưu lại một khỏa đầu ở bên ngoài. Người đều không chết, đây coi là cái gì tàn sát? Quốc sư ý thức được điểm này, biểu lộ biến phức tạp. Hắn chắc chắn, Sơn Quân không dám tùy tiện giết chóc, thậm chí còn có thể cố gắng bảo đảm đám người này bất tử. Quốc sư không rõ ràng Sơn Quân thi triển loại thủ đoạn này tiêu hao, hắn cũng không dám thừa lúc vắng mà bảo. Nếu không, cho dù chính mình may mắn tập kích bất ngờ thành công, cũng có thể sẽ rơi vào Sơn Quân tính toán, nhường hắn gánh vác một khoản không nhỏ nhân mạng nợ. Vậy mình liền phải đứng trước thiên đạo trừng phạt. Rất rõ ràng, Sơn Quân đây là đem tân phái người toàn bộ xem như con tin. Trừ phi quốc sư đem người lưu tại nơi này chính mình rời đi, không phải này cũng khó giải. Vô sỉ. Quốc sư trong lòng thầm mắng, nhưng là ván này thất bại hắn cũng phải nhận. Vừa nghĩ tới Sơn Quân khả năng hai đầu ăn sạch, quốc sư liền sinh ra lần sau nhất định phải thắng trở về ý nghĩ. Hắn chủ động yếu thế, chúng ta bằng lòng tạm thời rời khỏi tiên chủ địa bàn. Sơn Quân không có coi nhẹ đi hắn trong lời nói tạm thời hai chữ, cái này nói rõ là chơi văn chữ trò chơi. Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng chính mình thu hoạch được Giang Đông thổ địa, Sơn Quân cũng lười quản đến tiếp sau chuyện. Bất quá, hắn bỗng nhiên chú ý tới võ đế tồn tại, hơi kinh ngạc đối phương vậy mà không chết. Lại nhìn quốc sư địa bộ này, Sơn Quân bỗng nhiên hứng thú, người muốn chia cắt chính quả. Quốc sư đối ánh mắt của hắn cảm thấy không thích ứng, mặt lộ vẻ cảnh giác, lập tức không thừa nhận, ta không muốn. Tiếp tốt, người đem không phân cách chính quả cũng ghi vào khế ước. Sơn Quân nói, lại lần nữa ngưng luyện ra một chiếc lá hình dạng khế ước, mang trên mặt một bộ ăn chắc sắc mặt. Quốc sư rất là không cam lòng, có thể chính mình ở vào yếu thế, chỉ có thể lần nữa làm ra nhượng bộ. Cuối cùng, hai người định ra khế ước. Trừ ra bọn hắn tạm thời rời khỏi Giang Bắc điều khoản, còn có cho phép Sơn Quân đứng ngoài quan sát chính quả chia cắt điều kiện. Sơn Quân thu hồi phi lá, lập tức thả ra dưới tay mình con tin. Không thể không nói, cái này thổ hổ huyết mạch không hổ là thiên đạo ban thưởng, tại thực dụng phương diện xác thực không thể bắt bẻ. Chương 1115, chia cắt chính quả, trước chiếm cơ hội. Chương 1115, chia cắt chính quả, trước chiếm cơ hội so sánh dưới. Những cái kia đã từng cùng hắn thực lực tương cận cường giả, bây giờ cũng đều là kết cục gì? Một cái ném đi chính quả, một cái cấm đoán trăm năm, một cái bị người mất khô. Sơn Quân đã bị đẩy lên võ thiên vị trí thứ nhất bên trên. Đây cũng không phải là điểm tốt. Đạo hưu khác hạ chàng đã để tâm hắn sinh cảnh giác. Sơn Quân càng nghĩ, thích hợp nhất chính mình phát dục lộ tuyến tựa hồ chính là theo sát thiên đạo. Hắn cho thiên đạo bái mã đầu, thay đối phương làm việc, đổi lấy bình an của mình, cùng càng nhiều cùng thổ hổ tương quan truyền thừa. Đây mới là chính mình đường ra. Đến mức võ thiên bản thân, cho dù đánh vỡ đầu, không chả chính là mấy người bọn hắn người quen biết cũ tại phân gia cao thấp à? Vừa nghĩ như thế, Sơn Quân sâu trong nội tâm một đám lửa dập tắt. Hắn muốn là tính toán đợi ma chủ trở về sau, lại tìm cách cùng đối phương cùng một chỗ làm lớn sự tình. Có thể hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này chính là tự chịu diệt vong. Chờ xem hết chính quả ta liền thu tay lại. Sơn Quân lập tức đi theo quốc sư hai người. Bọn hắn đi vào ma chủ chốn cũ, ven đường chỉ gặp lẻ kẻ Phật chúng. Hiển nhiên, đây là Quảng Văn ý đổ kiếm một chén canh. Cái này tại quốc sư dự kiến phạm vi bên trong. Đáng tiếc duy nhất chính là Vương Hạc Lưu tại nơi này kinh doanh tinh nhuệ đã bị điều đi. Bọn hắn không cùng quốc sư người tao nộ, rất rõ ràng đây là từ Giang Tây mượn đường. Xem ra, Vương Hạc cùng Quảng Văn đã đạt thành nhất trí. Chính mình trung quy là chậm một bước. Quốc sư có chút tiếc hận, rất nhanh tổ chức tân phái bộ hạ cũ cùng những cái kia viễn trình tinh nhuệ hợp lưu. Đây chính là bọn họ tương lai thành viên tổ chức. Quốc sư không do dự nữa, trực tiếp triệu hoán tự thân chính quả hiện hóa. Hai cái đặc thù văn tự lơ lửng không trung. Người ở chỗ này cơ bản đều xem không hiểu, nhưng võ đế hiển nhiên không ở tại liệt kê. Hắn còn có từng vị đế vương thời kỳ chữ hàng nội tình, nhường hắn thấy rõ cái này chính quả chi danh. Quốc sư, thì ra lão tiểu tử này đã sớm từ bỏ tiên chủ danh hiệu. Chẳng trách mình sẽ đối với sinh ra nương tựa tâm tư. Cái này đối với người khác trong mắt, xem như cờ kém một chiêu. Có thể võ đế xem như người trong cuộc rõ ràng bị khó chịu tới. Thì ra, quốc sư cùng thừa tướng đều đem mình làm đồ đần đâu. Hai cái này loạn thần tạc tử. Võ đế trong lòng thầm mắng, sau đó liền thấy quốc sư từ trong đó một cái văn tự bên trong lấy ra một nửa, đem nó hóa thành hai cái nhỏ hơn chữ viết. Còn lại một cái nửa thì lại lần nữa dung hợp, hóa thành một cái kích thước càng lớn từ ngữ. Tiểu nhân là thánh quân lớn là hiền thần. Chỉ cần không mù cũng nhìn ra được. Thánh quân tương lai là muốn bị hiền thần đệ chế. Quốc sư lúc trước nói cộng trị cái này toàn diện đều là đánh giắm. Võ đế ánh mắt khẽ nhúc đích, thân thể trước một bước bay lên không, trực tiếp đưa tay chộp tới hiền thần hai chữ. Quốc sư liền lặng lặng nhìn xem nhất cử nhất động của hắn. Một giây sau, võ đế thể nội liền có kim long hiện lên, đuổi tại hắn sắp đụng phải hiền thần thời điểm, trực tiếp tại hiền thần hai chữ phía trên mượn lực bắn ra. Thân thể của hắn chạm đến thánh quân hai chữ thời điểm trực tiếp hoàn thành dung hợp. Theo đạo này tiểu quả vị nhập thể, võ đế cảm thấy mình khôi phục một bộ phận xem như đế vương năng lực. Nhưng bây giờ không phải là cao hứng thời điểm. Hắn cảm nhận được một hồi ánh mắt nóng bỏng. Vừa quay đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, phát hiện quốc sư đang tràn ngập ý cười nhìn chằm chằm hắn. Biểu tình kia tựa như là đang nhìn phạm sai lầm hải tử. Rất rõ ràng, hắn đã sớm tính tới võ đế sẽ động thủ chuyện. Võ đế còn dự định giải thích một chút. Thế nhưng là quốc sư biểu lộ, chưa phát giác nhường trong lòng của hắn có loại xấu hổ khó chống chọi cảm giác. Võ đế vô ý thức mở miệng, chấm. Chấm biết sai rồi. Thẳng đến một câu nói kia hoàn toàn nói ra miệng. Võ đế mới phát hiện trên người mình biến cố. Hắn vậy mà hướng quốc sư cúi đầu. Lấy cá tính của mình, trong tay hắn còn có trong thai chi mê dưới tình huống. Võ đế là không thể nào đối cựu nhân túi đầu. Chính mình rơi xuống hôm nay tình trạng, Vương Hạc tất nhiên đáng hận, nhưng cùng hắn liên thủ lừa gạt chính mình tín nhiệm quốc sư, đồng dạng không phải kẻ tốt lành gì. Thằng đến Sơn Quân làm cho bọn hắn thỏa hiệp mới thôi. Võ đế đối với chuyện này định tính vẫn như cũng là hợp tác. Hắn có thể tiếp nhận mình cùng quốc sư hợp tác, cộng đồng đem thừa tướng diệt, nhưng tuyệt sẽ không tiếp nhận chính mình đối quốc sư chịu thua. Trừ phi, đây là chính quả vấn đề. Nghĩ đến cái này, võ đế sắc mặt khó coi. Nói chính xác, hắn hiện tại trên danh nghĩa là Giang Đông Thái Thượng Hoàng, nhưng mình đã thành Giang Bắc Thánh Quân. Hắn phải bị hiền thần ước thúc. Trước mắt đến xem, cái này ước thúc năng lực so với hắn tưởng tượng càng lớn. Sơn Quân vẻ mặt lạnh nhạt ở một bên vây xem. Hắn đã học xong chính quả chia cắt biện pháp. Bất quá thứ này, rõ ràng chính là một cái hố to. Chính quả phân ra tiểu quả vị, tùy thời có thể bị chính quả bản thân thu hồi. Ít ra, có chủ chính quả là như vậy. Nếu thất đức một chút, đem chính mình chính quả lại phân ra ngoài mượn gà đẻ trứng, chờ người khác đem chính quả bồi dưỡng đến đại thành lại trả lại cho mình. Chậc chậc. Sơn Quân dường như đã thấy, võ thiên bọn này chính quả người nắm giữ đạo đức tiêu chuẩn bắt đầu điên cuồng máy bay rơi. Bọn hắn lúc trước đều là đem tu luyện mạnh lên xem như chính mình sự tình. Thế nhưng là mở dạng này một cái tiền lệ về sau, bọn hắn tu luyện cũng có thể biến thành chuyện của người khác. Ý thức được điểm này không ngừng Sơn Quân một người. Quốc sư xem như võ thiên cái thứ nhất làm liệu, hắn có thể cảm nhận được tự thân đối võ đế lực khống chế. Chỉ cần hắn bằng lòng, thậm chí có thể đem võ đế thể nội còn sót lại long khí duy nhất một lần rút sạch. Loại cảm giác này có thể quá tuyệt vời. Quốc sư không tiếp tục nhìn võ đế, mà là nhìn về phía Sơn Quân, trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong, thậm chí là khao khát. Chuyện hôm nay, trời biết đất biết, người biết ta biết. Hắn không dám hứa chắc những người khác sẽ không phát hiện bí mật này. Nhưng là, quốc sư mong muốn sớm ăn vào cái này tiền lãi. Sơn Quân ánh mắt lấp lóe. Hắn đoán ra quốc sư muốn cho Giang Đông đào hố. Mình cùng thừa tướng ước hẹn trước đây, thế nhưng là bọn hắn trong hợp tác cho kỳ thật cũng không bao quát điểm này. Sơn Quân bản thân tại Giang Đông trận này tình thế hỗn loạn bên trong, bảo trì trung lập thái độ. Cho nên hắn mới có thể phân biệt cùng quốc sư cùng thừa tướng đều định ra khế ước. Chỉ cần hoàn thành khế ước nội dung, còn lại đều cùng hắn không tồn tại lợi hại quan hệ. Sơn Quân không ngại cho quốc sư bán một cái ân tình. Hắn mở miệng nói, ngươi tương lai cần thay ta làm một việc, đồng thời cam đoan muốn đem ngươi đối chính quả chia cắt tâm đắc không giữ lại chút nào nói cho ta. Cái này một cái giá lớn không coi là nhỏ. Nhưng nắm chắc tiên cơ hội thoáng qua liền mất. Quốc sư quả quyết đáp ứng. Song phương lần nữa ký kết khế ước. Sơn Quân được đến đồ vật về sau rời đi, không tiếp tục để ý Giang Bắc sự tình. Hắn muốn đi tiếp thu chính mình nên được địa bàn. Nhằm vào ma chủ chính quả, giờ phút này Sơn Quân trong đầu xuất hiện một loại mãnh liệt phá giải dục vọng. Hắn mong muốn xác nhận, cái này vô chủ chính quả phải chăng có thể tiến một bước phân hóa. Nếu giữa bọn hắn không tồn tại chủ tớ quan hệ, như vậy cái này sẽ hình thành một cái nội bộ chế hành. Dưới mắt, Sơn Quân vừa vặn liền có điều kiện này. Hắn cùng ma chủ chuyển thế thân đạt thành qua giao dịch. Chính mình thu hoạch đối ứng tin tức, nhưng là muốn trợ giúp ma chủ chính quả chuyển di vị trí. Hiện tại, hắn toàn bộ làm được. Ý vị này chính mình có tư cách đối ma chủ chi vị tiến hành chia cắt. Chương 1116, chế định quy tắc, hai vô cùng tồn tại chương 1116, chế định quy tắc, hai vô cùng tồn tại bất quá, trước đó còn có một việc. Sơn Quân lần nữa ngẩng đầu, trực tiếp từ trên người chính mình rút ra một quặng lông tóc. Lúc này phía đông có gió thổi tới. Trong lòng của hắn mặc niệm, nếu là thiên đạo cho phép, liền để cái này lông tóc thổi hướng đông. Nếu là không cho phép, liền để hắn thổi hướng về phía tây. Sau đó, Sơn Quân đưa tay buông ra. Cùng lúc đó, Trần Cảnh An thiên đạo thân thể cùng ánh mắt rời đến Sơn Quân trên thân. Gia hỏa này lại là một cái không theo lẽ thường ra bài. Lúc đầu, hắn đã cho tất cả chính quả đều an bài kiếp số. Có thể bình ổn vượt qua, như vậy bọn hắn có thể biến càng mạnh, hơn nữa còn có thể bảo trụ trong tay đồ vật. Nếu là không qua được, liền phải gánh chịu không biết phong hiểm. Sơn Quân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới, gia hỏa này lại đem chủ ý đánh tới trên người mình. Chia cắt chính quả cái này thiết lập lúc đầu không tại kế hoạch của hắn bên trong. Nói cách khác, vừa bắt đầu chính quả là không cách nào lại phân. Thằng đến chính mình dẫn đầu phá lệ. Người khác là đã sáng tạo ra một cái chính quả, lại đem chia làm vô số cái hóa thần chính quả. Đây là thiên đạo quyền hành, chính mình có tư cách làm như vậy. Nhưng cùng lúc, bởi vì hắn mở khơi dòng, biến tướng cũng giải tỏa cái khác chính quả bên trên loại công năng này. Quốc sư trước hết nhất phát giác được điểm này. Mà Sơn Quân dựa vào thực lực bản thân, cùng một chút may mắn, cũng đã trở thành cái này tiên cơ người sở hữu. Hắn lựa chọn hướng mình xin chỉ thị. Trần Cảnh An thì bắt đầu thôi diễn chính quả chia cắt mang tới ảnh hưởng. Trình độ nào đó, chính hắn kỳ thật cũng tại làm cùng loại chính quả chia cắt chuyện, mượn dưới đáy bọn này chính quả, bồi dưỡng thế giới của mình. Một khi loại này quyền lực chuyển xuống, chính quả người nắm giữ liền có càng nhiều can thiệp hiện thế nguyên nhân hành động. Cái này có thể tăng tốc chính quả người nắm giữ trưởng thành. Đồng thời, còn có thể cố hóa bọn hắn cùng bình thường phá hư ở giữa rào. Đây là một lần lớn tăng cường. Nếu chính mình cũng là chính quả người nắm giữ, vậy hắn khẳng định là mong đợi. Có thể hết lần này tới lần khác mình là trời nói. Hắn là cần có nhất chú trọng cân bằng người. Chính quả được đến ưu thế thật lớn, vậy bọn hắn cũng liền đến tồn tại nhất định được điểm. Nếu không chính quả người mãi mãi cũng có thể gối cao không lo, mất đi ham hở tiến lên động lực, chính mình xem như thiên đạo lợi ích cũng sẽ thụ tổn hại. Trần Cảnh An nghĩ, dứt khoát đem kiếp số cũng cùng nhau chuyển xuống. Nhưng hắn vẫn cho những này lúc đầu chính quả cơ hội. Bọn hắn nếu là lựa chọn chính quả chia cắt như vậy, tương lai liền phải đứng trước một đợt lại một đợt kiếp số. Ai ngã xuống kiếp số trước, cái này chính quả liền sẽ đổi chủ. Nếu từ bỏ chính quả chia cắt như vậy, dưới mắt đã lịch tiếp qua, tại bọn hắn đối tự thân chính quả ra tay trước, sẽ không lại tao ngộ thiên đạo kiếp số. Đây là Trần Cảnh An đối với làm từng bước người đền bù. Hắn đưa tay đem nó hóa thành một đạo quy tắc. Chỉ có chủ động thu hoạch tới chính quả chia cắt tin tức người, mới có tư cách trông thấy đạo này quy tắc hiển hóa. Đến mức Sơn Quân tình cầu, Trần Cảnh An lựa chọn cho phép. Vô chủ chính quả, tại bảo trì tổng lượng không thay đổi dưới tình huống, xác thực sẽ phân hóa thành nhiều cái lẫn nhau chế hành chính quả. Chỗ tốt là, phá hư tu sĩ dung hợp những này độc lập tiểu quả bị độ khó diện rộng hạ thấp. Nhưng ở trước khi bọn họ động thủ, những này chính quả sẽ không đối tu sĩ khác lợi ích sinh ra ảnh hưởng. Không có hậu quả, tự nhiên cũng không cần trả giá đắt. Sơn Quân thấy được căn này lông tóc vốn nên thuận gió hướng tây, bây giờ vậy mà ngược gió trôi hướng phía đông. Không hề nghi ngờ, đây là tới từ thiên đạo đáp lại. Trên mặt của hắn lập tức treo đầy nụ cười. Phải biết, vấn đề này ý nghĩa cũng không phải là đáp án bản thân, mà là thiên đạo bằng lòng đối với hắn làm ra đáp lại. Điều này nói rõ mình đã vào thiên đạo mắt. Làm Sơn Quân nhìn thấy bỗng nhiên hiện hóa ở trước mắt quy tắc về sau, rơi vào trầm tư. Rất rõ ràng, thiên đạo là ngầm đồng ý hắn đối vô chủ chính quả tiến hành chia cắt. Nếu thật là phản đối điểm này, vậy thì sẽ không chơi văn chữ trò chơi. Sơn Quân thử nghiệm phỏng đoán thiên đạo tâm tư, đứng tại thiên đạo trên lập trường. Cái này chính quả tiến một bước chia cắt, hy vọng có thể cho thế giới mang đến chỉnh thể có ích, tra lậu bổ khuyết. Sơn Quân đồng dạng muốn thoát ly tự thân chính quả lập trường, từ đó tìm kiếm có thể lấp đầy cân bằng địa phương. Hắn rất nhanh đã tìm được phương hướng. Cái kia chính là chính quả cùng phá hư ở giữa. Bọn hắn bọn này lúc đầu chính quả, bản thân kỳ thật cũng là võ thiên lúc đầu phá hư. Hai cái này vừa mới bắt đầu chênh lệch không lớn. Nếu không, Giang Tây Phật môn vị kia đã chết Vân Kính Thánh Tăng, cũng không có lá gan nhiều lần khiêu khích ma chủ. Có thể theo thời gian trôi qua, chính quả tốc độ tiến bộ rõ ràng phải nhanh qua phá hư cảnh làm từng bước. Chênh lệch của song phương liền kéo ra. Lấy Sơn Quân chính mình làm thí dụ, hắn xem chừng, mình nếu là hoàn toàn điều động chính quả ưu thế, đồng thời ngay tại hắn chi phối Sơn Lâm bên trong, cho dù trên trăm cái phá hư đồng thời đến công, chính mình cũng có thể đem bọn hắn diện sát hắn đã đứng tại chính quả tu sĩ điểm cao nhất. Kỳ thật không có đủ tham khảo tính, nhưng là lấy hải ngoại kia ba vị làm cơ bản tiêu chuẩn, bọn hắn đối phó hai tay số lượng phá hư có lẽ còn là không có vấn đề. Mà đây chính là chỗ mấu chốt. Chính quả đối với phá hư tu sĩ mà nói, có quá lớn ưu thế. Phá hư tu sĩ khuyết thiếu có thể chế hành năng lực. Nếu chính mình từ hướng này ra tay, liền có rất lớn hy vọng chính giữa thiên đạo tâm tư. Duy nhất phải cân nhắc chính là, hắn là chính quả người nắm giữ, bây giờ chính mình tìm cho mình công xiềng, khó tránh khỏi hơi đen phản tự thân giai tầng ý tứ. Nhưng Sơn Quân rất nhanh liền tiêu tan. Lấy thực lực của hắn, không chủ động cùng cái khác chính quả tranh lợi, cũng đã là lớn nhất nhược bộ. Hắn dùng chính mình nhược bộ, đổi lấy một cái có thể đối thiên đạo bày ra cơ hội tốt. Cái này hợp tình lý. Sơn Quân lập tức căn cứ tự thân kinh nghiệm, lấy chế hành chính quả làm hệ tâm, hoàn thiện lên tự thân đại nghiệp, mà đổi thành một bên. Thừa tướng khống chế dưới Giang Đông triều đình, đã trưởng khống lấy địa bàn của bọn hắn. Chỉ là, liên quan tới thừa tướng chủ động cắt nhường Giang Đông lãnh thổ điểm này, triều đình nội bộ vẫn là có không ít thanh âm. Bởi vì đây là đại võ sáng tạo đến nay, Giang Đông lần thứ nhất có thổ địa chạy vào tay ngoại nhân. Nhưng Giang Bắc cùng Giang Tây khuyết trương bộ phận, miễn cưỡng đè xuống những âm thanh này. Lại thêm, Minh đế bản nhân lại là toàn lực ủng hộ thừa tướng. Đại võ bên trong tìm không ra cái thứ hai có thể hình thành hạch tâm phản đối lực lượng, vấn đề này liền không giải quyết được gì. Chân chính để bọn hắn chú ý, là quốc sư cùng võ đế tại Giang Bắc cử động. Võ đế đánh ra danh hào của mình, chỉ trích thái tử Soán Bị, thừa tướng Nhu Quốc, đồng thời tại Giang Bắc xây lại một cái đại võ. Hắn tại Giang Đông cảnh nội vẫn có dư uy, một tiếng hiệu lệnh phía dưới, không ít Giang Đông con dân tiến về đầu nhập. Thừa tướng cũng là có lòng muốn đuổi tận giết tuyệt, có thể hắn lại lo lắng tiên đạo hàng phạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người rời đi. Thế là, trên đại lục liền có hai cái đại võ. Vì đem nó phân chia, mọi người đem võ đế khai sáng đại võ gọi là Tây Võ, mà sở hữu Giang Đông cố thổ đại võ thì được xưng là Đông Võ. Đông Võ mặt phía nam, do nó cắt nhường lãnh thổ sáng lập một cái toàn thế lực mới. Võ tổ thành chương 1117, 12 người phục vụ, luân hồi thế thân chương 1117, 12 người phục vụ, luân hồi thế thân. Cái này võ tổ thành danh tự, tự nhiên là bắt nguồn từ ngày xưa võ tổ. Toàn bộ khu vực mặc dù lấy thành làm tên, nhưng tổng diện tích cùng ngày xưa ma chủ lãnh địa đại khái tương đối. Dựa theo Sơn Quân ý tứ, hắn có đối võ tổ thành tiến hành đến tiếp sau kiến thiết kế hoạch. Đến mức cái kia ma chủ chính quả dựa theo 12 cẩm tinh, bị hắn chia làm 12 phần. Bản ý là 12 vị người phục vụ cộng đồng thủ hộ võ tổ. Khi bọn hắn liên thủ thời điểm, liền có cùng chính quả người chống lại thực lực. Sơn Quân chính mình là dần hộ thành đạo. Hắn bảo lưu lại một cái hộ vị đem nó nhường cho mình trong tộc một vị phá hư cảnh hộ tộc hậu bối. Còn lại 11 vị trí tất cả đều lưu cho người hữu duyên. Sơn Quân không phải không nghĩ tới, lại xếp vào mình người đi vào. Có thể cứ như vậy, hắn cùng võ tổ thành quan hệ liền bước đi không sạch sẽ. Tương lai nếu là võ tổ thành xuất thế, chính mình còn có thể yên tâm thoải mái không đếm xỉa đến a. Vấn đề này không khó nghĩ rõ ràng. Sơn Quân ghi nhớ thiên đạo lúc trước quyết định quy tắc, một khi chia cắt chính quả, liền phải đứng trước kiếp số cái nhiễu. Vạn nhất chính mình can thiệp quá nhiều, những cái kia chính quả bị tính tới trên người hắn, mình tuyệt đối tẩy không sạch sẽ. Bởi vì chính quả bị pha loãng, thu hoạch những này chính quả độ khó đồng dạng thành tỷ lệ hạ xuống. Ngắn ngủi thời gian một năm, võ tổ thành 12 cái chính quả liền bị chiếm hết 10 cái. Tất cả mọi người tại gia nhập võ tổ thành chức đều cần hướng lên trời nói thể. Bọn hắn đem từ bỏ tự thân lập trường, từ đây vì võ tổ thành lợi ích mà chiến. Đây là vì phòng ngừa võ tổ thành biến thành cái khác chính quả phụ thuộc, vậy thì có bội tại Sơn Quân dự tính ban đầu. Lại qua nửa năm, võ tổ thành 12 cái chính quả toàn bộ bị lấp đầy. Trong đó, Trần Thanh Huyền cùng Trần Vân Lai cũng đều lựa chọn trộn lẫn một cước. Bọn hắn phân biệt chiếm cứ tị xà cùng bội trương ngựa. Trần Thanh Huyền lúc đầu vô tâm chính quả, nhưng là hắn từ Trần Thanh Cơ nơi đó được đến một tay tin tức. Những này từ vô chủ chính quả phân ra tới tiểu quả vị có thể tùy thời bỏ qua. Kể từ đó, Trần Thanh Huyền liền không có lớn như vậy gánh chịu. Hắn chờ đợi luân hồi không gian khu vực ổn định, đến lúc đó lại từ nơi này bước ra. Trần Vân Lai lúc đầu chỉ là võ đế cảnh, nhưng là hắn xem như ma chủ chính quả chủ nhân ngày xưa, cùng cái này chính quả ở giữa còn có mấy phần ngẫu đức tơ còn liền duyên phận. Làm hoàn chỉnh chính quả bị pha loãng về sau, Trần Vân Lai ưu thế liền được mức độ lớn nhất phát huy. Hắn lấy võ đế cảnh thực lực, trực tiếp chiếm xuống buổi trưa ngựa vị trí. Cái này tiểu quả vị bản thân còn nắm giữ thuộc về hoàn chỉnh chính quả quyền hành. Buổi trưa ngựa thiên về tại trị liệu thuộc tính. Gánh chịu cố này chính quả là một cái lớn chừng bàn tay ngựa phụ chú. Giống nhau, cái khác 11 tôn tiểu quả vị cũng có đối ứng năng lực bản thân phụ chú. Trong đó đối với lực lượng tăng phúc lớn nhất chính là thần long long phụ chú. Cái này có thể trực tiếp đề cao một tầng cảnh giới. Bởi vậy, lúc trước đối với long phụ chú tranh đoạt kịch liệt nhất, Trần Vân Lai xem như chính quả cá nhân liên quan, lúc đầu có thể trực tiếp chiếm xuống thần long chi vị, nhưng hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ. Dù sao, hắn đời trước đã ra không ít danh tiếng. Cái này thần long càng mạnh, mang ý nghĩa hắn cần thay võ tổ thành lợi ích, chút xuống ra càng nhiều tinh lực. Trần Vân Lai ngay cả hoàn chỉnh chính quả đều hưởng thụ qua. Những vật này đã thu mua không được hắn. Hắn chỉ muốn lấy buổi trưa ngửa cái thân phận này, nhìn xem những cái kia kẻ thù cũ cùng lao đối đầu hạ tràng. Đây chính là đối với hắn lớn nhất an ủi. Sơn quân thâm tàng công cùng danh, chỉ là đẩy ra một cái hổ tộc hậu bối. Nhưng Đông Võ thừa tướng Vương Hạc là tinh tường nội tình. Bởi vậy, hắn cũng nắm giữ tới chính quả chia cắt mấu chốt. Vương Hạc biết được trong đó lợi và hại, không có chút gì do dự, trực tiếp từ bỏ chính quả chia cắt ý nghĩ. Cái này cũng là bọn hắn Giang Đông đặc biệt ưu thế. Chính mình nắm giữ quốc vận, dựa vào quốc vận tu hành, bản thân liền là một loại cực kỳ hiệu suất cao phương pháp tu luyện. Ngược lại là Minh Đế nơi đó, Vương Hạc suy nghĩ muốn hay không nhường hắn đem đế vương chính quả điểm. Cứ như vậy, có thể giảm xuống Minh Đế uy hiếp, nhưng mình liền phải ứng phó càng nhiều mục tiêu. Vương Hạc cuối cùng gác lại ý nghĩ này. Hiện tại Minh Đế còn thành thật, nếu coi là thật để cho mình bắt được thóp của hắn, lại đem hắn chính quả phân đi ra cũng không muộn. Dưới mắt, Vương Hạc quan tâm hơn những chuyện khác. Cái này chính quả có thể điểm, như vậy những người khác lại là làm gì dự định? Có người hay không đã sớm biết được biện pháp này, đồng thời làm ra bố trí. Một cái mắt, Vương Hạc liền nghĩ đến bây giờ võ đế. Hắn tạm thời không cách nào xác định võ đế trên thân có hay không chính quả. Nếu thật sự có, như vậy quốc sư tỷ lệ lớn đã sớm nắm giữ chính quả chia cắt thủ đoạn. Hắn đem chính quả phân cho người nào? Vương Hạc không thể nào biết được. Nhưng hắn tin tưởng, chính mình cùng quốc sư bây giờ thành lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đông võ cùng Tây võ đô kế thừa đến từ lúc trước đại võ long khí. Nếu ai có thể đem đối phương chiếm đoạt, không chỉ có thể tái hiện ngày xưa đại võ vinh quang, không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Vương Hạc rất không thích loại này ngoài ý liệu cảm giác. Hắn cũng thanh sở quốc sư bản tính. Không có gì hơn, muốn cho chính mình bởi vì nghi kỵ mà loạn trận cước, chủ động đối Đông võ cảnh nội thế lực tiến hành thanh tẩy. Thế nhưng là có võ đế ví dụ phía trước, nếu không phải hắn muốn nâng đỡ tân phái cùng cũ phái chống lại, chính mình lại làm sao có thể tìm tới cơ hội đem nó lật đổ? Giống nhau sai lầm hắn sẽ không lại phạm. Quốc sư nếu là có năng lực, trực tiếp ra chiêu chính là. Trần Cảnh An mắt thấy võ thiên thế cục lại lần nữa bình phục, hắn bắt đầu mưu cầu tự thân cảnh giới đột phá. Chỉ dựa vào thiên đạo trèo trống, mình cũng phải tiếp qua mấy chục năm mới có thể đến phản hư tầng 2. Nhưng hắn tìm tới một cái lần nữa gia tốc biện pháp. Cái kia chính là lợi dụng luân hồi không gian đặc tính, tìm kiếm những cái kia lấy tiên đạo hệ thống là chủ hệ thống thế giới. Sẽ có được lấy nhật dịch nguyệt đặc tính hóa thân đưa vào đi. Những này hóa thân tu luyện tới cảnh giới nhất định, lại đem bọn hắn triệu hồi tới trong cơ thể mình, đền bù tại phản hư nội tình bên trên không đủ. Một khi thành công, hắn tại phản hư cảnh trưởng thành chu kỳ liền có thể vô hạn rút ngắn. Hơn nữa, còn có thể mượn cơ hội này, sớm thay tương lai thế giới xâm lấn tìm kiếm mục tiêu. Trần Cảnh An là hành động phái, hắn tự thân tiến vào luân hồi không gian. Trước mắt, hắn chỉ từ Trần gia nội bộ tuyển định một nhóm người tiến về thể nghiệm. Trong đó cũng có người mình bồi dưỡng mới, thị như Từ Chi Hiển. Từ Chi Hiển ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất rõ ràng. Hắn có cực mạnh thích tướng tính, bất luận tới dạng gì hoàn cảnh bên trong đều có thể lăn lộn ra mặt. Nhưng là tiểu tử này sau đầu có phản cốt, có phản bội khả năng. Vì thế, Trần Cảnh An đã làm tốt tùy thời đem nó gạt bỏ chuẩn bị. Chính hắn đi vào luân hồi không gian điểm trung tâm đứng vững. Trần Cảnh An từ tự thân hồn phách bên trong rút ra một tia ý niệm, trải qua luân hồi không gian tu bổ, rất nhanh liền biến thành từng cỗ có thể chuyển thế luân hồi thế thân. Hắn dựa theo mục tiêu phương vị, theo thứ tự đem chính mình thế thân đã tiến vào luân hồi không gian. Làm xong những này, Trần Cảnh An bắt đầu suy nghĩ những này thế thân tác dụng. Có lẽ hắn có thể giữ lại một bộ phận để bọn hắn xem như còn lại luân hồi giả bên trong người nổi bật. Nếu tương lai dưới đáy có người muốn phản kháng chính mình, như vậy những này lẫn vào trong đó người nổi bật liền có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Chiêu này kêu là làm ngủ đông là hắn hướng quốc sư học. Trôn xuống quân cờ, tiến lặng theo dõi kỳ biến.